Chương 106, chi mộng chỉ có thể tới chúng ta sở ra. Chương 106, chi mộng chỉ có thể tới chúng ta sở ra. Ca, hôm qua trong điện thoại ngươi làm sao không nói hôm nay trở về? Một gian tiệm cơm trang nhã trong phòng chung, Hạ Chi Mộng nhìn xem ăn cơm nam nhân hỏi. Hôm qua gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, còn không có nghĩ kỹ. Hạ Sơ nhấp uống một ngụm canh, vừa cười vừa nói. Ca, 10 năm ngươi hay là một chút không thay đổi. Hạ Chi Mộng hai tay chống cái cằm, nhớ lại Hạ Sơ nhất lúc còn trẻ bộ dáng. Không có khả năng, tối thiểu nhất thân cao khẳng định có biến hóa, khi đó ta mới cao bao nhiêu. Hạ Sơ nhất bĩu môi nói ra. Ha ha ha, ca tính cách của ngươi ngược lại là thật thay đổi, nguyên lai ngươi cũng sẽ không dạng này nói đùa. Tại Hạ Chi Mộng trong trí nhớ, Hạ Sơ nhất không thích nói chuyện, sẽ chỉ yên lặng đưa nàng bảo hộ tại sau lưng. Kinh lịch nhiều tự nhiên là sẽ cải biến, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Bất quá có một chút, ngươi lại là không thay đổi. Cái gì nha? Nghe thấy đối phương nói mình như vậy, Hạ Chi Mộng tò mò hỏi. Hay là giống như trước đây thích khóc? Người tốt chán ghét, người ta không phải trông thấy ngươi cao hứng thôi. Hạ Chi Mộng bật mồm, nói lầm bầm. Thế nào? Mẹ đem dạng này một cái sạp hàng lớn giao cho ngươi, đã quen thuộc chưa? Hạ Sơ nhất vuốt vuốt tóc của đối phương, tiếp tục hỏi. Ai nha, tóc đều loạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Hạ Chi Mộng không có bất kỳ cái gì tránh né suy nghĩ, tùy ý đối phương đại thủ tại trên đầu của mình làm sảng làm bậy. Vừa mới bắt đầu không quen, hiện tại tốt hơn nhiều. A Di vậy thật là, một chút chuẩn bị cũng không cho ta lưu, cũng không sợ ta quản lý không được. Nói ra việc này, Hạ Chi Mộng sâu kín nói ra. Mẹ tính cách gì ngươi cũng không phải không biết, làm như vậy cũng là muốn bồi thường ngươi, sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Sơ nhất tâm bên trong thở dài một hơi nói ra. Hạ Chi Mộng nhưng thật ra là Hạ Sơ nhất lao cha con gái tư sinh, mẫu thân tại nàng 9 tuổi thời điểm liền đã qua đời. Trước khi đi thế trước đó đưa nàng đưa đến Hạ gia. Ta biết, chỉ bất quá ta còn không có chơi chán, bằng không ca ngươi trở về đi, ta đem vị trí cho ngươi thế nào. Hạ Chi Mộng đột nhiên mắt to nhất chuyển, mở miệng nói ra. Ngươi nếu là không xách việc này, hai ta hay là tốt minh muội. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Sơ nhất trực tiếp đứng dậy đường băng đối diện nàng châu ngồi xuống. Ngươi trông thấy chạy trốn nam nhân, Hạ Chi Mộng là vừa tức vừa cười. Đúng rồi, ca, ngươi lần này đột nhiên trở về A Di cùng cha biết không? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Hạ Sơ nhất không tình nguyện một lần nữa làm đến bên người nàng, Hạ Chi Mộng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không biết, còn không có nói cho bọn hắn đâu, về phần trở về vậy không có việc gì, nhìn xem ra ra, thuận tiện ra mắt. Ra mắt? Ngươi? Đồng ý. Hạ Chi Mộng há to miệng. Mặc dù những năm này nàng đều ở nước ngoài, nhưng là tình huống trong nhà nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Lúc trước đối phương chính là không đồng ý cửa hôn sự này, mặt nhà gái dáng vẻ nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đi thẳng một mạch. Không nghĩ tới hôm qua vừa cùng đối phương nói xong, hôm nay vậy mà đáp ứng. Ngươi biểu tình gì? Gia Gia đã lớn tuổi rồi, ta không muốn phút cuối cùng còn để trong lòng của hắn khó chịu, lại nói ra mắt cũng không phải kết hôn, vội cái gì? Hạ Sơ nhất cũng không cảm thấy có vấn đề gì, không thèm để ý nói. Ngươi nghĩ ngược lại tốt, bây giờ Quy Lão Thái gia thân thể không tốt, nhu cầu cấp bách việc vui đến sung hỉ, lần này chuyện xưa nhắc lại, chắc hẳn không phải đơn thuần ra mắt đơn giản như vậy. Nhìn vẻ mặt không quan trọng Hạ Sơ nhất, Hạ Chi Mộng thầm nghĩ đến. Làm sao? Có vấn đề gì? Nhìn đối phương sắc mặt không đúng, Hạ Sơ nhất hỏi. Không có vấn đề gì, ca, ngươi có muốn hay không cho A Di một kinh hỉ? Hạ Chi Mộng đương nhiên không thể đem ý nghĩ của mình nói ra, thế là đổi một đề tài. Cho mẹ một kinh hỉ. Ngươi có ý tứ gì? Đêm nay A Di có cái bữa tiệc, ngươi trước dạng này. Còn như vậy Hạ Chi Mộng nhí nha nhí nhảnh đem chính mình vừa định đi ra biện pháp nói một lần. Cái này, có thể làm sao? Hạ Sơ nhất có chút chần chờ. Đương nhiên có thể làm, nhà kia tiệm cơm lão bản ta biết, đến lúc đó ngươi nghe ta an bài là được. Hạ Chi Mộng vỗ bộ ngực cam đoan. Ta nói nha đầu, ca của ngươi ta vừa trở về, hai ta 10 năm không gặp, ngươi không có khả năng lừa ta đi. Ngươi thế nhưng là ca ca ta, ta hố ai cũng không có khả năng hố ngươi a. Hạ Chi Mộng trắng đối phương một chút, tức giận nói. Vậy được đi. Ca, nếu dạng này ngươi buổi chiều liền bồi ta về công ty, sau đó ban đêm chúng ta cùng đi. Trông thấy đối phương đồng ý, Hạ Chi Mộng cao hứng nói. Hạ Sơ nhất cũng là nhẹ gật đầu. Trở lại công ty lúc sau đã hơn 2 giờ. Để Hạ Sơ nhất tại bên trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi trước, Hạ Chi Mộng thì là quay người mở cửa đi ra ngoài. Hạ Tổng. Lưu Na Na lập tức chạy chậm tới nói ra. Lưu Tạ, ngươi cùng ta thời gian cũng không ngắn, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Hạ Chi Mộng từ phòng làm việc sau khi ra ngoài, nguyên bản ý cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên. Nàng ánh mắt băng lãnh, cương đại khí chẳng để Lưu Na Na không khỏi toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Hạ Tổng, ngài tại cho ta một lần cơ hội đi. Nghe thấy đối phương Lưu Na Na một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Nàng liền biết buổi sáng sự kiện kia sẽ không dễ dàng đi qua. Cho Hạ Chi Mộng làm gần 1 năm thời gian bí thư, quá biết tính tình của đối phương. Thứ nhất, ngươi đi bộ phận nhân sự đưa tin, bọn hắn sẽ vì ngươi một lần nữa an bài cương vị mới. Thứ hai, chính ngươi từ trước đi, tài vụ bên kia ta sẽ đánh trả hỏi, cho ngươi một phần phong phú bồi thường. Hạ Tổng ta nhưng là Hạ Chi Mộng căn bản cũng không nghe nàng bất luận cái gì nói xong trực tiếp quay người về tới phòng làm việc. Chỉ để lại trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc Lưu Na Na đứng tại cửa ra vào, đi cũng không được không đi cũng không phải. Ban đêm, Thúy Thanh phản điếm. Nha đầu, dạng này thật đáng tin tại sao? Hạ Sơ nhất nhìn xem trên người mình quần áo, vẻ mặt đau khổ nói ra. Khanh khách, yên tâm, đây không phải còn có ta đây thôi. Một hồi ta đi vào trước, đến lúc đó ngươi tại xuất hiện cho A Di một kinh hỉ. Hạ Chi Mộng bang nam nhân sửa sang lại quần áo một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Được chưa? Sự tình đã như vậy, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể nhận mệnh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Hạ Chi Mộng liền đi tới bao một cái phòng, sau khi gõ cửa đi vào. "Chi Mộng, ngươi không nói không đến thôi. Công ty chuyện bên kia xử lý xong." Trông thấy người tới, Lục Lam thanh ngạc nhiên hỏi. "A Di, vừa xử lý xong, ta liền trực tiếp đến đây." Hạ Chi Mộng vừa nói, một bên ngồi xuống Lục Lam thanh bên người. Lục Lam thanh cũng là một mặt ý cười kéo qua Hạ Chi Mộng tay nhỏ, trong mắt đều là hiền hòa thân sắc. "Vương Di tốt, Lý Di tốt, Sở A Di." Mướn phòng không lớn, tính cả Hạ Chi Mộng chỉ có 5 người. Trừ Lục Lam Thanh còn có 3 vị cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ nhân. Những nữ nhân này đều không ngoại lệ bảo dưỡng đều hết sức tốt. Mỗi người mặc dù điệu thấp, nhưng là trong lúc phất tay hiển thị rõ cao nhã. "Chi Mộng tới à, người đứa nhỏ này thật đúng là xinh đẹp, ai, thật sự là tiện nghi một ít người." Nghe được Hạ Chi Mộng chào hỏi, Vương Tính nữ nhân cười duyên một tiếng. Sau đó hắn nhìn một chút bên phải nhất một vị quý phụ. "Vương Di." Nghe được đối phương trêu chọc, Hạ Chi Mộng cũng có chút sắc mặt đỏ lên. "Hừ, thế nào? Ngươi hâm mộ a?" "Nói cho ngươi hâm mộ cũng vô dụng, Chi Mộng chỉ có thể đến chúng ta Sở ra." Lúc này bị Vương Tính nữ nhân trêu chọc quý phụ, cũng chính là họ Sở nữ nhân một mặt đắc ý nói. Nàng Sở dĩ nói như vậy, bởi vì người này chính là Sở Lăng Tiêu mẫu thân. Chương 107, mẹ, ta trở về. Chương 107, mẹ, ta trở về. Họ Sở nữ nhân một mặt đắc ý, nhìn xem Hạ Chi Mộng ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Mà Lục Lam Thanh cũng là cười nhìn trước mắt một màn, nhẹ nhàng vô vô Hạ Chi Mộng tay nhỏ. "A Di." Hạ Chi Mộng đỏ mặt ngượng ngùng hờn dỗi âm thanh. "Tốt, tốt, đều bao lớn số tuổi còn trêu chọc nhà ta Chi Mộng, đi nếu người đều đến đông đủ, Chi Mộng để phục vụ viên mang thức ăn lên đi." Lúc này Lục Lam Thanh trắng mấy người một chút, sau đó mở miệng nói ra. "Tốt." Nghe thấy đối phương phân phó, Hạ Chi Mộng đối với 3 người khác ấy náy gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát mấy tên phục vụ viên bưng các loại món ăn đi đến. Các loại đồ ăn dâng đủ đằng sau, cả người cao tại một M85 tả hữu nam phục vụ viên lưu tại mướn phòng bên trong, đứng tại nơi hẻo lánh không lúc đích. Đây là tiệm cơm ăn bài, mỗi cái trong phòng chung đều phải để lại có một tên phục vụ viên, phụ trách bưng trà đổ nước. Bất quá tên này phục vụ viên đứng ở nơi hẻo lánh đằng sau, con mắt liền không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bàn cơm một cái trung niên nữ nhân nhìn. Mặc dù hắn mang theo khẩu trang, nhưng là phiếm hồng hai mắt có thể thể hiện ra nội tâm của hắn tâm tình chợt trợn. "Lão Lý, tỷ muội mấy cái hôm nay đều tới, ngươi có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi." "Đồ ăn qua 3 tuần." Lục Lam Thanh lau miệng mở miệng nói ra. Họ Lý nữ nhân gọi là Lý Cẩm, hôm nay bữa tiệc này chính là nàng mời. Mà thân phận của nàng là quy gia nàng dâu, cũng chính là quy doanh ngữ mẫu thân. "Ai, Thanh tạ, thứ không dám giấu giếm, lao ra tử thân thể càng ngày càng tệ, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể nhìn thấy doanh ngữ thành thân. Hai chúng ta ra quan hệ giao hảo mấy chục năm, các ngươi vậy không hy vọng nhìn thấy lao ra tử mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế đi." Lý Cầm thở dài một hơi, đắng chắc nói. "Tiểu Cầm, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, lao ra tử nhà chúng ta vậy đi tìm lão hạ đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là chúng ta thân là mẫu thân, ngươi hẳn là có thể đủ lý giải ta, ta không muốn bức bách con của mình làm bọn hắn chuyện không muốn làm." Lục Lam Thanh mang trên mặt vẻ ấy nấy, nhưng là nàng hay là lựa chọn đứng ở con trai mình bên này. "Thanh tạ, ta hiểu, thế nhưng là ngươi nói chiến tinh muốn cuối năm trở về, ta sợ lao ra tử thân thể kiên trì không đến cuối năm, ngươi nhìn có thể hay không cùng chiến tinh nói một chút dù là trở về gặp một mặt cũng tốt, để lao ra tử nhìn thấy chút hy vọng." Lý Cầm thần sắc xa xút, nhịn không được mở miệng thuyết phục. Cái này đối phương giọng thành khẩn, trong lúc nhất thời để Lục Lam Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải. "Thanh tạ, Cầm Nhi nói không sai, nhà ngươi chiến tinh tiểu tử kia vậy đi ra ngoài 2 năm đi, chơi vậy chơi nên trở về nhà, ngươi còn có thể để hắn cả một đời đều ở bên ngoài phải không?" Lại nói tiếp, "Chiến tinh tiểu tử thúi kia không quan tâm đi thẳng một mạch, 2 năm này ngươi tiếp nhận áp lực nhiều lắm, là thời điểm gọi trở về. Nhà các ngươi hạ lão đầu tính tình kia ngươi cũng không phải không biết, không ít giận ngươi đi." Nhìn xem chàng diện lâm vào thế bí, họ Vương nữ nhân vậy mở miệng thuyết phục. Nghe được lời nói này, Lục Lam Thanh cười khổ lắc đầu. 2 năm này lão hạ cùng lão gia tử đều muốn để hài tử trở về, thậm chí đều tìm tốt người. Nếu không phải nàng ở giữa ngăn đón, sớm đã đem Hạ Sơ Nhất trói lại trở về. "Lam Thanh, dựa theo đạo lý nói lời này ta không nên quên ngươi, nhưng là chiến tinh tiểu tử kia lần này xác thực làm có hơi quá." Sở Lăng Tiêu mẫu thân vậy mở miệng khuyên nhủ. "Ai, bọn tỉ muội, ta lại làm sao không muốn để cho chiến tinh trở về, nhưng là ta kẻ làm mẹ này thật sự là không đành lòng nhìn hắn thương tâm, các vị coi như là ta có lỗi với các ngươi có cái gì cơn giận đều chút lên trên người của ta tốt." Lục Lam Thanh mang trên mặt 3 phần thua thiệt, 2 điểm ấy nấy cùng 5 điểm kiên trì. "Ai, người a ba nữ nhân đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không thể nói tư bị gì. Các nàng đều là do mẫu thân đương nhiên lý giải tâm tình của đối phương, nhưng lý giải sắp xếp lại, có một số việc luôn luôn thân bất do kỷ. Phục vụ viên, tục lướt nước. Phục vụ viên, tục lướt nước vô gì, ta tới đi." Trông thấy nơi hẻo lánh phục vụ viên đứng tại chỗ phát giang ốc, Hạ Chi Mộng đội vàng nói. "A, tốt." Bất quá ngay tại nàng vừa muốn đứng lên thời điểm, trong góc phục vụ viên hít sâu một hơi, hồi đáp. Sau đó hắn bước nhanh tới, nhất nhất đem mấy người trong chăn chứa đầy nước trà. Chờ hắn đi đến Lục Lam Thanh bên người thời điểm, cầm ấm nước tay vậy mà phát sinh rất nhỏ run rẩy. "Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Nếu như thân thể không thoải mái nói, đi về nghỉ trước, nơi này chính chúng ta đến là có thể." Phát giác được bên cạnh phục vụ viên hơi khác thường, Lục Lam Thanh hiền hòa nói ra. "Mẹ, ta không sao, ta rót nước cho ngươi." Phục vụ viên nói xong, tay đã không đang run lên động, vững vàng đem nữ nhân chén nước đổ đầy. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Phục vụ viên thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là mướn phòng cũng không lớn, tiếng nói chuyện của hắn tất cả mọi người nghe cái nhất thanh nhị sở. Lục Lam Thanh luôn luôn lấy đối phương nhìn sang, lập tức có chút kinh dị mà hỏi. Mà trong phòng trung trừ Hạ Chi Mộng, mặt khác ba nữ nhân lại là cao mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi phục vụ viên. Không nghĩ tới nhà này tiệm cơm nhân viên vậy mà lớn như thế gan, bấu víu quan hệ leo tới nơi này. Phải biết đang ngồi mấy cái thân phận nữ nhân không có một cái nào là đơn giản, bất kỳ một cái nào nữ nhân dậm chân một cái, toàn bộ đế đô đều muốn rung động thượng tam phần. Mẹ, ta nói ta không sao. Phục vụ viên không để ý đến ánh mắt của những người khác, mà là lần nữa thanh âm ôn nhu nói. Sau khi nói xong hắn chậm rãi hái xuống miệng của mình che đậy. A, Chiến Tinh. Các loại trông thấy trước mặt nam tử hình dạng, Lục Lam Thanh trong lúc nhất thời cứ thế tại đường trường. Qua mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng, lấy tay bưng bít lấy miệng của mình, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Mẹ, ta trở về. Phục vụ viên cũng chính là Hạ Sơ Nhất, hắn vươn tay nhẹ nhàng vì chính mình mẫu thân lau khô nước mắt. Lục Lam Thanh không dám tin nhìn trước mắt một màn, nàng quay đầu lại nhìn về hướng Hạ Chi Mộng. A Di, ca trở về. Hạ Chi Mộng đối với nữ nhân gật đầu cười. Chiến Tinh, ta Chiến Tinh. Giờ phút này nữ nhân kềm nén không được nữa nội tâm kích động, một tay lấy Hạ Sơ Nhất ôm vào trong lòng. Hạ Chiến Tinh. Đang ngồi ba nữ nhân phát hiện người bán hàng này lại là Hạ Chiến Tinh đằng sau lập tức kinh ngạc há to miệng. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Ba nữ nhân không phải không gặp qua Hạ Chiến Tinh, nhưng là cùng nam tử trước mặt so sánh, trước sau chênh lệch thật sự là có chút to lớn. Tại các nàng trong ấn tượng, Lục Lam Thanh nhị nhi tử cũng chính là Hạ Chiến Tinh, là tóc dài, sắc mặt trắng bệch, luôn là một bộ khung đúng dáng vẻ. Nhưng giờ phút này nam tử trước mặt dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, màu đồng cổ làn da trên khuôn mặt mang theo tràn ngập ánh nắng dáng tươi cười. Nào có nửa phần các nàng trong đầu dáng vẻ. Ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao không nói trước nói một tiếng, ngươi muốn hủ chết mẹ sao? Thật lâu, Lục Lam Thanh buông lỏng ra nam tử trước mặt mở miệng nói ra. Mặc dù câu nói này biểu đạt không dối gạt, nhưng là trong giọng nói nhưng không có nửa phần ý trách cứ. Chương 108, Hạ Chiến Tinh trở về. Chương 108, Hạ Chiến Tinh trở về. Mẹ, ta hôm nay buổi sáng trở về. Nhìn xem nữ nhân trước mặt, Hạ Sơ Nhất trong mắt đều là tự trách, hai năm không thấy mâu thần vừa giá rất nhiều. Mặc dù đối phương vẽ lên đồ trang sức trang nhã, nhưng hắn có thể trông thấy khỏe mắt cái kia thật sâu mấy đầu nếp nhăn. Nguyên lai là Chiến Tinh trở về. Còn đứng lấy làm gì, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lúc này, họ Vương nữ nhân đi nhanh lên tới, bố vua Hạ Sơ Nhất bà bay, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục nói ra. Nhi tử, còn không có ăn cơm đi, ta đi gọi phục vụ viên ở trên mấy món ăn. Lấy lại tinh thần Lục Lam Thanh, căn bản là đè nén không được kích động nội tâm, nói liền muốn tự mình đi gọi món ăn. Mẹ, ta không đói bụng, ngài ngồi xuống trước. Vương Di. Nhìn đối phương đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, Hạ Sơ Nhất đội vàng kéo lại Lục Lam Thanh. Sau đó đối với họ Vương nữ nhân lên tiếng chào hỏi. Không sai, không sai, Chiến Tinh nếu không phải mẹ ngươi, ngươi Vương Di ta ở bên ngoài trông thấy ngươi cũng không dám nhận, ngươi ra ngoài hai năm này ngược lại là thành thục rất nhiều. Họ Vương nữ nhân tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó vừa cười vừa nói. Mà Lý Cầm giờ phút này cũng là tại chăm chú đánh giá nam tử trước mặt. Đối phương chính là muốn cùng nàng nữ nhi thành thân nam nhân, chính mình làm mẹ vợ đương nhiên phải thật tốt xem kỹ một phen. Kỳ thật Lý Cầm một mực đối với mình nữ nhi bé con này thân có chỗ bất mãn. Giống như Lục Lam Thanh lời nói, người mẹ nào hy vọng nhìn thấy con của mình thương tâm. Nàng cũng không ngoại lệ, nhưng là nội tâm của nàng không có Lục Lam Thanh cường đại như vậy. Đối với có chút nhất định sự tình, không dám phản kháng. Nhất là hai năm trước nhìn thấy Hạ Sơ Nhất thời điểm, trong lòng càng là không dối gạt. Khi đó đối phương một bộ ốm yếu dáng vẻ, nào có một chút con em hạ gia cốt khí. Nhưng không có cách nào, hai nhà trưởng bối làm ra quyết định hôn sự, ai cũng không cải biến được. Mặc dù không thích, nhưng Lý Cầm nội tâm vậy tiếp nhận xuống dưới. Nhưng là hôm nay thấy một lần, để Lý Cầm khiếp sợ sự tình phát sinh. Nàng hiện tại cũng không dám tin vào hai mắt của mình, nếu không phải Lục Lam Thanh gắt gao nắm chặt nam nhân tay. Nàng đều có chút hoài nghi, nam nhân là không phải mình nhận biết Hạ Chiến Tinh. Nhi tử, người tại sao trở lại? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bình phục một chút nội tâm kích động, Lục Lam Thanh quan tâm hỏi. Lần trước nàng gọi điện thoại thời điểm, đối phương cũng không có phải trở về ý tứ, vừa mới qua đi không đến hai ngày. Chuyện gì vậy không có ra, chính là mớ ngài. Trong khoảng thời gian này thong thả, vừa vặn trở lại thăm một chút ngài. Hạ Sơ Nhất hàm tiếu nói ra. Vậy là tốt rồi, cha ngươi nếu là biết ngươi trở về, khẳng định cao hứng ghê gớm. Nghe được nhi tử nói không có việc gì, Lục Lam Thanh đem tâm buông xuống cao hứng nói. Ân, một hồi ta liền về nhà. Hạ Sơ Nhất trùng điệp gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nói, Sở A Di, đoạn thời gian trước ta gặp qua Sở Lăng Tiêu ngài có một đứa con trai tốt. A, Chiến Tinh ngươi gặp qua Lăng Tiêu. Tiểu tử thúi này vậy mà không cùng ta nói. Hắn không cho ngươi thêm phiền phức đi. Sở Lăng Tiêu mẫu thân sững sờ, sau đó giả bộ như tức giận nói. Ha ha, Sở Di ngài nói đùa, kỳ thật ta còn hẳn là cảm tạ hắn đâu. Hạ Sơ Nhất khách khí nói. Ai nha, cái gì cảm tạ không cảm tạ, đều là người một nhà, hắn có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của hắn. Sở Lăng Tiêu mẫu thân khiêm tốn cười nói. Nàng nghe được lời này nói Hạ Chi Mộng lập tức mặt đỏ tới mang tai, len lén chừng Hạ Sơ Nhất một chút. Lý Di, ta lần này trở về chủ yếu là vì hai chúng ta ra sự tình, ngài nhìn nếu như thuận tiện hẹn thời gian, ta cùng Quy Doanh Ngữ gặp mặt một lần, ngài thấy có được không? Hạ Sơ Nhất đối lấy Sở Lăng Tiêu mẫu thân cười cười, sau đó quay đầu hướng Lý Cầm nói ra. A, nhi tử, ngươi nghĩ thông suốt. Không đợi Lý Cầm mở miệng, Lục Lam Thanh trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh, không thể tin nhìn xem con của mình. Mẹ, bởi vì ta tùy hứng, hai năm này để ngài lo lắng, có lỗi với. Nhìn thấy nữ nhân bộ dáng, Hạ Sơ Nhất nội tâm áy náy nói ra: "Hai tử, nói cái gì có lỗi với, ngươi nghe được con trai mình cho mình xin lỗi." Lục Lam Thanh nhịn không được nước mắt lại hiện lên đi ra: "Mẹ, ngươi thế nào vừa khóc?" Trông thấy Lục Lam Thanh lại bôi thu hút nước mắt, Hạ Sơ Nhất vội vàng an ủi: "Chiến Tinh, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ." Lúc này Lý Cầm rốt cục mở miệng hỏi: "Lý A Di, hôn nhân không phải ta chuyện của một cá nhân, hai năm này là của ta cách làm có chút thiếu sót, còn xin ngài bỏ qua cho." Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, thành khẩn nói ra: "Tốt, tốt. Chiến Tinh, có ngươi câu nói này, A Di an tâm, hôm nay trở về ta liền an bài ngươi cùng Doanh Ngữ gặp mặt, ngươi chừng nào thì có thời gian?" Lý Cầm trông thấy nam nhân chân thành tha thiết ánh mắt, nội tâm mười phần hài lòng. Nàng hiện tại càng xem đối phương càng thuận mắt, trước đó thành kiến đã sớm bị ném ra sau đầu. Hiện tại nàng chỉ muốn về nhà đến an bài đối phương cùng mình nữ nhi gặp mặt. "A Di, ta tùy thời đều có rảnh, thời gian cụ thể ngài đến an bài liền tốt." Hạ Sơ Nhất phi thường sảng khoái đáp ứng nói: "Tốt, nếu dạng này ta liền không ở thêm bọn tỷ bội, ta về trước đi tìm nhà ta Doanh Ngữ, có thời gian chúng ta lại tự." Lý Cầm cũng không ngồi yên được nữa, không nghĩ tới hôm nay an bài bữa tiệc vậy mà cho nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ. "Ai nha, Tiểu Cầm chờ ta một chút, ta vậy không đợi tiết kiệm ảnh hưởng mẹ con bọn hắn đoàn tụ." Họ Vương nữ nhân cũng là nâng trán cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Đi thôi đi thôi, các ngươi đều đi thôi, ta liền không lưu các ngươi Chi Mộng đi đưa tiễn ngươi Sở A Di." Trông thấy mấy người đều có muốn đi ý tứ, Lục Lam Thanh cũng không nhiều lưu mở miệng nói ra. Hạ Chi Mộng nhẹ gật đầu, đối với Hạ Sơ Nhất cười một tiếng, sau đó đứng dậy cùng ba người đi ra mướn phòng. "Nhi tử ta vậy đi, về nhà. Trở về mẹ tự mình làm cho ngươi ngươi thích nhất sở kho." Trông thấy người đều sau khi đi, Lục Lam Thanh mở miệng nói ra: "Mẹ, ta tùy tiện ăn một miếng là được." Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ, Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nói ra: "Như vậy sao được, ngươi cũng bao lâu thời gian không có từng mẹ nó tay nghề." Nói đi, Lục Lam Thanh lôi kéo Hạ Sơ Nhất liền hướng bên ngoài đi. "Chờ một chút mẹ, ta đi thay quần áo." Hạ Sơ Nhất an phủ ở có chút kích động Lục Lam Thanh, sau đó vội vàng hướng về phòng thay quần áo đi đến. "Doanh Ngữ, ngươi ở đâu đâu?" "Ra tiệm cơm." Lý Cầm ngồi xuống trong xe, nàng trước đối với lái xe khoát tay áo, ra hiệu hắn chờ một lát. "Mẹ, ta tại biệt thự, thế nào?" Từ trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm dễ nghe nói ra: "Đi, ta hiện tại đi tìm ngươi." Nghe nói như thế, Lý Cầm ra hiệu lái xe, sau đó nói: "Đã trễ thế như vậy, ngài có chuyện gì gấp sao?" Một câu hai câu nói không rõ ràng, "Ngươi chờ ta đến lại nói." Rất nhanh Lý Cầm liền chạy tới Quy Doanh Ngữ biệt thự. "Mẹ, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Theo thoại âm rơi xuống, một bóng người xinh đẹp từ trước giường cầm đi xuống. Nữ nhân người mặc một thân màu trắng tơ tằm áo ngủ, bên hông kiểm chế cùng màu hệ băng gấm tùy ý đánh cái nơ con bướm, phần đuôi rủ xuống tại đùi cánh ngoài. Nàng giẫm tại thảm lông dê bên trên, dưới áo ngủ bày lướt qua mắt cá chân, lộ ra mảnh khảnh cổ chân cùng ngọc chất giống như xào đủ, đi lại ở giữa vạt áo khẽ động, mơ hồ có thể thấy được chân thon dài tuyến tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, như bị sương sớm bao phủ ngọc trúc, mắt lạnh mà động người. "Hạ Chiến Tinh trở về." Lý Cầm đi vào phòng khách nói thẳng. "Chương 109, về nhà. Chương 109, về nhà." "Hạ Chiến Tinh." Quy Doanh Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, cả người dừng bước không đang động đạn. "Ai, nữ nhi ta biết trong lòng ngươi cũng không muốn thừa nhận cửa hôn sự này, nhưng là chúng ta Quy gia bây giờ chính sự tại thời kỳ mấu chốt. Cha ngươi lập tức liền đứng trước điều chỉnh, là một bước lên trời hay là nước sông ngày một rút xuống, liền xem ngươi cửa hôn sự này. Bây giờ ra ra ngươi còn khỏe mạnh, Hạ gia lão đầu tử nể tình chiến hữu của bọn hắn tình nghĩa vẫn như cũ kiên trì các ngươi hôn ước. Thế nhưng là ra ra ngươi thân thể tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, nếu như có một ngày lão nhân gia ông ta đột nhiên đi hôn sự của ngươi còn không có định ra tới, đến lúc đó chúng ta Quy gia cục diện liền bị động." Lý Cầm nhìn xem nữ nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, thần sắc ai thán nói. Kỳ thật có mấy lời nàng hay là nói không nên lời, nhưng nàng tin tưởng coi như nàng không nói lấy nữ nhi của mình thông minh tài trí cũng có thể cân nhắc minh bạch. Bây giờ Hạ Chiến Tinh về tới Đế Đô, đây chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần hai người có thể đem sự tình định ra đến, hai nhà kết làm thân gia, đáo thời hậu Quy gia sự Hạ gia không biết ngồi yên không lý đến. Dù nói thế nào, Quy Doanh Ngữ phụ thân cũng là Hạ Chiến Tinh cha vợ. Ngược lại nói chi, nếu như hai người sự tình tiếp tục theo Quy lão thái gia thân thể ngày càng sa sút, nói không chừng ngày nào liền buông tay nhân gian. Khi đó cửa hôn sự này còn không phải nhậm do Hạ gia nói đổi ý là đổi ý. "Mẹ, ngươi không cần cùng ta nói những này. Ta tại 2 năm trước liền đáp ứng qua các ngươi, vụ hôn nhân này ta sẽ đồng ý. Hiện tại vậy ý nguyên như vậy. Nhưng là, ta sở dĩ sẽ đồng ý cửa hôn sự này, không phải là vì Quy gia, mà là vì gia gia. Ta không muốn gia gia trước khi đi còn mang theo tiếng bối." Quy Doanh Ngữ chậm rãi đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn không ra một tia hỉ nộ ai ố nữ nhi, ai nhìn xem nữ nhi của mình như vậy bộ dáng. Lý Cầm đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại trên bàn cơm Lục Lam Thanh nói lời. "Đúng vậy a, người mẹ nào không đau lòng con cái của mình. Nhưng vì cái gì đối phương có thể khiêng áp lực, buông tay để cho mình nhi tử đi làm ưa thích làm sự tình, mà nàng lại không được đâu?" Nghĩ đến cái này, Lý Cầm nội tâm tràn đầy tự trách cùng hối hận, trong lúc nhất thời khỏe mắt giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Mẹ, người thế nào?" Quy Doanh Ngữ trông thấy một màn này, đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Nàng mơ mịt nhìn xem trước mặt rơi lệ mẫu thân, lại có chút không biết làm sao. Trong lòng của nàng, mẫu thân vẫn luôn là kiên cường nhất người kia. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua mẫu thân mình khóc qua. "Nữ nhi, là mẹ có lỗi với ngươi, để cho ngươi chịu bị khuất. Mẹ cũng nghĩ học kiên cường, vì ngươi chống đỡ tất cả, thế nhưng là mẹ không có làm đến, liền liền hôn sự của ngươi cũng không thể để cho ngươi tự mình làm chủ, mẹ Lý Cầm càng nói càng trong lòng càng khó chịu, khóc không thành tiếng nàng câu nói kế tiếp căn bản nói không nên lời. "Mẹ, ngươi đừng nói như vậy, ta không bị khuất, nếu không phải ủng hộ của ngài ta hiện tại vậy không có khả năng làm ta thích sự tình, mẹ ngài đừng khóc." Quy Doanh Ngữ làm đến Lý Cầm bên người, ôm chặt lấy mẹ của mình. "Tốt, mẹ không khóc." Nhìn xem thần sắc lo lắng nữ nhi, Lý Cầm sờ lên nước mắt hiền hòa sờ lên tóc của nàng. "Mẹ, ta lúc nào cùng đối phương gặp mặt?" Trông thấy nữ nhân không khóc, Quy Doanh Ngữ giúp vào nữ nhân trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Hai ngày này ngươi có thời gian không? Nếu có thời gian ngày mai ta liền an bài các ngươi gặp một lần." "Ân, tốt, ta một hồi liền cùng ta người đại diện nói một tiếng, hai ngày này không an bài chuyện rồi khác." Nghe vậy Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hạ gia." Đi vào cửa chính, Hạ Sơ Nhất nhìn xem chính mình từ nhỏ sinh hoạt trải qua địa phương, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Nhưng cùng lúc vậy ở trong lòng quyết định, đời này nhất định phải chiếu cố thật tốt phụ mẫu, chiếu cố thân nhân. "A, nhị công tử trở về rồi." Vừa đổi xong giày, một cái tuổi nữ nhân hơn 50 tuổi đi tới sau, ngạc nhiên nói ra. Nữ nhân này là Hạ gia bà mẫu, tại Hạ gia cẩn trọng làm hơn 20 năm, Hạ Sơ Nhất là nàng nhìn xem lớn lên. "Chư mụ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Trông thấy nữ nhân, Hạ Sơ Nhất lập tức tiến lên cho đối phương một cái to lớn ôm. "Nhị công tử ngươi Trương Mụ có chút hoài nghi mình con mắt." Nàng nhìn về hướng Lục Lam Thanh. Trước kia nhị công tử mặc dù cùng nàng thân cận, nhưng cũng sẽ không làm ra cử động như vậy. "Đi nhi tử, tranh thủ thời gian buông ra ngươi Trương Mụ đi, ngươi cũng không sợ đem nàng hù đến." "Trương tỷ, xương sườn trong nhà còn gì nữa không?" Lục Lam Thanh cười không ngớt nhìn xem con của mình, sau đó đối với Trương Mụ nói ra: "Có phu nhân, ngài, ta cái này đi cho nhị công tử làm." Nghe thấy Lục Lam Thanh lời nói, Trương Mụ hoảng nhiên nói: "Để ta làm, ngươi phụ giúp vào với ta đi." Trông thấy đối phương muốn làm sườn kho, Lục Lam Thanh tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói đùa nhi tử vừa trở về bữa cơm thứ nhất nhất định phải nàng tự mình hạ chủ, bảo mẫu cũng không tốt làm. "Mẹ, đừng làm, đều 9 giờ." Nhìn đối phương thật dự định muốn làm cơm, Hạ Sơ Nhất đội vàng lôi kéo đối phương lần nữa quên đủ. "Ừ, ngươi cho ta trung thực trở lấy, còn có ngươi Chi Mộng, đừng cười trộm một hồi ngươi cũng cho ta ăn nhiều một chút." Lục Lam Thanh nghiêm sắc mặt ngữ khí không thể nghi ngờ. "A Di ta cũng không muốn ăn, muốn như vậy ăn cái gì hội mập." Nghe thấy chính mình cũng muốn ăn, Hạ Chi Mộng lập tức khổ khuôn mặt. "Béo thế nào? Nếu là Lăng Tiêu tiểu tử kia dám ghét bỏ ngươi béo, ngươi nói cho ta biết, ta tự mình đi nhà bọn hắn cho ngươi làm chủ." Lục Lam Thanh nói xong liền quay người đi vào phòng bếp, căn bản không cho đối phương mở miệng lần nữa cơ hội cự tuyệt. "Ca, đều tại ngươi, thử. Ta đi thay quần áo." Hạ Chi Mộng lẽ lưỡi, ưu hoán nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất. Nhìn đối phương lên lầu bóng lưng, Hạ Sơ Nhất một mặt mộc quyển, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bất quá gia đình ấm áp, để khoe miệng của hắn một mực treo như ẩn như hiện ý cười. Chỉ chốc lát, Hạ Chi Mộng liền thay xong áo ngủ đi xuống. Nàng đi vào Hạ Sơ Nhất thân bên cạnh tòa hạ, kéo nam tử bên người cánh tay, giờ khắc này nàng cảm thấy không gì sánh được an lòng. Mặc dù 10 năm gần đây không gặp, nhưng từ hai người nội tâm tới nói không có bất kỳ cái gì ngăn cách. "Ca, về sau chúng ta cũng không phân biệt." Hạ Chi Mộng nhỏ giọng nói ra. "A, làm sao muốn đem Sở Lăng Tiêu tiểu tử kia đạp? Không kết hôn, mỗi ngày để ở nhà khi thằng nữ." Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất lập tức mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi: "A, ngươi nói cái gì đó? Ai không kết hôn ta không phải ý tứ này." Hạ Chi Mộng lập tức cả người cũng không tốt, khí nàng nắm tay nhỏ thẳng hướng đối phương trên lồng ngực chào hỏi: "Ha ha, tốt đùa ngươi đây, ngày nào đem Sở ra tiểu tử kia ước đi ra, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sự tình lần trước còn không hào hào tạ ơn hắn đâu." Hạ Sơ Nhất vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó nói: "Hắn bây giờ tại Ma Đô, mang theo công ty giải trí người đi tham gia một cái gọi sang âm vô giới tống nghệ đi." Hạ Chi Mộng móp méo miệng, một mặt không tình nguyện: "A, cấp độ kia lúc sau Tết cùng một chỗ tụ một cái đi." "Đúng rồi, ba ở đâu? Làm sao còn không có trở về?" Đối với bọn hắn hai người sự tình, Hạ Sơ Nhất cũng không muốn hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. "Trong khoảng thời gian này cha đều trở về rất muộn, bất quá hẳn là cũng nhanh." "Ta trở về, a, thơm quá a, lao bà làm sao ngươi biết ta đêm nay chưa ăn cơm?" Ngay tại Hạ Chi Mộng vừa nói xong, biệt thự cửa lớn liền bị người mở ra. Ngay sau đó một cái mỏi mệt lại dẫn thanh âm mừng rỡ truyền đến. Chương 110, phụ tử nói chuyện chương 110, phụ tử nói chuyện theo thoại âm rơi xuống, một người trung niên nam nhân đi vào phòng khách. Nam nhân tuổi chừng 55 tuổi khoảng chừng, người mặc một thân tây trang màu đen, âu phục cổ áo cẩn thận tỉ mỉ, thái dương mơ hồ có thể thấy được mấy sợi tơ bạc. Lúc này nam nhân mặc dù đang cười, nhưng lại không thể che hết hai đầu lông mày sắc bén phong mang. "Cha, ngươi trở về rồi." Trông thấy nam nhân, Hạ Chi Mộng chạy chậm đi qua, đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương cặp công văn. "Tiểu Mộng à, mẹ ngươi đây là thế nào? Đêm hôm khuya khoắt nghĩ như thế nào nhìn xem nữa như tới?" Hạ Thành Quốc vừa cười hỏi, một bên đem trong tay cặp công văn đưa tới. Có thể là tầm mắt duyên cớ, hắn cũng không có phát hiện giờ phút này trong phòng khách còn có một người khác. Nhưng khi Hạ Chi Mộng cầm qua cặp công văn từ trước mặt hắn ánh mắt sau khi rời đi, Hạ Thành Quốc liền phát hiện đứng tại trước sofa nam tử tuổi trẻ. Lập tức hắn nói ra một nửa lập tức dừng lại, cả người ngẩn người. Các loại thấy rõ đối phương bộ dáng đằng sau, Hạ Thành Quốc thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Trên mặt lập tức hiện ra ý mừng, khoe miệng xẹt qua một vòng dáng tươi cười. Nhưng cũng liền không đến 2 giây thời gian, hắn liền lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói ra: "Trở về. Cha, ta trở về." Hạ Sơ Nhất đi đến nam nhân trung niên trước mặt, đỡ lên cánh tay của hắn hướng về ghế sofa đi đến. "Trở về lúc nào?" "Sáng hôm nay đến." Hạ Thành Quốc nhẹ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Chi Mộng bưng tới vừa pha trà ngon nước trà, bỏ vào nam nhân trước mặt. Trở về ngay tại gia ở thêm mấy ngày này, nhiều bồi bồi mẹ ngươi. Uống một hớp nước trà, Hạ Thành Quốc nói ra. Ta biết. Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng nói ra. A, ngươi trở về rồi. Nhi tử ăn cơm. Lúc này Lục Lam Thanh bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy nam nhân nói một câu, sau đó đối với Hạ Sơ Nhất cười nói. Ngay sau đó Trương Mụ vậy từ phòng bếp đi ra, đem làm tốt đồ ăn đặt tới trên bàn cơm. Lục Lam Thanh đem Hạ Sơ Nhất lạp đổ trên bàn cơm tòa hạ, sau đó đối với Hạ Thành Quốc nói ra, ngươi vậy tới dùng cơm. Ta Hạ Thành Quốc nhìn một chút Hạ Sơ Nhất, vốn muốn nói không ăn, bất quá chú ý tới lao bà của mình ánh mắt, một giây sau đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Sau đó hắn bất đắc dĩ đi tới bàn ăn ở vị ngồi xuống. Nhìn xem con của mình, nữ nhi còn có chưa phu, Lục Lam Thanh nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Mặc dù Hạ Chi Mộng không phải nàng thân sinh nhưng nàng sớm đã đem đối phương tại chỗ chính mình con gái ruột đối đãi. Nhi tử trở về ngươi còn bày biện mặt cho ai nhìn? Trên bàn cơm, Lục Lam Thanh càng không ngừng là Hạ Sơ Nhất gấp thức ăn. Kẹp lấy, nàng liền phát hiện có chút không đúng, thế là trừng Hạ Thành Quốc một chút, không dối gật nói. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nếu là tại tấm lấy một tấm mặt tối, đêm nay ngươi cũng đừng trở về phòng đi ngủ. Ta Hạ Thành Quốc há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không có cách nào biện pháp, chớ nhìn hắn là cán bộ quốc gia, nhưng là luận gia đình địa vị tới nói, hắn tại Lục Lam Thanh trong lòng thật đúng là chưa có xếp hạng vị trí. Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất cùng Hạ Chi Mộng liếc nhau, cũng không dám nhiều lời, cắm đầu ăn cơm. Nhi tử, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, muốn đi gặp pizza nhà đầu kia. Đang ăn cơm, Lục Lam Thanh mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Hạ Thành Quốc giật mình, vẻn hai nghe. Đã suy nghĩ kỹ, vung xuống bắt đũa, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Nhi tử, nếu như ngươi muốn cảm thấy bị khuất, việc này mẹ cho ngươi làm chủ, cùng pizza việc hôn nhân mẹ đi cho ngươi lui. Lục Lam Thanh đau lòng nhìn xem con của mình, một mặt quật cường nói ra. Lão bà, ngươi im miệng, đừng nói chuyện. Nghe thấy lời này, Hạ Thành Quốc trong lòng khẩn trương, vừa rồi nghe thấy Hạ Sơ Nhất đáp ứng lúc gặp mặt, trong lòng của hắn thế nhưng là một trận cao hứng. Kết quả, chính mình cái này bại gia nương môn đang nói cái gì? Muốn hủy hôn. Hắn Hạ Thành Quốc có thể gánh không nổi người này. Thế nhưng là trông thấy Lục Lam Thanh cái kia hung ác biểu lộ, hắn lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể không ngừng cho Hạ Sơ Nhất nháy mắt ra dấu. Hạ Sơ Nhất vậy chú ý tới cha mình động tác, về cho đối phương một cái an ánh mắt, thế là nói ra, mẹ, yên tâm đi, ta đi trước nhìn một chút đối phương, còn lại đến lúc đó lại nói. Cũng được, nhi tử vậy liền theo lời ngươi nói đến, ngươi yên tâm vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, mẹ đều đứng tại ngươi bên này, cái nhà này ta nói tính. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, Lục Lam Thanh nhẹ gật đầu. Khu khu, ta đã ăn xong, chiến tinh ngươi muốn ăn xong, thư đến phòng một chuyến. Lúc này, Hạ Thành Quốc đứng dậy, mở miệng nói ra. Thử. Lục Lam Thanh tức giận trắng nam nhân một chút, sau đó tiến đến Hạ Sơ Nhất bên thai giả bộ như nhỏ giọng nói ra, đi thôi, cùng cha ngươi hảo hảo trò chuyện. Hai năm này hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là ta biết trong lòng của hắn thường xuyên tưởng niệm ngươi. Ngươi biết cái kia vài bài ca cha ngươi thế nhưng là vụng trộm nghe rất lâu. Ngươi. Thử, không quan trọng tiện nghiệp khó trèo lên phong nhã. Nghe thấy lao bà của mình lời này, Hạ Thành Quốc kém chút một cái lảo đảo đau eo. Hạ Sơ Nhất vội vàng tiến lên đỡ đối phương, túi đầu kìm nén không để cho mình cười ra tiếng. Ha ha ha, hắn là đình chỉ nhưng là Hạ Chi Mộc lại không hề cố kỵ cười ha ha, vừa cười vẫn không quên khiêu khích nhìn Hạ Sơ Nhất một chút. Nàng tiếng cười này lập tức để hai cha con trên mặt đồng thời lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó vội vàng hướng đi lầu 2, không dám ở lưu thêm một giây đồng hồ. Ngồi đi. Đến mang thư phòng, Hạ Thành Quốc lúc này mới cẩn thận quan sát chính mình nhị nhi tử. Càng là nhìn, trong lòng của hắn càng là hài lòng. Thay đổi, thật thay đổi. Không chỉ bề ngoài, liền liền giơ tay nhấc chân trực tiếp đều trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Nghĩ đến chính mình nhị nhi tử này trước kia dáng vẻ, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Đột nhiên hắn nhìn thấy thư phòng đã có sẵn một bộ chén trà, thế là thuần thục thao tác, bắt đầu chuẩn bị pha trà. Nhìn xem nhi tử động tác, Hạ Thành Quốc khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Nói một chút đi, sau đó ngươi có tính toán gì? Tiếp nhận nhi tử đưa tới nước trà, Hạ Thành Quốc uống một hớp nhỏ, sau đó nói: "Không có tính toán gì, bất quá cùng mấy cái bằng hữu mở một nhà phòng làm việc, trong khoảng thời gian này chủ yếu đem phòng làm việc kinh doanh đứng lên." Hạ Sơ Nhất nghĩ, sau đó nói: "Hồ nháo, đời này ngươi liền muốn làm những này không ra gì sự tình." Hạ Thành Quốc trừng mắt, cau mày nói ra. Trong mắt hắn, vô luận ca sĩ hay là diễn viên, nhiều nhất chính là cái con hát. Coi như thành lập cái gì công ty giải trí lại hoặc là công việc gì thất, lẫn vào cho dù tốt cũng là thờ người tiêu khiển giải trí ngành nghề. "Cha, vậy ta đi thi công." Đối mặt chất vấn, Hạ Sơ Nhất vậy không tức giận, ngược lại lộ ra mỉm cười thản nhiên. "Ngươi muốn kiểm tra công?" Hạ Thành Quốc sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói. "Không thì a?" "Không thì ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta thi ta liền thi." Ngươi nghe thấy lời này, Hạ Thành Quốc trầm mặc. Một lát sau hắn ngạc nhiên nhìn xem mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt như tử, trong lòng có chút không xác thực nhận nói, "Ngươi đã nhìn ra?" "Nhìn ra một chút xíu." Hạ Sơ Nhất thản nhiên nói. "Ngươi nói xem." Đối phương bộ dáng này, thật đúng là câu dẫn lên Hạ Thành Quốc hứng thú. "Cha, gia gia tạm thời không nói, nhị thúc cùng tam thúc đều là chủ chính một phương đại quan. Đại ca thân ở trong bộ đội, sau này con đường chắc hẳn cũng đã hoạch định xong. Bây giờ chúng ta Hạ gia ở trong nước địa vị, mặc cho ai cũng không dám kinh thường. Nhưng là, cây cao chịu gió lớn. Ai, nếu như một vị truy cầu quyền lợi, như vậy thì là tại tự hủy trưởng thành." Hạ Sơ Nhất thở dài một hơi nói ra. "Ngươi nói tiếp." Hạ Thành Quốc trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, nhưng là nghe những lời này hắn xác thực nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu. Chắc hẳn ngài cùng gia gia đều đã nhìn ra, bây giờ chúng ta Hạ gia chính là tại Kim Tự Tháp đỉnh tiêm tiêu vũ, một cái sơ sẩy liền sẽ phấn thân bại cốt. Cho nên ngươi mới biết tùy ý ta ở bên ngoài làm sằng làm bậy 2 năm không quan tâm, mục đích đúng là bỏ đi một số người lo nghĩ. Cho bọn hắn truyền lại ra một cái thái độ, đó chính là chúng ta Hạ gia đã dừng bước nơi này, sẽ không lại đi tranh thủ quyền lợi nhiều hơn. Hạ Sơ Nhất nói xong, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Đây đều là chính ngươi nghĩ, vẫn là có người nói cho ngươi. Nghe xong đối phương, Hạ Thành Quốc kinh ngạc nhìn con trai mình, sau đó hắn đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chính mình cái này nhị nhi tử đúng là lớn rồi, cân nhắc sự tình cũng biến thành toàn diện. Ân, không ai nói cho ta biết, sách nhìn thấy nhiều tự nhiên là biết. Hạ Sơ Nhất một mặt thản nhiên. Sách? Hạ Thành Quốc nghi ngờ hỏi. Ân, trong khoảng thời gian này nhìn không ít sách. Hạ Sơ Nhất gật đầu nói phải. Chỉ bất quá hắn không dám nói, hắn nhìn đều là văn học mạng. Loại này kiều đoạn trong văn học mạng còn nhiều, mà chính mình là cái kia hấp dẫn ngoại giới ánh mắt nhị thế chủ. Chiến tinh lần này ngươi trở về thật là trưởng thành không ít. Hạ Thành Quốc khó được khích lệ một người, huống hồ người này hay là con của mình. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói, ngươi nói không sai, mấy năm này mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng ra ra ngươi cùng ta đều có một loại bị người để mắt tới cảm giác, trải qua ta và ngươi ra ra thương lượng, 3 năm trước đây liền quyết định tạm hoãn chúng ta Hạ gia bộ pháp, chỉ duy trì nguyên trạng. Bây giờ xem ra, lúc trước làm quyết định là chính xác. Hắc hắc, cho nên nói ta tiếp tục lăn lộn ngành giải trí, ngươi yên tâm lấy con trai ngươi thiên phú, khẳng định lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đến lúc đó, coi như chúng ta Hạ gia rơi đài, ta cũng có thể nuôi nổi các ngươi. Hạ Sơ Nhất cười bị ổi nói, ngươi cái hôn tiểu tử, nói chuyện mỗi cái giữ cửa lời gì đều hướng bên ngoài nói, ngươi muốn tức chết ta à? Nghe thấy lời này, Hạ Thành Quốc lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Được được được, ta không nói, bất quá lao cha ngươi cũng muốn bảo vệ tốt thân thể, ngươi nhìn ngươi mỗi ngày đều mấy điểm trở về. Hạ Sơ Nhất vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi muốn thượng thiên phải không, còn quản lên chuyện của lão tử. Hạ Thành Quốc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là một trận cảm động, nhi tử không có phí công nuôi a, đúng rồi, uy gia sự, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần đối phương không tính quá khó nhìn, ta sẽ đồng ý. Mặc dù bây giờ chúng ta Hạ gia muốn duy trì hiện trạng, nhưng cũng cần một cái minh hữu không phải. Tránh khỏi đến lúc đó bị một chút người hữu tâm chui chỗ trống, đúng chúng ta bất lợi. Hạ Sơ Nhất không chút suy nghĩ nói ra. Ngươi cái này cũng đã nhìn ra. Hạ Thành Quốc lần này thật là có chút kinh ngạc, 2 năm này ở bên ngoài chính mình nhị nhi tử này đến cùng đã trải qua cái gì. Chương 111, ta có thể được cái gì? Chương 111, ta có thể được cái gì? Cái này không rõ mở mắt để lọt sự thật sao? Hạ Sơ Nhất hai tay mở ra nói ra. Đi, ngươi dạng này muốn ta an tâm, 2 năm này ở bên ngoài vất vả ngươi. Hạ Thành Quốc lộ ra dáng tươi cười, vui mừng nói ra. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi muốn sáng tạo phòng làm việc. Làm sao không tại kia cái gì vạn tượng giải trí khi người chế tác? Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cha mình, xem ra chính mình mọi cử động tại đối phương giám thị phía dưới. Thế là trả lời, không có ở đây, bị khai trừ. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem sự tình nói đơn giản một lần. Vô luận là ở đâu đều có những này bẻ lũ xu định sự tình, tính toán những sự tình này chính ngươi đi xử lý đi, ta tin tưởng ngươi bây giờ có năng lực như thế. Hạ Thành Quốc ngược lại là muốn giúp con trai mình xả giận, nhưng là hắn muốn xuất thủ đối phó một nhà công ty giải trí nói, thuần túy chính là đại pháo đánh con muỗi. Bị người ta biết còn không phải làm trò cười cho người khác chết. Tiếp lấy, hai cha con lại hàn huyên một chút việc nhà, đằng sau Hạ Sơ Nhất liền trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất vừa đi xuống lầu, đã nhìn thấy Trương Mụ chuẩn bị cả bàn phong phú bữa sáng. Nhi tử, mau tới. Trông thấy Hạ Sơ Nhất tỉnh, Lục Lam Thanh lập tức ngắc. Cha, mẹ. Đi vào trước bàn ăn, Hạ Sơ Nhất chào hỏi một tiếng. Hạ Thành Quốc nhẹ gật đầu, trông thấy con trai mình sớm như vậy liền đứng lên, hắn hay là cảm thấy cao hứng. Nhi tử, làm sao sao không ngủ thêm một hồi? Lục Lam Thanh thì là đau lòng hỏi. Quen thuộc, muội muội đâu? Nhìn một vòng, không nhìn thấy Hạ Chi Mộng bóng dáng, Hạ Sơ Nhất hỏi. Nàng còn đang ngủ đâu, nàng hiện tại quản lý lớn như vậy công ty cũng là đủ vất vả để nàng ngủ thêm một lát đi. Lục Lam Thanh vừa cười vừa nói. Nói xong nàng giống như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, Quy gia bên kia gửi thư nói là giữa trưa để cho ngươi cùng Quy gia khuê nữ gặp một lần, một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Đi, ta đã biết. Hạ Sơ Nhất không nói gì trực tiếp đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, Uy Doanh Ngữ nơi ở Dương Tạ, đem ta 2 ngày này an bài đều lấy đi. Trông thấy người tới, Uy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Doanh Ngữ, 2 ngày này ngươi muốn thu đồng thời tiết mục cùng một tổ quảng cáo quay trụ, 2 cái thông cáo đều là công ty đều phi thường coi trọng, đầy không tốt ta. Nghe thấy lời này, Dương Tạ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Ta 2 ngày này có việc, ngươi đi cùng công ty thương lượng, nếu như có thể kéo 2 ngày liền kéo 2 ngày, nếu là kéo không được liền để công ty thay người. Uy Doanh Ngữ ngữ khí để cho người ta không thể nghi ngờ. Doanh Ngữ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta là của ngươi người đại diện, ta có quyền biết. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Dương Tạ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Nghe thấy lời này, Quy Doanh Ngữ tú mỹ nếu suy nghĩ một lát thế là nói ra, ta muốn kết hôn. Đối phương là chính mình người đại diện, có một số việc khẳng định không đạt được, còn không bằng chi tiết cáo chi. Ân, kết hôn. Nghe thấy cái từ này, Dương Tạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Khi nàng ý thức được đối phương nói ý tứ sau, lập tức đằng một chút đứng lên, há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đối, 2 ngày này ta liền sẽ đi lĩnh chứng. Phản phất không nhìn thấy đối phương biểu lộ, Quy Doanh Ngữ vẫn như cũ bình thản nói ra. Doanh Ngữ, ngươi không có nói đùa chớ. Bây giờ ngươi vừa ngồi lên giới ca hát tiểu thiên hậu vị trí không lâu, chính là sự nghiệp giờ cao điểm, lúc này ngươi cùng ta nói muốn kết hôn. Coi như ta đồng ý, công ty cũng sẽ không đồng ý, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Tả lạnh mặt nói. Ta cho ngươi biết chuyện này không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thông chi ngươi, ngươi có thể đem ta còn nguyên cùng công ty giảng, ta không có ý kiến. Đi, cứ như vậy. Quy Doanh Ngữ nói xong trực tiếp quay người về tới lầu 2. Dương Tả đứng tại chỗ biểu lộ không ngừng biến hóa, rất nhanh nàng liền lấy ra điện thoại đánh ra ngoài. Bất quá cú điện thoại này đánh xong, nàng lại tiếp tục thông qua một cái khác điện thoại. Kết quả trong vòng 2 canh giờ, nàng đánh ra hơn 10 thông điện thoại. Cái cuối cùng điện thoại đánh xong, nàng mệt mỏi ngồi liệt tại trên ghế. Mà lúc này, Quy Doanh Ngữ lần nữa từ lầu 2 đi xuống, nàng trực tiếp mở miệng nói ra, "Thế nào? Công ty bên kia nói thế nào?" Doanh Ngữ, nói thực ra ngươi có phải hay không đã sớm dự liệu được ngươi hội kết hôn chuyện này? Ngươi tất cả hợp đồng bên trong toàn bộ đều lẩn tránh vấn đề này. Dương Tả trong ánh mắt mang theo phức tạp, hai năm này nàng nhìn đối phương từng bước một đi đến bây giờ vị trí này. Đối phương thiên phú là nàng trước đây chưa từng gặp, nếu như hết thảy theo mong muốn phát triển, không cao hơn 3 năm, thiên hậu bảo tọa tất có nàng một vị trí. Dương Tả là nghĩ như vậy thế, nhưng là nàng không biết Quy Doanh Ngữ bối cảnh, càng thêm không biết nàng muốn kết hôn người hậu trưởng cường đại đến cỡ nào. "Ai, công ty nói, ngươi có thể kết hôn, nhưng là nhất định phải giữ bí mật, muốn ký tên một phần giữ bí mật hợp đồng." Nhìn trước mắt người trầm mặc không nói, Dương Tả thở dài một hơi nói ra, "Hôn nhân giữ bí mật có thể, nhưng là hợp đồng liền không cần ký." Quy Doanh Ngữ thản nhiên nói. Cái này Dương Tả há to miệng, cuối cùng chỉ có thể lần nữa cầm điện thoại lên. "Công ty đồng ý, bất quá công ty nói nếu như ngươi kết hôn chuyện này bị lộ ra đi ra ngoài, nhận bất luận cái gì tổn thất do cá nhân ngươi gánh chịu." "Đi, ta đã biết." Đạt được cuối cùng trả lời chắc chắn, Quy Doanh Ngữ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng nhìn đồng hồ, sau đó nói, "Một hồi ngươi theo ta ra ngoài một chuyến." "Đi làm cái gì?" "Ra mắt." 12 giờ trưa, Hạ Sơ Nhất đi ra đường sắc ẩm, đè xuống hướng dẫn chỉ dẫn đi tới một nhà hội sở. "Xin hỏi là Hạ tiên sinh sao?" Mới vừa vào cửa, một người mặc sần sám phục vụ viên mặt mỉm cười mà hỏi. "Ta là..." Hạ Sơ Nhất quan sát một chút bốn phía, nơi này chỉnh thể phong cách lấy cổ điển làm chủ. Trong không gian tràn ngập nhàn nhạt đàn hương hương khí. "Tốt tiên sinh, xin ngài đi theo ta." Đạt được xác nhận, nhân viên phục vụ nữ làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền dẫn đầu đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Sơ Nhất liền tới đến một cái gian phòng trước cửa. Đương đương đương, nhân viên phục vụ nữ nhẹ giọng gõ vang lên cửa phòng. "Tiến." Tiếp lấy một cái thanh âm dễ nghe liền truyền ra. Nhân viên phục vụ nữ mở cửa phòng, sau đó thân thể của nàng nghiêng, tránh ra một con đường. Hạ Sơ Nhất vậy không còn do dự, nhấc chân liền đi vào. Chỉ bất quá mới vừa đi vào, nhìn thấy người ở bên trong sau, hắn liền ngây ngẩn cả người một lát. "Đẹp, thật sự là quá đẹp." Trước mặt nữ nhân này, làn da trắng nõn đến phảng phất sơ tuyết bao trùm dưới ngày đông sáng sớm, lộ ra nhàn nhạt, lạnh lẽo mà tinh khiết quang trạch. Mũi của nàng thẳng tắp mà ưu nhã, là cả khuôn mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác, phía dưới thì là mềm mại mà đầy có dáng cánh môi, nhan sắc phấn nộn, như là trong ngày xuân mới nở hoa anh đào, trong lúc lơ đãng câu lên người vô hạn mơ màng. Không thể không nói mặc dù hắn cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng mặc kệ là mềm mại cơ chữ mạn, hay là thuần dục chu giản ý điệp, lại hoặc là cao lạnh thẩm linh chiêu, ở một mức độ nào đó cũng không sánh bằng nữ tử trước mắt. "Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, ta là Hạ Sơ." "Chiến Tinh." Hạ Sơ Nhất lên tiếng nói ra. Kỳ thật Hạ Sơ Nhất đối Hạ Chiến Tinh cái tên này vẫn còn có chút không quen, không nghĩ mát Chiến Tinh đúng là hắn bản danh. Mà Hạ Sơ Nhất thì là lúc trước rời nhà trốn đi sau vì che giấu tung tích nổi lên một cái tên khác. "Ngươi cũng không có đến trễ, là ta tới sớm vài phút." Quy Doanh Ngữ ngoài ý muốn nhìn đối phương. Đêm qua mẫu thân cùng nàng nói qua, Hạ Chiến Tinh biến hóa không nhỏ. Không nghĩ tới đây là sự thực, nàng 2 năm trước gặp qua người này tấm hình, cùng hiện tại so sánh xem ra, cho nàng cảm giác căn bản cũng không phải là một người. "Làm sao? Có cái gì không đúng sao?" Hạ Sơ Nhất nhìn một chút chính mình mặc dù không phải cái gì bằng tên, nhưng cũng coi như vừa vặn. "Không có." Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Hạ công tử, hai nhà sự tình ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta đồng ý kết hôn, nhưng là có chút điều kiện trước tiên ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng." Nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, "Ngươi nói." "Ta là một tên ca sĩ." Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Nói xong nàng nhìn chăm chú lên đối phương biểu lộ. Lại đối phương lúc tiến vào, nàng liền phát hiện cái này Hạ Chiến Tinh giống như cũng không nhận biết mình. "Sau đó thì sao? Ngươi không biết ta?" "Ta hẳn là quen biết sao?" Hạ Sơ Nhất hỏi lại. Quả nhiên, nhìn đối phương biểu lộ không giống làm bộ, Quy Doanh Ngữ không nghĩ tới lấy nàng nổi tiếng, đối phương vậy mà thật không biết mình. "Tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên ca sĩ, ký kết tại Lạc Thần công ty giải trí, nếu như chúng ta kết hôn, ta hy vọng hôn nhân tình huống tạm thời không cần công khai." Quy Doanh Ngữ không nói gì, đối phương nếu không biết mình vậy thì thật là tốt tránh khỏi phiền phức, thế là mở miệng nói ra. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, hắn cũng là lăn lộn ngành giải trí có một số việc hắn hiểu được. "Sau khi cưới, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, vì để tránh cho phiền phức, ta hy vọng ngươi có thể đem đến biệt thự của ta. Ở nhà thời điểm, không có trải qua ta cho phép, ngươi không thể tiến vào thuộc về ta không gian. Trừ cái đó ra ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, đương nhiên ta vậy hy vọng ngươi không cần can thiệp cuộc sống của ta. Ngoài ra ta muốn nói, hôn nhân của chúng ta chỉ giới hạn ở quan hệ hợp tác, có một số việc hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Những này nếu như ngươi đồng ý, chúng ta ngày mai là có thể đi nhận lấy giấy hôn thú." Một hơi Quy Doanh Ngữ đem yêu cầu của mình nói một lần, sau đó nàng nhìn về hướng đối phương, chờ đợi đối phương trả lời. Ha ha, nhìn xem nữ nhân, Hạ Sơ Nhất đều phát phì cười. "Ngươi cười cái gì? Nhìn đối phương mang theo nụ cười giễu cợt, Quy Doanh ngữ nội tâm có chút không thoải mái. Ta có thể được đến cái gì? Hạ Sơ Nhất thu hồi dáng tươi cười, nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể được đến cái gì? Hạ Sơ Nhất thanh âm tăng lên một chút, mà hắn câu nói này lại đem Quy Doanh ngữ đang hỏi. Đúng vậy a, hắn có thể được đến cái gì? Mà chính mình lại có thể được cái gì? Trong lúc nhất thời, Quy Doanh ngữ trầm mặc không nói. Chương 112, thân thể của ngươi ta muốn. 3/1, 6000 chữ, chương 112, thân thể của ngươi ta muốn. 3/1, 6000 chữ, ngươi có điều kiện gì? Qua một hồi lâu, Quy Doanh ngữ ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Kỳ thật đâu, ta lúc đầu không có cái gì yêu cầu, chúng ta kết hôn vô luận đối với các ngươi Quy gia tới nói hay là đối Hạ gia tới nói đều là có lợi sự tình. Chỉ bất quá các ngươi Quy gia lấy được lợi ích muốn càng nhiều, mà đối với chúng ta Hạ gia nhiều nhất chính là dệt hoa trên gấm. Ta hy vọng điểm này ngươi phải hiểu rõ. Vừa rồi ngươi nếu nói một chút điều kiện, làm đáp lại ta vậy có một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng ta chúng ta tùy thời đều có thể nhận lấy giấy hôn thú. Hạ Sơ Nhất uống một hớp nước, thanh âm thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Quy Doanh ngữ nhìn đối phương con mắt, phản phất muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra cái gì một chút. Nhưng là Hạ Sơ Nhất là ai, chút chuyện này căn bản không đủ để hắn toát ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ gặp hắn giống như cười mà không phải cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, thân thể của ngươi ta muốn. Ngươi đang nằm mơ, điều đó không có khả năng. Hạ Sơ Nhất vừa nói xong, Quy Doanh ngữ bình tĩnh khuôn mặt trực tiếp tự tuyệt, thanh âm của nàng mười phần băng lãnh. Ha ha, không có việc gì ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta không đổi. Cứ như vậy, ta đi trước, ngươi chừng nào thì đồng ý, tùy thời gọi điện thoại liên hệ ta. Bất quá, ta không có nhiều thời gian như vậy, một tuần lễ đi, nếu như vượt qua một tuần lễ, vậy thì chờ cuối năm lại nói. Hạ Sơ Nhất trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, vươn tay đem trước mặt nước trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đưa lưng về phía nữ nhân phất phất tay. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn nam nhân rời đi bóng lưng, Quy Doanh ngữ sắc mặt tái xanh, thân thể bởi vì tức giận phát ra rất nhỏ rung động. Doanh ngữ, người kia chính là ngươi muốn kết hôn đối tượng. Chỉ chốc lát, Dương Tả đi vào mương phòng, nhìn một chút cửa ra vào phương hướng sau đó hỏi. Ân. Quy Doanh ngữ hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng, nhẹ gật đầu. Hắn là ai? Xem ra các ngươi nói chuyện cũng không vui sướng, có phải hay không liền có thể không kết hôn? Dương Tả chú ý tới sắc mặt của đối phương, thử hỏi. Đi thôi, một hồi ta còn có chuyện muốn đi làm, ngươi cũng không cần đi theo. Quy Doanh ngữ lắc đầu, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương. Ai, tốt ta. Nhìn đối phương cảm xúc không cao, Dương Tả thở dài một hơi ứng thừa xuống tới. Bất quá trong lòng của nàng lại là mười phần hiếu kỳ, Quy Doanh ngữ tại sao muốn kết hôn? Vừa rồi rời đi nam tử đến cùng là ai? Cùng Dương Tả phân biệt đằng sau, Quy Doanh ngữ lái xe về tới Quy gia. Tiểu thư trở về rồi. Mới vừa vào cửa, bảo mẫu lập tức đi tới chào hỏi. Ra ra đâu? Quy Doanh ngữ hỏi. Lao thái gia trên lầu. Tốt, ta đi xem một chút ra ra. Nói đi Quy Doanh ngữ lên lầu hai phía đông nhất gian phòng. Nàng mở cửa một cỗ ý dược hương vị nhào tới trước mặt. Chỉ gặp một tên tóc tái nhợt lão nhân chính nửa nằm tại trên xe lăn, tại rộng rãi cửa sổ sắt đất bên dưới phơi nắng. Bên cạnh có hai tên hộ công tại cách đó không xa thời khắc chờ lệnh, phòng ngừa bất kỳ tình huống gì phát sinh. "Ra ra, ta tới thăm ngươi." Quy Doanh ngữ đi lên trước, ngồi xổm ở lão nhân bên cạnh nhỏ giọng nói ra. "Ai? À, là nhỏ ngữ à, ngươi tốt thời gian dài không đến xem ra ra, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ra ra làm sao cảm giác ngươi gầy? Ở bên ngoài có hay không ăn cơm thật ngon a?" Nghe thấy băng động, lão nhân cật lực đi lòng vòng đầu. Chờ hắn thấy rõ người trước mặt sau, đục ngầu hai mắt hiện ra hiền lành chi sắc. Hắn muốn giơ tay lên kiểm tra đối phương đầu, thế nhưng là thử mấy lần đều không có thành công. Ra ra, ta có ăn cơm thật ngon, ta không ốm. Nhìn xem khuôn mặt của ông lão, Quy Doanh ngữ bắt lấy lão nhân bàn tay khô gầy bỏ vào trên mặt của mình. Nàng thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi a, liền lừa gạt ra ra, ra ra còn không hiểu rõ ngươi, còn nói không ốm, trên khuôn mặt này đều không có thịt. Nhỏ ngữ à, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, ra ra già rồi cũng đã không thể đuổi theo ngươi cho ăn cơm. Lão nhân thanh âm tràn đầy cô đơn cùng cô độc. Ra ra, ta biết, ngài không già, thân thể của ngài nhất định sẽ khá hơn. Giờ phút này, Quy Doanh ngữ rốt cuộc không kiềm được, hai hàng nước mắt thuận nàng gương mặt chảy xuống. Ngươi a, cũng đừng dỗ dành ra ra vui vẻ, ra ra đây không phải bệnh, là lao ra ra già. Đột nhiên lão nhân lộ ra dáng tươi cười tiếp tục nói, rất nhanh ta liền có thể nhìn thấy ngươi mãi mãi. Nhỏ ngữ, ngươi biết ta có mơ tưởng nàng sao? Nếu không phải không bỏ xuống được các ngươi, ta lão đầu tử này đã sớm đi tìm ngươi mãi mãi để nàng một người cô đơn ở bên kia hơn 10 năm, ta ấy nay a. Nói, nguyên bản đang cười lão nhân trong giọng nói tràn đầy tự trách. Ra ra. Ô ô ô. Quy Doanh ngữ nằm ngoài lão nhân trên đùi, khóc khóc không thành tiếng. Nhỏ ngữ, ngươi cùng Hạ gia tiểu tử kia thế nào? Kết hôn sao? Lão nhân nhẹ nhàng nuốt ve nữ hài đầu, mở miệng hỏi. Ra ra. Quy Doanh ngữ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn xem lão nhân cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt dừng một chút tiếp tục nói, nhanh, chúng ta lập tức liền sẽ kết hôn. Tốt, 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 dạng này ra ra liền có thể không có chút nào tiếp nối đi. Nghe thấy đối phương, tâm tình của ông lão rõ ràng phấn khởi rất nhiều, liền liền thân thể đều trở nên có một chút khí lực. Ra ra ngài không nên nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ha ha, tốt, ta muốn sống lâu trăm tuổi, ta còn muốn nhìn một chút ta thân tăng ngoại tôn đâu. Lão nhân lập tức phát ra cao hứng tiếng cười. Doanh ngữ, sao ngươi lại tới đây? Khi Quy Doanh ngữ tâm tình nặng nề trở lại lộ một, Lý Cầm mở miệng nói ra. Đến xem ra ra. Ra ra thân thể đến cùng thế nào? Ai, hay là như thế, làm rất nhiều kiểm tra, không có bệnh nặng gì, chính là già. Lý Cầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, lại thêm lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi ở trên chiến trường nhận qua thương, lưu lại ám tật, dẫn đến bây giờ thân thể là càng ngày càng tệ. Không có khả năng suy nghĩ lại một chút biện pháp sao? Một chút chỉ tốt hy vọng đều không có sao? Quy Doanh Ngữ hay là chưa từ bỏ ý định hỏi tới? Không có, Trung Kiện ủy tới không ít chuyên gia hội trần, cuối cùng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, lao ra từ hiện tại thân thể cơ năng ngay tại dần dần thoái hóa, đây không phải thông qua dược vật hoặc là giải phẫu có thể chữa trị. Quy Doanh Ngữ ngồi ở trên ghế salon sắc mặt đều là bị thương. Ai, đừng suy nghĩ. Đúng rồi Doanh Ngữ, ngươi cùng Hạ Chiến Tinh gặp mặt sao? Lý Cầm ngồi xuống thân nữ nhi bên cạnh vỗ vỗ bả vai của đối phương. Gặp mặt. Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng nói ra. Thế nào? Lý Cầm lập tức hỏi. Mà Quy Doanh Ngữ lại là cắn miệng môi dưới, lắc đầu. Làm sao không thích? Lý Cầm nhíu mày. Quy Doanh Ngữ vẫn như cũ lắc đầu. Đó chính là ưa thích. Mẹ, ngươi cũng đừng hỏi, để ta suy nghĩ cân nhắc. Quy Doanh Ngữ vẫn lắc đầu, sau đó nói. Cái này có cái gì suy tính? Hạ gia nhị công tử, mẹ vậy nhìn thấy qua, tiểu hỏa tử người không sai. Lý Cầm có chút không hiểu, kỳ thật đối với trận này hôn nhân nhìn chúng căn bản cũng không phải là tình cảm, mà là lợi ích. Chỉ có Hạ Chiến Tinh cùng mình nữ nhi kết hôn, Quy gia mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nàng biết, Quy Doanh Ngữ vậy minh bạch đạo lý này. Hơn nữa lúc trước nữ nhi của mình cũng đã nói, vô luận đối phương bộ dáng gì nàng đều sẽ chọn tiếp nhận. Nhưng hôm nay đây là thế nào? Quy Doanh Ngữ cúi đầu, không nói lời nào. Nàng cũng nghĩ đem cái này cưới cho kết. Thế nhưng là đối phương nói lên yêu cầu thực sự quá phận, để nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận. Nữ nhi ngươi ngược lại là nói chuyện a, đến cùng thế nào? Lý Cầm nhìn đối phương không nói dáng vẻ không khỏi có chút nóng nảy. Mẹ, ta đi trước, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Quy Doanh Ngữ nói xong không đợi đối phương giữ lại, đi thẳng cửa chính. Nàng lái xe chẳng có mục đích tại trên con đường chạy. Trong não một hồi hiện lên lão nhân cái kia cô đơn thân ảnh, một hồi lại hiện lên Hạ Chiến Tinh nụ cười giễu cợt. Là chính mình những điều kiện kia trêu đến đối phương không cao hơn sao? Vậy mà như thế nhục nhã chính mình. Đột nhiên Quy Doanh Ngữ trong lòng phát ra nghi vấn. Sau một khắc, trong nội tâm nàng không hiểu xuất hiện một chút hối hận. Nếu như vừa rồi không nói ra điều kiện kia, hai người hội gặp mặt không biết càng tốt hơn một chút. Đế đô, một tòa giản dị tự nhiên trong đại lâu. Hạ Thành Quốc ngồi đang làm việc trước bàn, chính cẩn thận xem xét con mắt văn bản tài liệu. Đường 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 tiến. Ủy viên, Tề Bộ trưởng cầu kiến. Tiếp lấy bí thư đem cửa ban công mở ra, sau đó cung kính nói. Để hắn vào đi. Hạ Thành Quốc trên mặt hiện lên một vòng ngoài ý muốn, sau đó gật đầu nói. Lao lãnh đạo. Chỉ chốc lát một cái hơn 50 tuổi nam nhân đi đến, cung kính nói. Lao tể, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tới tới tới, nhanh ngồi. Hạ Thành Quốc trên mặt tươi cười, đứng người lên hướng về đối phương đi đến đưa tay phải ra. Không dám, không dám. Tề Bộ trưởng vội vàng túi người hai tay cầm chặt đối phương vươn ra tay nói ra. Ngồi đi, đừng khách khí. Nói đi. Lão tể có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Hai người ngồi xuống đằng sau, bí thư bưng lên hai chén nước trà. Hạ Thành Quốc nhấp một miếng nói ra. Lão lãnh đạo, không có việc gì, chính là tìm đến ngài hồi báo một chút làm việc. Trước mặt nước trà không uống, Tề Bộ trưởng hồi đáp. A, uống trà, uống trà. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Thành Quốc bôi ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nói. Đối với báo cáo làm việc hắn đương nhiên biết là có ý gì. Tốt, tốt. Lúc này Tề Bộ trưởng mới dám nâng chung trà lên, nho nhỏ uống một ngụm. Lão lãnh đạo, nghe nói Chiến Tinh tiểu tử kia trở về. Đặt chén trà xuống, Tề Bộ trưởng nói ra. Không hổ là Trung Tuyên bộ bộ trưởng, tin tức ngược lại là rất linh thông, không sai Chiến Tinh hôm qua trở về. Hạ Thành Quốc cười ha hả trả lời. Cái kia lão lãnh đạo, Quy gia bên kia. Chiến Tinh nói không ý kiến. Coi là thật. Nghe vậy Tề Bộ trưởng đại hỉ. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Quy Mục Xuyên là nhiều năm hảo hữu. Hạ Thành Quốc nhìn thật sâu một chút đối phương, sau đó hỏi. Về lão lãnh đạo lời nói, xác thực ta cùng lão Quy quen biết hơn 30 năm. Không sai, không sai. Như vậy đi, ngày nào ta làm chủ, người ta tăng thêm Quy Mục Xuyên chúng ta mấy cái tụ họp một chút. Vậy cần lão lãnh đạo ngài tốn kém, ngài yên tâm ngài lúc nào có thời gian, ta bên này sẽ an bài tốt hết thảy. Đạt được kết quả mình mong muốn, Tề Bộ trưởng nụ cười trên mặt đều muốn trong bụng nở hoa. Tốt, đến lúc đó ta để bí thư thông chi ngươi. Hạ Thành Quốc cũng là mỉm cười nói. Đi, cái kia lão lãnh đạo không có chuyện khác, ta trước hết cáo tử. Tiếp lấy hai người lại hàn huyên hồi lâu, nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều lắm, Tề Bộ trưởng đứng lên không người nói ra. Ân, đi thôi. Chờ một chút. Tề Bộ trưởng vừa muốn rời đi, nghe thấy đối phương vội vàng dừng bước lại. Đúng rồi, ta nghe nói trong các ngươi tuyên bộ bây giờ tại trình một ca khúc. Hạ Thành Quốc tùy ý hỏi. Là có chuyện như thế, vì đề cao công an, phòng cháy các ngành lực ảnh hưởng, do quốc gia dẫn đầu trưng cầu một khúc ca ngợi anh hùng vô danh ca khúc. Cũng là vì để rộng rãi dân chúng biết, tại một chút không muốn người biết trong góc còn có một đám người như vậy tồn tại. Tề Bộ trưởng đội vàng giải thích nói ra. Không sai, rất tốt ý nghĩ. Tốt, đi thôi ta liền không ở thêm ngươi. Hạ Thành Quốc hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Bí Thư, lãnh đạo vừa rồi hỏi ta ca khúc sự tình, là có thâm ý gì sao? Đi ra phòng làm việc, Tề Bộ trưởng tìm tới lãnh đạo tiếp thân bí thư hỏi. Tề Bộ trưởng, lãnh đạo hẳn là không cái gì đặc biệt thâm ý, như vậy đi ngươi đem gửi bản thảo phương thức cho ta gửi đi một phần. Vương Bí Thư nghĩ nghĩ, khoe miệng hiện ra một vòng ý cười. Làm lãnh đạo bí thư, đương nhiên biết một số việc. Bởi vì có quan hệ Hạ Chiến Tinh tình báo đều là hắn tự mình điều tra. Tốt. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tề Bộ trưởng cũng rất nhanh đem gửi bản thảo phương thức cho đối phương phát đi qua. Hạ gia. Ca, hôm nay ra mắt thế nào? Ban đêm, Lục Lam Thanh cùng Hạ Chi Mộng cùng nhau về đến nhà. Tìm tới lầu 2 gõ chữ Hạ Sơn Nhất, Hạ Chi Mộng trực tiếp hỏi: "Cái gì thế nào?" "Liên như thế thôi." Khép lại máy tính, Hạ Sơn Nhất theo hai nữ bỏ vào lầu 1. "Nhi tử, liên như thế là loại nào? Đến cùng thành không thành? Nếu như thành nhanh đi lĩnh chứng." Lục Lam Thanh vậy mở miệng nói ra: "Mẹ, ngươi cái này làm cho giống như chúng ta Hạ gia đuổi tới cầu cửa hôn sự này đâu, nóng này hẳn là bọn hắn quy ra đi." Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nói ra: "Nhi tử, ngươi nói đúng, đến lượt gấp chính là bọn hắn quy ra." Nghĩ nghĩ, Lục Lam Thanh gật gật đầu: "Ca, nói như vậy ngươi cự tuyệt. Ngươi có còn hay không là nam nhân, Quy Doanh Ngữ tỷ tỷ thế nhưng là một đại mỹ nữ, ngươi thật cự tuyệt." Lúc này, Hạ Chi Mộng một mặt kinh ngạc. Kỳ thật nàng là Quy Doanh Ngữ fan hâm mộ, đối phương ca khúc nàng đều nghe qua. Mà lại, nàng cũng đã gặp đối phương, biết đơn vòng hình dạng tới nói, đối mặt Quy Doanh Ngữ nàng vẫn là phải kém một bậc. "Ngươi tiểu nha đầu này, có biết nói chuyện hay không?" Hạ Sơ Nhất im lặng nhìn xem muội muội của mình, cái gì gọi là chính mình có phải là nam nhân hay không? "Hắc hắc, ca, ta chính là hiếu kỳ, ngươi nói một chút thôi." Hạ Chi Mộng rụt cổ lại, cười nói: "Không có gì có thể nói, cho đối phương một cái điều kiện, nếu như nàng đáp ứng, vậy liền kết hôn, nếu như không đáp ứng đến lúc đó lại nói." "Điều kiện gì a?" "Bí mật." "Ca, ngươi liền nói cho ta biết đi." "Nói, là bí mật." Ca nhìn xem hai người đùa giỡn, Lục Lam Thanh không khỏi mỉm cười. Linh linh linh, đúng lúc này, Lục Lam Thanh điện thoại di động vang lên đứng lên. "Lão Sở, thế nào?" Nhìn thoáng qua điện báo dãy số, chính là Sở Lăng Tiêu mẫu thân. "Lam Thanh, ngươi nói chuyện có được hay không?" Trong điện thoại, Sở Lăng Tiêu mẫu thân thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo do dự ý vị. "Ngươi nói đi." Lục Lam Thanh nhíu mày mắt, sau đó thanh âm bình thản nói ra: "Lam Thanh, ta và ngươi nói một sự kiện, ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột a." Trong điện thoại, Sở Lăng Tiêu mẫu thân nuốt một ngụm nước bọt. "Lão Sở, chuyện gì thần thần bí bí?" "Vậy ta nói a." "Mau nói." "Con của ngươi Hạ Chiến Tinh đoạn thời gian trước mắc điếu náo, ngươi nói cái gì?" Lục Lam Thanh thanh âm cất cao, mang trên mặt ôn nộ. Liền xem như chính mình thân gia cũng không thể dạng này nguyền rủa mình nhi tử đi. "Lam Thanh, ngươi trước đừng tức giận, hãy nghe ta nói hết." "Ừ, ngươi nói, ta nghe." Nhìn thoáng qua đang cùng muội muội mình nói đùa Hạ Chiến Tinh, Lục Lam Thanh thanh âm băng lãnh. "Chuyện là như thế này." Tiếp lấy, Sở Lăng Tiêu mâu thân liền đem chính mình từ nhi tử chỗ nào tìm hiểu tới tình huống nói một lần. Đêm qua sau khi trở về, nàng liền cho thân ở Ma Đô Sở Lăng Tiêu gọi điện thoại, hỏi hắn vì cái gì không đem gặp Hạ Chiến Tinh sự tình cùng nàng nói. Nguyên bản Sở Lăng Tiêu là không muốn nói việc này, thế nhưng là đối mặt mẹ của mình hắn cũng không thể không khuất phục, cuối cùng đem sự tình một năm một mười nói một lần. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lục Lam Thanh trực tiếp mở miệng phủ nhận. "Lam Thanh, chúng ta nhiều năm như vậy thì muội, ta vậy hy vọng Chiến Tinh không có việc gì, nhưng Lăng Tiêu tiểu tử kia không biết cả ta, ta khuyên ngươi hay là mang Chiến Tinh đi kiểm tra một chút, nếu như không có chuyện gì đương nhiên được, nếu là có vấn đề mau chóng trị liệu, tuyệt đối đừng làm trễ nải." "Lão Sở, chuyện này cảm ơn trước ngươi quay đầu mời ngươi ăn cơm." Lục Lam Thanh lúc này đã không có tâm tình tại cùng đối phương nói chuyện tào lao, đơn giản khách sáo một câu sau đó liền cúp điện thoại. "Nhi tử, mẹ, thế nào?" Biểu lộ nghiêm túc như vậy, điện thoại của ai? Nhìn xem Lục Lam Thanh sắc mặt khó coi, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nói ra: "Nhi tử, ngươi chi tiết nói cho mẹ, ngươi đến cùng có hay không bệnh?" Lục Lam Thanh khẩn trương nói ra: "Mẹ, ngươi muốn làm gì? Ai có bệnh? Ta rất tốt." Nghe thấy đối phương hỏi như vậy, Hạ Sơ Nhất lúc ở giữa không có kịp phản ứng. Cái kia điệu náo là chuyện gì xảy ra? Có thể theo Lục Lam Thanh câu nói này vừa ra, Hạ Sơ Nhất biểu lộ lập tức cứng đờ. Là thật. Trông thấy con trai mình dáng vẻ, Lục Lam Thanh toàn bộ thân thể đều không tự chủ phát ra tiếng run rẩy. "Mẹ, là thật, bất quá bây giờ đã không sao, bác sĩ nói điệu náo đã biến mất." Hạ Sơ Nhất nghĩ rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Thế là hắn khôi phục dáng tươi cười, mở miệng nói ra: "Không được, nhi tử, đi, hiện tại ta đi kiểm tra." Nghe được con trai mình thừa nhận, Lục Lam Thanh cũng không ngồi yên được nữa, tiến lên một bước kéo Hạ Sơ Nhất liền hướng bên ngoài đi. "Mẹ, thật không cần, bệnh của ta đã tốt." "Ca, ngươi nghe mẹ nói, hiện tại ta liền đi làm kiểm tra." Lúc này, Hạ Chi Mộng cũng không có vừa rồi dáng tươi cười, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trên mặt đều là lo lắng. "Ai, các ngươi." "Được được được, ta đi còn không được sao?" Đối mặt cường thế mẫu thân cùng muội muội, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "A, các ngươi đây là muốn làm gì?" Còn chưa tới cửa ra vào, liền truyền đến Hạ Thành Quốc giọng nghi ngờ. Hắn thấy mình lão bà cùng nữ nhi lôi kéo con của mình đi ra phía ngoài, lập tức có chút sợ không tới đầu não. "Làm gì? Làm gì? Con của ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết, ngươi cái này lãnh đạo thật sự là làm cho chơi." Lục Lam Thanh một chút mặt mũi vậy không cho, trực tiếp trầm mặt nói ra: "Ta là trêu ai ghẹo ai, có chuyện gì ngươi ngược lại là nói a?" Hạ Thành Quốc vẻ mặt đau khổ, nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất. Hạ Sơ Nhất cũng là bất đắc dĩ nhún vai: "Chuyện gì?" "Con của ngươi ngã bệnh, lúc nào chờ ngươi nhi tử chết, ngươi liền biết chuyện gì." Ô ô ô, tiếp lấy Lục Lam Thanh bắt đầu khóc lên, một bên khóc còn một bên lôi kéo Hạ Sơ Nhất đi ra phía ngoài. Tấm tình hình này, Hạ Thành Quốc cũng không khỏi đến cho mày, hắn nhìn về hướng Hạ Chi Mộng: "Cha, mẹ tiếp điện thoại, nói ca trong đầu trương một cái liệu." "Cái gì?" Lần này, Hạ Thành Quốc vậy mà bắt đầu lo lắng. "Cha, ta đã tốt, không sao." Hạ Sơ Nhất chỉ có thể nói lần nữa: "Nghe ngươi mẹ nó nói, cùng ta đi." Hạ Thành Quốc giờ phút này vậy không tại nhiều nói, gọi lái xe sau người một nhà thẳng đến trung kiện ủy mà đi. Rất nhanh bốn người thông qua tầng tầng bảo an, đi tới một nhà bệnh viện dưới lầu. Hạ Thành Quốc vậy không nói nhảm, xuống xe mang theo ba người thẳng đến trong lâu đi đến. Mà bệnh viện này nhân viên công tác nhìn thấy Hạ Thành Quốc, đều rối rít ngừng bước chân hành chú mục lễ. "Trương lão, sự tình chính là bộ dáng này, ngài nhìn." Một gian không lớn gian phòng, Hạ Thành Quốc đem Hạ Sơ Nhất sự tình nói một lần. "Ân, ta trước tra một chút." Trương lão là một tên hơn 60 tuổi lão nhân, nhưng từ hình dạng bên trên xem ra, cũng liền 50 ra mặt tả hữu. Chỉ gặp Trương lão lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, đem một cái tên là Hạ Sơ Nhất người bệnh ca bệnh cho ta điều tới Hàn Thành Y Y viện. Nói xong hắn liền dập máy điện thoại đối với Hạ Sơ Nhất chiêu ngoắc nói ra, "Tiểu hòa tử, người qua đây." Hạ Sơ Nhất thành thành thật thật làm được trước mặt lão nhân trên ghế, đem tay phải vươn ra đến. Lão nhân tiếp tục nói, Hạ Sơ Nhất làm theo. Tiếp lấy lão nhân đem ngón tay khoác lên mạch đập của hắn phía trên. Lão nhân thần sắc không thay đổi, thỉnh thoảng đánh giá Hạ Sơ Nhất nhất mắt. Từ trên mạch tượng đến xem, tiểu hòa tử thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng không muốn hoạn có biểu não bộ dáng. Sau vài phút, Trương lão thu tay lại mở miệng nói ra. Hắn câu nói này, để người ở chỗ này đều thở dài một hơi. "Ta cứ nói đi, ta không sao." Đã sớm biết kết quả, Hạ Sơ Nhất nhỏ giọng nói lẩm bẩm. "Đinh." Đúng lúc này, Trương lão điện thoại đột nhiên truyền tới một cái tin tức nhắc nhở thanh âm. Trương lão nhìn thoáng qua, sau đó liền tại trước mặt trên máy vi tính theo thời gian tiếp thu hai phần văn bản tài liệu. Rất nhanh Trương lão đem nội dung bên trong mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một phần ca bệnh. Nhìn thoáng qua đằng sau, Trương lão lông mày liền nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt ngồi nam tử, lại nhìn một chút hồ sơ bệnh lý. Tiếp lấy hắn tiếp tục hướng xuống hoạt động, một bộ não bộ CT hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. "A, không nên a." Nhìn xem trước mặt CT hình, Trương lão trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Hắn vừa nhìn về phía Hạ Sơ Nhất, trong mắt mang theo không hiểu. "Quái thai, quái thai." Tiếp lấy Trương lão đem phần thứ hai văn bản tài liệu vậy mở ra, nhìn qua nội dung bên trong đằng sau, biểu lộ càng là cổ quái. Mà hắn những vẻ mặt này, dọa đến Lục Lam Thanh bọn người trái tim phanh phanh chực nhảy. "Trương lão, đến cùng là tình huống như thế nào, ngài trước tiên nói một chút." Hạ Thành Quốc thật sự là nhịn không được, thanh âm thấp thỏm nói ra. "Như vậy đi, các ngươi đi trước vô vô một tấm não bộ CT, các loại phiến tử đi ra ta đang nhìn nhìn." Trương lão lắc đầu nói ra. "Tốt, Trương lão chúng ta cái này đi." Lục Lam Thanh nghe không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Chương 113, cơ chữ mạng điện thoại chương 113, cơ chữ mạng điện thoại từ kết quả kiểm tra cùng hắn trên mạch tượng đến xem, điệu nào đã triệt để biến mất. Trương lão cầm trong tay phiến tử mở miệng nói ra. "Nói như vậy, là không sao." Hạ Thành Quốc khẩn trương truy vấn. "Ân, tạm thời không có chuyện làm, bất quá ta đề nghị hàng năm tiến hành một lần kiểm tra lại." Trương lão nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Lục Lam Thanh nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nàng đội vàng nói. "Trương lão, muộn như vậy thật sự là quấy rầy." Hạ Thành Quốc cùng đối phương nắm tay, thành khẩn nói ra. Hắn mặc dù làm lãnh đạo, nhưng đối diện với mấy cái này trị bệnh cứu người bác sĩ không dám chút nào có bất kỳ giá đỡ. "Không quấy rầy, chỗ chức trách, bất quá thú vị như vậy ca bệnh ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, liền không lưu các ngươi." "Tốt, chúng ta lúc này đi." Ngài dừng bước. Cùng lúc đến tâm tình hoàn toàn tương phản, bốn người vừa nói vừa cười về đến nhà. "Chiến Tinh, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng trong nhà nói?" Trong phòng khách, Hạ Thành Quốc đột nhiên biểu lộ trở nên nghiêm túc. Vừa rồi tại bệnh viện hắn đã hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Lấy lúc trước con trai mình điệu não lớn nhỏ đến xem, lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ tới cái này, hắn liền một trận hoảng sợ. "Cha, lúc đó vậy không muốn nhiều như vậy, đây không phải không có chuyện gì sao?" Hạ Sơ Nhất cũng không biết giải thích thế nào đây hết thảy, cũng không thể nói ngươi nhi tử kỳ thật bởi vì điệu não đã chết, ta là xuyên qua tới đi. "Đây không phải cũng không có việc gì vấn đề, nếu như ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, để cho ngươi mẹ sống thế nào?" Hạ Thành Quốc sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hiển nhiên lần này cũng cho hắn tăng một bài học. "Ta đã biết, lần sau sẽ không như vậy." Nghe nam nhân nghiêm khắc ngữ khí, Hạ Sơ Nhất lại cảm thấy dị thường ấm áp. "Đi, đi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lục Lam Thanh ở một bên nói ra. "Ừ, ngày mai các ngươi đều cho ta đi kiểm tra thân thể đi." "A, cha ta cũng muốn đi a." "Ngày mai công ty có cái hội nghị trọng yếu." Hạ Chi Mộng khổ khuôn mặt, ủy khuất ba ba nói ra. "Đều đi, ta xem ai không dám đi." "Ừ." Hạ Thành Quốc nói xong liền đứng dậy rời đi phòng khách. Về tới gian phòng của mình, Hạ Sơ Nhất tắm một cái, giày vò lần này, để hắn ra không ít mồ hôi. Mặc dù biết thân thể của mình không có vấn đề gì, nhưng là đến bệnh viện thời điểm hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Linh linh linh, ngay tại hắn muốn lên giường lúc ngủ, điện thoại di động vang lên đứng lên. "Lão bản, có dặn dò gì?" Trông thấy điện báo dãy số, Hạ Sơ Nhất không chút suy nghĩ liền nhận. "Hạ Sơ Nhất, ngươi bị công ty khai trừ." Trong điện thoại truyền đến cơ chữ mạng thanh âm vội vàng. "Ân, cái này đều tốt mấy ngày, ngươi vừa biết. Xem ra ngươi vậy không quan tâm ta thôi." Hạ Sơ Nhất khỏe miệng mang theo ý cười, trêu chọc nói. "Phi, ai quan tâm ngươi?" Cơ chữ mạng khẽ gắt một bụng sau đó tiếp tục nói ra, "Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không cùng ta nói?" "Vì cái gì a? Cũng không phải việc đại sự gì, về phần tại sao vậy rất đơn giản." Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản đi ra. "Thật sự là quá khi dễ người, Từ Thanh là Từ Thanh, ngươi là ngươi, cũng bởi vì ngươi trợ giúp Từ Thanh liền phải đem người khai trừ." Nghe đối phương ngữ khí, Hạ Sơ Nhất hiện lên trong đầu ra đối phương khí bộ ngực run rẩy hình ảnh. Lập tức hắn nuốt nước miếng một cái. "Không nói chuyện này, bất quá làm sao ngươi biết ta bị khai trừ sự tình?" Lắc đầu, đem hình ảnh đuổi ra đầu, Hạ Sơ Nhất hỏi. "Ngươi không biết?" "Ta biết cái gì?" "Vạn ngày nhai thông qua quan hệ muốn đem ngươi phong sát, hắn đã thông chi mấy gia công ty giải trí để bọn hắn không cần mướn ngươi.
A,
tất cả công ty giải trí sao? Hạ Sơ Nhất lấy làm kinh hãi hỏi. Dĩ nhiên không phải tất cả, nhưng là cũng là một chút có sức ảnh hưởng công ty. Cơ Chữ Mạn đưa nàng biết đến nói ra. Kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 5-6 gia công ty giải trí mà thôi, trong đó còn bao hàm hai nhà một đường công ty. Nghe thấy nàng nói như vậy, Hạ Sơ Nhất hơi nỗi lòng lo lắng liền trực tiếp buông xuống. Con tưởng rằng Vạn Ngày Nhai thật sự có năng lượng lớn như vậy, không nghĩ tới cũng liền chỉ thế thôi.
Không có việc gì, không cần lo lắng.
Hạ Sơ Nhất không quan trọng trả lời.
Vậy ngươi sau đó tính toán gì?
Không có gì cụ thể dự định, chính là cùng lao từ bọn hắn mở một nhà phòng làm việc.
A, ngươi mở một nhà phòng làm việc, có vấn đề gì không?
Không có.
Không có vấn đề gì, đúng rồi, ta bên này quay chụp đoán chừng lại có một tuần lễ liền kết thúc, ngươi tới đón ta không?
Đột nhiên Cơ Chữ Mạn có chút ngượng ngùng hỏi.
Nói nhảm, đương nhiên tiếp ngươi, ta thế nhưng là tài xế của ngươi, làm sao ngươi muốn đổi người?
Hạ Sơ Nhất chuyện đương nhiên nói ra.
Đương nhiên không thay người,
ừ, ngươi còn biết ngươi là của ta lái xe, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu.
Cơ Chữ Mạn cắn răng nghiến lợi nói ra.
Ta làm sao có thể quên, ngươi thế nhưng là lão bản của ta, phải cho ta linh lương.
Vậy liền quyết định, đến lúc đó ngươi tới đó ta.
Yên tâm đi, theo gọi theo đến.
Coi như ngươi thức thời.
Đi không nói, ta đi ngủ.
Đi thôi.
Hạ Sơ Nhất cúp điện thoại, nghĩ đến Cơ Chữ Mạn trên mặt không khỏi phủ lên một vòng dáng tươi cười.
Đinh.
Ngay tại hắn cũng muốn ngủ cảm giác thời điểm, điện thoại lần nữa truyền đến động tĩnh.
Đêm nay tình huống như thế nào?
Vừa nghĩ, một bên lần nữa cầm lên điện thoại. Ngay sau đó hắn liền thấy được trong điện thoại di động nội dung.
Ngày mai có thời gian không?
Ta hy vọng chúng ta có thể bàn lại nói chuyện.
Trông thấy đầu này tin nhắn, Hạ Sơ Nhất nhếch miệng.
Bởi vì người gửi chính là Quy Doanh Ngữ. Mặc dù hắn có chút không thích nữ nhân này tự cho mình thanh cao, nhưng vẫn là trả lời một câu, ngày mai gặp.
Địa chỉ ngươi không chừng là ta định.
Ngay sau đó đối phương tin tức lần nữa truyền trở lại. Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân này biến hóa nhanh như vậy.
Vậy mà trưng cầu ý kiến của mình.
Vậy ta định đi.
Nghĩ nghĩ Hạ Sơ Nhất trả lời.
Tốt, thời gian địa điểm ngày mai phát cho ta.
Không có vấn đề.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất liền đem Hạ Chi Mộng từ trong chăn kéo ra ngoài. Tại đối phương ánh mắt u oán bên trong, hắn từng ngụm ăn bữa sáng.
A Di, ca hắn khi dễ ta.
Hạ Chi Mộng ủy khuất không muốn đối với Lục Lam Thanh làm nũng nói.
Chi Mộng A, ca của ngươi nói không sai, kiểm tra thân thể sáng sớm cần bụng rỗng.
Nàng cũng không phải hướng về con trai mình, sự thật xác thực như vậy.
Ca ca túi.
Hạ Chi Mộng làm một cái mặt ủy, sau đó chạy lên lâu trang điểm thay quần áo. Dày vò một ngày, Hạ Sơ Nhất mang theo mẫu thân cùng muội muội làm một bộ toàn thân kiểm tra. Kết quả rất tốt, hai người không có bất cứ vấn đề gì. Đến ban đêm, Hạ Sơ Nhất đem chính mình định tốt địa chỉ cho Quy Doanh Ngữ phát đi qua, mà hắn cũng là nghĩ chạm đất chỉ vị trí chạy tới. Hắn lựa chọn địa phương là một chỗ hắn lên tiết học thường đi cửa hàng lớn. Mặc dù là quán bên đường, nhưng là lão bản thiêu nướng kỹ thuật ngược lại là nhất tuyệt, hơn nữa còn không quý. Hắn nhớ đến lúc ấy cùng bạn cùng phòng 4 người 200 khối tiền liền có thể ăn no mây mây. Lão bản, đến 20 cái thịt xiên, 20 cái gân thịt đi vào trong trí nhớ quen thuộc địa phương, Hạ Sơ Nhất tìm một vị trí tọa hạng, sau đó mở miệng kêu lên.
Có ngay, còn cần khác sao?
Lão bản cầm bút cùng bạn thật nhanh đem điểm đồ ăn ghi xuống, sau đó hỏi.
Bốn bình bia đi, mắt.
Nghĩ nghĩ Hạ Sơ Nhất nói ra.
Có ngay, ngài chờ một lát.
Hạ Sơ Nhất dò xét bốn chỗ hoàn cảnh, cùng đến trường lúc chắc hẳn, nơi này đến không có thay đổi gì. Nhất định phải nói có biến hóa lời nói, đó chính là chỗ ngồi băng ghế đều đổi một lần.
Có lỗi với, ta tới chậm.
Ngay tại Hạ Sơ Nhất lâm vào hồi ức thời điểm, một cái thanh âm thanh lãnh từ phía sau truyền tới.
Quay đầu lại, không phải Quy Doanh Ngữ còn có thể là ai?
Chỉ bất quá đối phương mang theo khẩu trang cùng kính mắt, nhưng Hạ Sơ Nhất hay là một chút liền nhịn đi ra.
Không có muộn, là ta đến sớm thêm vài phút đồng hồ.
Hạ Sơ Nhất theo bản năng nói ra.
Bất quá hắn nói xong đột nhiên cảm thấy câu nói này giống như nghe ai nói qua.
Tỉ mỉ nghĩ lại, đây chẳng phải là đối phương hôm qua gặp mặt lúc nói sao?
Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phản tới.
Mà nghe thấy lời này, Quy Doanh Ngữ cũng là nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện ngày hôm qua.
Nàng nhìn chung quanh, liền đem khẩu trang cùng kính mắt hái xuống.
Người ở đây không nhiều, mà lại đối phương lựa chọn vị trí hay là nơi hẻo lánh, cho dù có người vậy nhìn không thấy tướng mạo của nàng. Cái này không khỏi để trong nội tâm nàng sinh ra hiếu kỳ, đối phương là hữu tâm hay là vô tình?
Ở chỗ này thói quen sao?
Nếu như không quen, có thể đổi chỗ.
Hạ Sơ Nhất từ trước đến nay là loại kia người khác mời ta một thước ta kính người khác một cầm tính cách.
Không cần, nơi này rất tốt, ta cũng tốt thời gian dài chưa từng ăn quán bên đường.
Quy Doanh Ngữ cười tủm tỉm nói ra.
Nhìn đối phương dáng tươi cười, Hạ Sơ Nhất không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
Nữ nhân trước mặt hay là hôm qua gặp Quy Doanh Ngữ sao?
Biến hóa này cũng quá lớn đi.
Xuyên tới, coi chừng nóng.
Ngay tại Hạ Sơ Nhất không biết nói cái gì cho phải thời điểm, lão bản một bàn tay bưng một cái mâm lớn, một cái khác mang theo bốn bình bia đi tới hai người trước mặt.
Ngài ăn trước, có gì cần tùy thời gọi ta.
Lão bản cười ngây ngô nói.
Ngươi có cái gì muốn ăn sao?
Hạ Sơ Nhất hỏi.
Lão bản, cho ta nướng hai chuối nấm hương đi.
Quy Doanh Ngữ nghĩ nghĩ nói ra.
Không có vấn đề, một hồi liền đến.
Lão bản sau khi đi, Hạ Sơ Nhất đem chứa thịt xiên đĩa hướng về đối phương đẩy, sau đó hắn cầm lấy một chuỗi vừa ăn vừa nói, ta nói lên điều kiện, ngươi suy tính thế nào?
Ta có thể đáp ứng ngươi.
Ân,
ân,
cái gì?
Hạ Sơ Nhất theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, không dám tin nhìn đối phương.
Đáp ứng?
nữ nhân này vậy mà đáp ứng.
Ngươi
không tại.
Suy nghĩ một chút, trong miệng thịt xin nhai đều không có nhai, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi,
ta đã suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi không có ý kiến, ta hy vọng ngày mai chúng ta liền có thể đi lĩnh chứng.
Quy Doanh Ngữ vậy cầm lấy trước mặt thịt xiên, miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Bất quá nàng muốn so Hạ Sơ Nhất ăn văn nhã nhiều.
Cái này làm sao?
Ngươi muốn đổi ý?
Trông thấy đối phương do dự dáng vẻ, Quy Doanh Ngữ tú mỹ nhíu.
Không,
không phải, ta Hạ Sơ Nhất đột nhiên có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác.
Chính mình không có việc gì làm cái gì yêu đâu.
Vậy ngày mai buổi sáng chúng ta cục dân chính gặp.
Quy Doanh Ngữ một khắc cũng không muốn chờ đợi, nàng muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết hết.
Đem nam nhân trước mặt đưa đến trước mặt ra ra, vạn nhất có thể làm cho thân thể của lão nhân có chỗ chuyển biến tốt đẹp đâu.
Tốt.
Trông thấy nữ nhân bộ dáng, Hạ Sơ Nhất cũng là cắn răng một cái dậm chân một cái, mẹ nó đối phương còn không sợ, hắn sợ cái gì?
Cầm lấy một bên bia uống một ngụm, sau đó nói,
có thể cho ta rót một ly sao?
Quy Doanh Ngữ nghe được nam nhân đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Nàng cũng không có cao hứng, cũng không có cái gì đặc biệt tâm tình chập chờn, hết thảy đều là bình bình đạm đạm.
Chương 114, ngươi gì tình huống?
Cho nàng bỏ thuốc.
Chương 114, ngươi gì tình huống?
Cho nàng bỏ thuốc.
Đằng sau hai người đều không có nói chuyện, chỉ là ngươi một chén ta một chén uống vào.
Quy Doanh Ngữ trừ ban đầu ăn vài miếng thịt xiên bên ngoài liền ăn luôn nàng đi muốn hai chuỗi nấm hương.
Hạ Chiến Tinh, từ khi ta biết đời ta muốn gả người là ngươi sau, ta không có một ngày trải qua vui vẻ.
Hai bình rượu vào trong bụng.
Quy Doanh Ngữ sắc mặt kiếm một vòng đỏ ửng, nàng lẩm bẩm nói.
Nghe được những lời này của nàng, Hạ Sơ Nhất dừng lại nâng chén động tác.
Ta không phản kháng được, cũng không thể phản kháng.
Sinh hoạt tại ngươi ta gia đình như vậy, vận mệnh của ta từ nhỏ đã bị đã chú định.
Tựa như gả cho ngươi chuyện này, coi ta biết đến ngày đó, ta liền đã không có thuộc về mình tình cảm.
Ngươi biết tại sao không?
Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy người ta thích biến mất tại thế giới này.
Ta vô luận như thế nào tìm kiếm vậy tìm không thấy hắn.
Về sau ta mới biết được, là của ta phụ thân, hắn vì tránh hiểm nghi, tự mình sắp xếp người đem hắn đưa đi một cái ta không biết địa phương.
Bởi vì hắn sợ các ngươi Hạ gia hiểu lầm.
Khi đó ta mới 18 tuổi, ta thanh xuân theo hắn biến mất triệt để kết thúc.
Nhìn xem Quy Doanh Ngữ nước mắt im ắng trượt xuống.
Hạ Sơ Nhất há to miệng, không biết làm sao tới an ủi đối phương.
Không phải hắn không muốn an ủi, là bởi vì hắn không xứng.
Kỳ thật dạng này vậy rất tốt, kết hôn cùng ngươi sau ta cũng liền có thể triệt để tuyệt vọng rồi, không tại ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng.
Ta đi cảm ơn ngươi rượu.
Quy Doanh Ngữ nói xong lung la lung lay đứng dậy, đi ra ngoài.
Trông thấy đối phương ngã trái ngã phải dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất liền vội vàng đứng lên đi qua nâng phòng ngừa đối phương ngã sắp xuống.
Ngươi đừng đụng ta,
cách ta xa một chút.
Quy Doanh Ngữ như là con thỏ con bị giật mình, trông thấy Hạ Sơ Nhất tới gần lập tức hoảng sợ kêu to.
Lão bản, tính tiền.
Trông thấy đối phương đã đi ra cửa hàng lớn, Hạ Sơ Nhất vội vàng lấy điện thoại di động ra quét 200 khối tiền đi qua, sau đó theo thật sát Quy Doanh Ngữ sau lưng.
Ai, tiểu lượng kém như vậy, uống rượu gì?
Nhìn đối phương thất tha thất thểu đi tại trên đường cái, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong thở dài một hơi.
Nhà ngươi ở cái nào?
Ta đưa ngươi về nhà đi.
Theo không sai biệt lắm có 10 phút đồng hồ, nghĩ thầm dạng này ở trên đường đi lung tung cũng không phải một chuyện, thế là Hạ Sơ Nhất đi mau hai bước tiến lên nói ra.
Ngươi,
đừng quản ta.
Ngươi là ai?
Ngươi dựa vào cái gì quản ta?
Ô ô ô, Quy Doanh Ngữ khóc đem bên người nam nhân đẩy ra, lớn tiếng hô.
Cũng may nơi này vị trí có chút hẻo lánh, trừ trên đường ngẫu nhiên chạy qua một chiếc xe chiếc, còn lại cơ bản không có cái gì người đi đường.
Kỳ thật nhìn thấy trước mặt nữ nhân cái dạng này, Hạ Sơ Nhất tâm lý vậy thật không là tư vị. Hắn cũng có chút hối hận đưa ra cái kia quá phận điều kiện.
Lúc đó chỉ là không quen nhìn nữ nhân này tự cao tự đại tư thái, muốn cho đối phương một bài học mà thôi.
Cũng không có thật muốn làm như vậy.
Coi chừng.
Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Quy Doanh Ngữ đột nhiên thân thể không bị khống chế hướng về phía trước khuynh đảo.
Hạ Sơ Nhất vội vàng một cái đi nhanh hướng về phía trước, tay phải vừa kéo đem đối phương ôm vào trong lòng.
Người Hạ Sơ Nhất vừa muốn nói gì, liền phát hiện đối phương hai mắt nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi.
Hắn nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.
Thời suy tính một hồi, hai tay đem đối phương ôm lấy nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Nữ nhân rất nhẹ, Hạ Sơ Nhất căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng.
"Sư phụ, đi gần nhất nhà khách."
Đón một chiếc xe, Hạ Sơ Nhất đối lấy lái xe nói ra.
Không phải hắn không muốn đem đối phương đưa về nhà, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đối phương ở nơi nào.
Rất mau ra thuê xe liền đem hắn đưa đến một nhà cao cấp khách sạn.
Hạ Sơ Nhất ôm Quy Doanh Ngữ xuống xe, tại cửa ra vào bảo an ánh mắt khác thường bên trong đi vào đại đường.
Hắn cũng không có trực tiếp làm thủ tục nhập cư, mà là lấy điện thoại ra gọi một cái mã số.
"Uy, ca, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn không có trở về?"
Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến Hạ Chi Mộng thanh âm.
"Có chút việc, ngươi có nhà không?"
"Ân, ở nhà thế nào?"
"Một hồi ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi qua đây tìm ta."
"Làm gì?"
"Một câu hai câu nói không rõ ràng, ngươi tới trước."
"A, ta đã biết."
Hạ Sơ Nhất sau khi cúp điện thoại trực tiếp đã định vị tin tức phát cho đối phương. Không phải hắn không muốn làm để ý vào ở, nếu như hắn mang theo bất tỉnh nhân sự Quy Doanh Ngữ cùng một chỗ làm vào ở lời nói, khách sạn không báo động mới là lạ chứ.
Không đầy nửa canh giờ, Hạ Chi Mộng liền từ cửa ra vào đi đến.
"Ca, ngươi muốn làm gì?"
Trông thấy Hạ Sơ Nhất sau, Hạ Chi Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi.
"Ngươi đi trước mở phòng."
Hạ Sơ Nhất chỉ nằm trên ghế salon Quy Doanh Ngữ nói ra.
"Nàng là ai?"
Thuận đối phương ngón tay phương hướng, Hạ Chi Mộng lúc này mới trông thấy trên ghế salon lại còn có một người, mà lại là một nữ nhân.
Có thể là tóc che khuất mặt nguyên nhân, Hạ Chi Mộng cũng không nhận ra thân phận của đối phương.
"Quy Doanh Ngữ."
Hạ Sơ Nhất nói ra.
Doanh Ngữ tỷ,
ca, ngươi tình huống như thế nào?
Cho nàng hạ dược.
Các ngươi sớm muộn đều muốn kết hôn, không cần thiết nóng lòng nhất thời đi.
Ngươi cái hốt này nghĩ gì thế?
Nàng uống nhiều quá, lại nói nếu là ta thật muốn hạ dược lời nói, biết tìm ngươi mở ra phòng sao?
Nghe thấy muội muội mình lời nói, Hạ Sơ Nhất một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra.
A, cũng là.
Nghe thấy đối phương giải thích, Hạ Chi Mộng yên tâm, thế là nàng liền đi hướng sân khấu.
Rất nhanh mở tốt phòng, đi tới gian phòng sau Hạ Sơ Nhất đem Quy Doanh Ngữ bỏ vào trên giường.
Ca, đây rốt cuộc tình huống như thế nào?
Đem người thu xếp tốt đằng sau, Hạ Chi Mộng tò mò hỏi.
Vậy không có gì tình huống tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem sự tình nói một lần.
Ngươi xác định là hai bình địa, mà không phải hai bình rượu trắng.
Hạ Chi Mộng nhìn xem ngã xuống giường say bất tỉnh nhân sự Quy Doanh Ngữ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.
Xác định là địa.
Hắc hắc.
Ca, xem ra sau này ngươi nếu coi trọng đậu tử, tuyệt đối đừng để cho người ta ở bên ngoài uống rượu, không phải vậy không cần đến ngươi quan tâm.
Đúng rồi, làm sao ngươi tới?
Hạ Sơ Nhất gậy một cái hốt của đối phương, sau đó hỏi.
Đau.
Lái xe tới thế nào?
Chìa khóa xe cho ta.
Ngươi đi làm cái gì?
Về nhà đi ngủ a.
Vậy ta đâu?
Ngươi tại cái này bồi tiếp tẩu tử ngươi.
Dựa vào cái gì?
Bằng ta là ca của ngươi.
Nàng là tẩu tử ngươi.
Ngươi liền sẽ khi dễ ta, cho ngươi.
Hạ Chi Mộng hận hận đem chìa khóa xe ném tới, cắn răng nghiến lợi nói ra.
Hắc hắc.
Tốt, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi.
Đi.
Hạ Sơ Nhất tiếp nhận chìa khóa xe cười nói.
Sau đó không để ý đối phương bạch nhãn, trực tiếp lách mình đi ra ngoài.
Ngày thứ hai,
Quy Doanh Ngữ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm không khỏi mẩn người.
Rất nhanh một đoạn ký ức liền hiện lên ở nàng não hải.
Nàng nhớ kỹ chính mình hôm qua cùng Hạ Chiến Tinh gặp mặt.
Sau đó uống một chút rượu, sau đó
nghĩ đến cái này, Quy Doanh Ngữ trong lòng giật mình, theo bản năng lật ra chăn mền nhìn về hướng trên người mình.
Chỉ gặp bên dưới chăn nàng nguyên bản mặc quần áo sớm đã không cánh mà bay,
chỉ mặc trong khách sạn cung cấp miễn phí áo ngủ.
Thấy cảnh này, Quy Doanh Ngữ không có hô, cũng không có gọi, chỉ là một trái tim không ngừng chìm xuống phía dưới, đột nhiên một loại dự cảm không tốt quanh quẩn ở trong lòng, nét mặt của nàng băng lãnh đáng sợ.
"Tẩu tử, ngươi đã tỉnh."
Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử ngạc nhiên nói ra.
Quy Doanh Ngữ thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ gặp một cái hình dạng đẹp đẽ lại mỹ lệ nữ hải đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình.
"Ngươi
là ai? Ngươi gọi ta cái gì?"
Trông thấy nữ tử, Quy Doanh Ngữ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Cái này cùng mình suy nghĩ hoàn toàn không giống, đứng ở cửa không phải là Hạ Chiến Tinh sao?
"Tẩu tử à, đối, suýt nữa quên mất, ngươi chưa thấy qua ta, ta gọi Hạ Chi Mộng, là Hạ Chiến Tinh muội muội, tẩu tử ngươi uống nước sao?"
Hạ Chi Mộng vô hốt một cái, sau đó đi đến bên giường, đem trong tay chén nước đưa tới.
"Ta, ngươi
là Hạ Chiến Tinh
muội muội."
Tiếp nhận chén nước, Quy Doanh Ngữ trong lúc nhất thời đại não tương đối hỗn loạn, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra.
"Đúng à, đêm qua ngươi uống nhiều, ca ca ta gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới chiếu cố ngươi."
Tiếp lấy Hạ Chi Mộng đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần.
Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.
"Y phục của ta
là ngươi đổi sao?"
"Đương nhiên là ta đổi, tối hôm qua ca ca ta sau khi đi ngươi liền luôn, ta thế nhưng là phí hết lớn công phu mới thu thập xong."
Nghe thấy Hạ Chi Mộng lời nói, Quy Doanh Ngữ tâm triệt để buông xuống.
Xem ra cái này Hạ Chiến Tinh cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
"Chi Mộng, ta có thể dạng này bảo ngươi sao?
Chuyện tối ngày hôm qua cảm ơn ngươi."
Trong lòng thở dài một hơi, Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng nói ra.
"Đương nhiên là có thể, ngươi gọi ta Chi Mộng cũng được, Tiểu Mộng cũng được, đúng rồi tẩu tử ta thế nhưng là người fan hâm mộ à, ngươi mỗi một bài hát ta đều nghe qua."
Hạ Chi Mộng một mặt hưng phấn nói.
Trông thấy nữ hài hoạt bát bộ dáng, Quy Doanh Ngữ vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười.
"Đúng rồi tẩu tử, vừa rồi ca ca ta gọi điện thoại nói lập tức sẽ tới, ngươi muốn ăn chút gì sao?
Ta để hắn dẫn tới."
Đột nhiên Hạ Chi Mộng giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra.
"Không, không cần, ta không ăn."
Nghe thấy lời này, Quy Doanh Ngữ trong lòng giật mình, lại có chút bối rối, sau đó nàng nhìn chung quanh một lần tiếp tục nói, "Chi Mộng, quần áo của ta đâu?"
"A, tại phòng vệ sinh, chờ ta lấy cho ngươi."
Hạ Chi Mộng vừa nói một bên đem đối phương quần áo đem ra.
Đương đương đương, ngay tại Quy Doanh Ngữ vừa thay xong quần áo thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Chương 115, thực hiện ước định, 3 hợp 16.000 chữ, chương 115, thực hiện ước định, 3 hợp 16.000 chữ, tỉnh.
"Ăn một chút gì đi."
Hạ Sơ Nhất đi vào gian phòng trông thấy hai nữ, cười đối Quy Doanh Ngữ nói ra.
Có thể là hôm qua đối phương chân tình bộc lộ, hắn đối đại nữ nhân này thái độ có chỗ chuyển biến.
"Không,
không được, tạ ơn."
Quy Doanh Ngữ sắc mặt có chút đỏ lên, giờ khắc này nàng có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nam nhân.
"Ăn chút đi, hôm qua uống rượu, nghe Tiểu Mộng nói ngươi buổi tối hôm qua còn nôn, sáng sớm không ăn cơm lời nói đối dạ dày không tốt."
"Tẩu tử, ăn chút đi, ca đều mua được."
Hạ Sơ Nhất nói xong, đối với Hạ Chi Mộng nháy mắt.
Lúc này đối phương liền lôi kéo Quy Doanh Ngữ đi tới trước bàn.
Hạ Sơ Nhất đem trong túi bữa sáng đem ra,
đem một bát cháo bỏ vào trước mặt của đối phương.
"Tạ."
Quy Doanh Ngữ nhìn xem nóng hầm hập cháo, thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy.
"Buổi tối hôm qua nhìn ngươi uống nhiều, ta lại không biết nhà ngươi địa chỉ, liền tự tác chủ trương đưa ngươi dẫn tới nhà khách."
Nhìn đối phương uống cháo, Hạ Sơ Nhất giải thích nói.
"Có lỗi với, cho ngươi thêm phiền toái, ta bình thường là không uống rượu."
Quy Doanh Ngữ ngẩng đầu, khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười.
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Giấy chứng nhận đều mang theo sao?"
"A,
mang theo."
Quy Doanh Ngữ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó rất nhanh liền minh bạch đối phương nói chính là chuyện kết hôn. Cái kia một hồi liền đi. Hạ Sơ Nhất hỏi. Bất quá Quy Doanh Ngữ lại là lắc đầu. Nhìn thấy đối phương cự tuyệt, Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày. Ta muốn trước về nhà một chuyến, 10 giờ chúng ta dân chính cục gặp đi. Vậy ta liền đi trước một hồi gặp. Quy Doanh Ngữ nói xong, lau miệng liên tục không ngừng rời đi khách sạn. Cái này Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương dáng vẻ đội vàng có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn thoáng qua đang dùng cơm Hạ Chi Mộng. Nếu giấy chứng nhận đều mang toàn vì cái gì còn muốn về nhà? Ca, ngươi là thật ngốc hay là dạng ngốc? Tiểu nha đầu, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hạ Sơ Nhất gậy một cái hót của đối phương nói ra. Đau a. Hạ Chi Mộng xoa chán quyết miệng nói ra. Ca, dù nói thế nào kết hôn cũng là một nữ nhân đời này chuyện trọng yếu nhất. Huống chi giống Doanh Ngữ tỷ tỷ nữ nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định phải về nhà thu thập một chút ta. Tiếp lấy Hạ Chi Mộng đương nhiên nói. Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, không khỏi có chút lúng túng gãi gãi đầu. Linh linh linh, đúng lúc này, Hạ Sơ Nhất điện thoại di động vang lên đứng lên. Cha. Điện thoại kết nối, Hạ Sơ Nhất lên tiếng nói ra. Ân, nghe ngươi mẹ nói ý tứ, ngươi hôm nay buổi sáng liền muốn cùng Pizza nữ hoa linh chứng đi. Trong điện thoại truyền ra Hạ Thành Quốc thanh âm. Đúng vậy, định đến 10 giờ. Ân, nhi tử, ngươi đã lớn lên cân nhắc sự tình cũng thành thục rất nhiều, chuyện này cha phải cảm ơn ngươi. Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Cha, chúng ta là người một nhà, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nội tâm chảy xuôi một dòng nước ấm, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, người một nhà, đi không có sự tình khác, cú điện thoại này chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi, linh song chứng đằng sau ban đêm cũng không cần trở về ở. A, cha, ngài có ý tứ gì? Nghe thấy đối phương nói ra, Hạ Sơ Nhất có chút không hiểu. Không có ý gì, chính là để cho ngươi đừng về nhà ở đi, ta còn có việc, làm theo lời ta bảo đi. Nói xong, Hạ Thành Quốc liền cúp điện thoại. Hạ Sơ Nhất nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, dần dần nhíu mày. Ca, thế nào? Cha nói cái gì? Hạ Chi Mộng tò mò hỏi. Ha ha, không nói gì. Cũng liền suy nghĩ không đến 30 giây, Hạ Sơ Nhất liền hiểu Hạ Thành Quốc vì cái gì không để cho mình về nhà ở nguyên nhân, thế là vừa cười vừa nói. Cái gì đó, thần thần bí bí, thử, không nói dẹp đi. Đúng rồi ca, suýt nữa quên mất, A Di để cho ta nói cho ngươi. Chuẩn bị cho ngươi biệt thự còn không có trùng tu xong, đoán chừng cuối năm mới có thể ở người. Vừa nói xong, Hạ Chi Mộng giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ra. Không có việc gì, ta lại không nóng nảy ở. Hạ Sơ Nhất khoát tay áo, ra hiệu chính mình không quan trọng. Rất nhanh, thời gian đi tới 10 điểm. Hạ Sơ Nhất đứng tại dân chính cục cửa ra vào nhìn chung quanh. Về phần Hạ Chi Mộng thì là công ty có việc, đem hắn đưa đến nơi này liền rời đi. Không đợi vài phút, hắn đã nhìn thấy Quy Doanh Ngữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đi thôi. Đi tới gần, Quy Doanh Ngữ thanh âm bình thản nói ra. Loại này thanh lãnh trạng thái cùng lần thứ nhất gặp mặt cho Hạ Sơ Nhất cảm giác giống nhau như lúc. Tốt, đi vào đi. Nhưng bây giờ Hạ Sơ Nhất chỉ là cười cười cũng không để ý, bởi vì hắn biết đối phương cái dạng này chỉ là tại ngụy trang mà thôi. Ân, giấy chứng nhận hầu như đều đầy đủ hết, còn kém một tấm hai người nền đỏ tấm hình, các ngươi có chuẩn bị sao? Đi vào dân chính cục, hai người đem mang giấy chứng nhận giao cho một tên nhân viên công tác. Không chuẩn bị. Cùng Quy Doanh Ngữ liếc nhau, Hạ Sơ Nhất mỉm cười nói ra. Dạng này à, nếu như không chuẩn bị lời nói, chúng ta nơi này có thể tiến hành chụp ảnh, hoặc là chính các ngươi đi tìm quán chụp ảnh chiếu một tấm cũng có thể. Chỉ cần nói chiếu hình kết hôn, trên cơ bản tất cả quán chụp ảnh đều có thể minh bạch cụ thể kích thước yêu cầu. Nhân viên công tác ngược lại là 10 phần nhiệt tâm, mở miệng nói ra. Tại các ngươi nơi này chiếu liền tốt. Nghe xong đối phương, Hạ Sơ Nhất nhìn một chút Quy Doanh Ngữ, ra hiệu nàng làm quyết định. Quy Doanh Ngữ nghĩ nói thẳng. Cái kia tốt, tại ta chỗ này giao nạp 20 khối tiền, liền có thể đi chụp hình. Xong việc đằng sau, các ngươi liền có thể đi đăng ký đại tiến hành hôn nhân đăng ký. Hạ Sơ Nhất móc túi, trực tiếp lấy ra 20 khối tiền giao cho đối phương. Chụp ảnh, hôn nhân đăng ký, tuyên thệ. Bất quá ở trong quá trình này, lại là phát sinh một kiện chuyện thú vị. Đó chính là cho bọn hắn hai người làm kết hôn nhân viên công tác nhận ra làm mình tinh Quy Doanh Ngữ. Lập tức kích động kém chút kêu thành tiếng. Còn tốt Quy Doanh Ngữ đối đãi loại chuyện này có kinh nghiệm phong phú, đưa đối phương một cái ký tên sau thành công bình phục tâm tình của đối phương. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng dân chính cục nhân viên công tác hội để lộ bí mật, bình thường những công chức này nhân viên đều có giữ bí mật điều ước. Khi Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ đi ra dân chính cục thời điểm, hai người trong tay một người cầm một cái đồ bản. Trong khoảng thời gian này, ta ở nguyên nơi đó đi. Hạ Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn treo lên đỉnh đầu Thái Dương nói ra, cuối tháng 9 thời tiết lãnh đạm vừa vặn. Sáng sớm Hạ Thành Quốc điện thoại, để hắn hiểu được. Chính mình cùng Quy Doanh Ngữ lĩnh chứng kết hôn chuyện này, không biết bị bao nhiêu người chú ý, mà chú ý những người này đều là không muốn Hạ gia cùng Quy gia kết minh thế lực. Nhưng là bọn hắn không có cách nào, dù sao Hạ Chiến Tinh cùng Quy Doanh Ngữ hôn nhân, tại 20 năm trước liền đã định ra. Cho nên bọn hắn không có cách nào ngăn cản trận này thông ra. Bất quá bọn hắn mặc dù không có cách nào ngăn cản, lại có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Vạn nhất hai người là vì hai nhà kết minh tiến hành giả kết hôn đâu. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói ra. Nàng mang theo khẩu trang cùng tính dâm, Hạ Sơ Nhất không nhìn thấy nàng bất kỳ biểu lộ gì, căn bản đoán không được đối phương ý tưởng chân thật. Nhưng hắn vậy không thèm để ý, dù sao chuyện này gặp mặt ngày đầu tiên, đối phương liền đã để qua. Rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ cấp cao cư xá. Cư xá này kiến thiết tại chỗ giữa sườn núi, toàn bộ do biệt thự tạo thành. Quy Doanh Ngữ lái xe hướng về cư xá chỗ sâu chạy lấy. Khi nàng dừng xe sau, Hạ Sơ Nhất thấy được một tòa rõ ràng so bên ngoài biệt thự càng cao hơn hẳn một kiến trúc. Dương Tạ, giới thiệu một chút. vị này là Hạ Chiến Tinh. Đi vào biệt thự, Hạ Sơ Nhất phát hiện trong phòng khách còn có một vị phụ nữ trung niên. Vị này là Dương Lệ, ta người đại diện, ngươi gọi nàng Dương Tạ liền tốt. Quy Doanh Ngữ đối với Dương Tạ nói xong, quay đầu nhìn Hạ Sơ Nhất nói ra. Dương Tạ. Hạ Sơ Nhất mỉm cười cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Ân. Dương Tạ không mặn không nhạt từ một tiếng. Mặc dù đã gặp một lần đối phương, bất quá lần trước kia sáng có chút lờ mờ, lại thêm nàng chỉ là xuyên thấu qua mướn phòng khe hở quan sát, cũng không có quan sát tỉ mỉ. Hôm nay lúc này mới thấy rõ đối phương. Nam nhân một thân trang phục bình thường, lấy Dương Tạ trong mắt một chút liền có thể nhìn ra đây chính là một thân hàng vỉa hè hàng. Bất quá làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương trong tay trái mang đồng hồ lại là thực sự hàng cao cấp. Bất quá nghĩ lại trong nội tâm nàng càng thêm kinh thường, chắc hẳn người này mang theo khối này tốt biểu chính là vì mạo xương bề ngoài. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Quy Doanh Ngữ sẽ cùng một người như vậy kết hôn. Dương Tạ, chú ý thái độ của ngươi. Trông thấy đối phương biểu lộ, Quy Doanh Ngữ nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra. Mặc dù nàng cùng đối phương không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là bất kể như thế nào, bây giờ hai người đã là vợ chồng. Tốt, ta đã biết. Dương Tạ sững sờ, sau đó nhìn thật sâu một chút Hạ Sơ Nhất đối lấy Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Ta một hồi muốn đi công ty, ban đêm mới trở về, ngươi liền ở lại đây làm quen một chút. Nghe được Dương Tạ lời nói, Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Đi, ngươi đi đi. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn buổi chiều cũng muốn về nhà một chuyến, cầm một chút thay đi giặt quần áo. Đợi đến hai người sau khi đi, Hạ Sơ Nhất tại chỗ này ba tầng biệt thự đơn giản đi dạo, sau đó lấy ra điện thoại cho Vương Tuyển Minh gọi tới. Tiểu Hạ, ngươi trở về. Vừa kết nối, Vương Tuyển Minh mở miệng hỏi. Còn không có. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta tranh thủ cuối tháng trước trở về, ngươi bên kia thế nào? Phòng làm việc thủ tục đều đã làm xong, sửa sang vậy đang tiến hành, bởi vì chỉ là đơn giản trang trí lại có hai ngày liền có thể hoàn thành. Lão Vương cùng lão Lôi bên kia thiết bị vậy ngay tại trên đường tới, đoán chừng ngươi trở về trước không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Nâng lên phòng làm việc tiến triển tình huống, Vương Tuyển Minh liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Hạ Sơ Nhất Nhất vừa nghe lấy một bên gật đầu. Lão Vương không hổ là nhân tài, hết thảy bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng. Ca khúc sự tình thế nào? Hạ Sơ Nhất nghĩ đến lúc tháng 10 ca khúc tuyên bố, lập tức hỏi. Ta cùng Phi Âm bên kia đã hoàn thành bản bản, lúc tháng 10 đến lúc đó hội lấy phòng làm việc danh nghĩa tuyên bố lao từ ca khúc mới. Bất quá chúng ta cũng không có tuyên truyền con đường, chỉ có thể dựa vào Quy Âm đẩy lưu. Ta là nghĩ như vậy, ta muốn nện 200,000 đi vào, xem trước một chút hiệu quả. Vương Tuyển Minh không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền nói ra chính hắn ý nghĩ. Lão Vương, không có vấn đề, vậy liền theo lời ngươi nói đến. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, phương diện này Hạ Sơ Nhất không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu, giao cho đối phương liền tốt. Ha ha. Tiểu Hạ, không có vấn đề là không có vấn đề, bất quá nghe được Hạ Sơ Nhất không có ý kiến, Vương Tuyển Minh đầu tiên là cảm kích, sau đó liền một trận cười khổ. Bất quá cái gì? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Thuê nhà kho tăng thêm sửa sang lại thêm thiết bị mua sắm chờ chút, bây giờ chúng ta trước không sai biệt lắm đã xài hết rồi, từ Quy Âm đẩy lưu tiền căn bản cũng không đủ. Vương Tuyển Minh khó xử nói ra hiện tại khốn cảnh. Cái này, ta đến nghĩ biện pháp đi, cuối tháng ta tại Vạn Tượng bên kia hai bài ca chia hoa hồng hẳn là có thể tới sổ, đến lúc đó hẳn là đủ rồi. Hạ Sơ Nhất nghĩ nói ra. Vậy được, tiền này xem như phòng làm việc hướng ngươi mượn, đến lúc đó lợi nhuận sau liền sẽ trả lại cho ngươi. Vương Tuyển Minh vậy không giả mồm, trực tiếp ứng thừa xuống tới. Mà Hạ Sơ Nhất cũng vui vẻ đến như vậy, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Cúp điện thoại đằng sau, Hạ Sơ Nhất về tới trong nhà mình, cầm một chút thay đi giặt quần áo, lại đi siêu thị mua chút rau quả cùng thịt tươi. Bởi vì hắn phát hiện Quy Doanh Ngữ ra trong tủ lạnh giống tuyết, trừ nước khoáng vậy mà cái gì cũng không có. Đợi đến hắn đón xe trở lại biệt thự cư xá thời điểm đã qua xuống buổi trưa 4 điểm. Xem ra muốn mua đài xe. Bởi vì xe taxi không cho vào, Hạ Sơ Nhất hai tay xách đầy đồ vật, một bên tại trong cư xá hướng biệt thự đi, một bên nghĩ đến. Bất quá tạm thời là mua không nổi, trong tay hắn không có tiền. Về phần trong nhà xe hắn cũng không muốn mở. Bởi vì trong nhà 4 đài xe đều là Hạ Chi mà mua, chỉnh thể đều lệch nữ tính hóa. Mà cha mẹ mình cũng không có xe, bọn hắn được hưởng xe riêng đưa đón quyền lợi. Mở cửa đi vào biệt thự, Hạ Sơ Nhất đem mua đồ ăn một mạch đều bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó hắn đi tới phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Vừa bận điệu này sống liền bận rộn gần 2 giờ. Quy Doanh Ngữ mở cửa, đi vào trong nhà thời điểm, trông thấy cửa ra vào kiểu nam hưu nhàn dày mặt người. Đột nhiên nàng đắng chát cười một tiếng, vừa rồi trong nháy mắt đó vậy mà quên mình đã chuyện kết hôn. Ân, mùi vị gì? Quy Doanh Ngữ hít mũi một cái, từng luồng hương khí bay thẳng đấm nàng bị giác. Lập tức, bụng của nàng liền phát ra lẩm bẩm tiếng tê. Lúc này nàng mới nhớ tới, trừ sáng sớm ăn 2 cái cháo bên ngoài, một ngày vậy không ăn bất kỳ vật gì. A, ngươi trở về. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Hạ Sơ Nhất đoan lấy một bàn sườn kho từ phòng bếp đi ra, trông thấy tiến đến nữ nhân, vừa cười vừa nói. Nói xong hắn liền một đầu lần nữa đâm vào phòng bếp. Quy Doanh Ngữ ngơ ngác nhìn phòng bếp phương hướng, sau đó đi hướng bàn ăn. Ánh mắt rơi xuống trên bàn ăn 2 mặn 2 chay 4 đạo đồ ăn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đứng đấy làm gì? Ngồi a. Không bao lâu, Hạ Sơ Nhất đoan lấy một chén canh đi ra, mở miệng nói ra. A. Quy Doanh Ngữ có chút mở mịt gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống ghế. Nàng đến bây giờ đều có chút choáng váng, mình đã căn bản không nhớ rõ lần trước về nhà ngửi được mùi cơm chín hương vị là lúc nào. Ta xem trong nhà không có cái gì, buổi chiều liền ra ngoài mua một chút đồ ăn. Hạ Sơ Nhất đựng một chén nhỏ cơm, bỏ vào trước mặt nữ nhân. Sau đó hắn cũng cho tự mình xới một bát. Ta. ta ban đêm cơ bản không ăn. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Quy Doanh Ngữ khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra: "Ta nói sao, phòng bếp dụng cụ đều là mới tinh." Hạ Sơ Nhất cười một cái nói: "Cái này, đây đều là ngươi làm?" Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân trước mặt, nàng không nghĩ tới, làm Hạ gia nhị thiếu gia vậy mà lại nấu cơm, mà lại trên bàn ăn bốn đạo đồ ăn, xem xét liền ăn rất ngon. "Ừ, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện làm điểm, nếm thử." Hạ Sơ Nhất thêm lên nhanh xương sườn bỏ vào đối phương trong bát. Quy Doanh Ngữ cầm lấy bữa, cắn một ngụm nhỏ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Xương sườn vào miệng tan đi, căn bản không cần dùng sức, ở giữa xương cốt liền đã chóc ra. "Ăn ngon." Đây là nội tâm của nàng ý nghĩ đầu tiên. Ngay sau đó, bởi vì khối này xương sườn, trong nháy mắt liền để nàng khẩu vị mở rộng. Nhìn đối phương gấp không ngừng đồ ăn, Hạ Sơ Nhất cười cười vậy cùng nhau bắt đầu ăn. Sau 20 phút, Quy Doanh Ngữ đôi mi thanh tú nhíu chặt buông xuống nữa. "Thế nào?" Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương biểu lộ, mở miệng hỏi. Mà Quy Doanh Ngữ cũng không trả lời, nàng hai tay chống lên tại trên mặt bàn, chậm rãi đứng lên. Sau đó từng bước đi tới trên ghế salon tòa hạ. Hạ Sơ Nhất đi theo nữ nhân sau lưng, không biết đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra. "Ngươi thế nào?" Xuất phát từ quan tâm, hắn lại hỏi một lần. "Ta không có việc gì." Lần này đối phương trả lời hắn chỉ gặp Quy Doanh Ngữ cắn chặt miệng môi dưới, lắc đầu nói ra: "Thật không có sự tình." "Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta." Quy Doanh Ngữ kiên trì nói ra. Nhìn thấy đối phương dạng này bộ dáng, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ đành về tới trước bàn ăn thu thập bát đũa. Quy Doanh Ngữ quay đầu lại trông thấy nam nhân bận rộn bóng lưng, không khỏi xấu hổ dùng hai tay bụng mặt. Chính mình vậy mà ăn quá no, bụng trướng đến kém chút không đi động đạo. "Ta về phòng trước." Chầm một hồi lâu, thừa dịp nam nhân tại trong phòng bếp rửa chén, Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra: "Tốt." Hạ Sơ Nhất chưa hề đi ra, nhưng là thanh âm lại chuyển tới. Chờ hắn thu thập xong đằng sau, Quy Doanh Ngữ đã không trong phòng khách. Đối với cái này Hạ Sơ Nhất cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là đem rửa sạch hoa quả bỏ vào trên bàn trà, hắn cũng trở về đến gian phòng của mình. Gian phòng này là hắn lên buổi trưa chính mình tìm. Mở ra laptop, tiếp tục cái này hắn văn học mạng vận chuyển hành trình. Mà lúc này giờ phút này, một phòng khác. Quy Doanh Ngữ sau khi tắm xong, nàng đứng đấy cũng không phải, ngồi cũng không phải. Nàng hiện tại nội tâm 10 phần tâm thần bất định, bởi vì nàng biết, đêm nay chính mình gặp phải lấy cái gì. Nàng đã đáp ứng đối phương điều kiện. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Quy Doanh Ngữ nội tâm càng ngày càng khẩn trương. 8 điểm, 9 giờ, 10 điểm, dòng dã 3 giờ, đều đang ngồi lập bất an trung độ qua. Hắn đang làm gì? Hắn muốn lúc nào tiến đến? Khi thời gian đi tới 11 giờ sau, Quy Doanh Ngữ triệt để không ở lại được nữa. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hướng về bên ngoài nhìn lại. Không ai. Nàng đi xuống thang lầu đi tới phòng khách, trừ trên bàn trà hoa quả, cũng không có trông thấy nam nhân thân ảnh. Người đâu? Quy Doanh Ngữ nhíu nhíu mày. Nàng quay người về tới lầu 2. Đi một vòng cũng không có phát hiện nam nhân bóng dáng. Tăng cường nàng đây đi tới lầu 3, vừa đi đi lên, nàng liền phát hiện trong một gian phòng có ánh đèn từ trong khe cửa lộ ra. Hắn ở bên trong à? Quy Doanh Ngữ đi tới, nhẹ nhàng gõ một cái môn. Tiến đến. Thanh âm của một nam nhân từ trong phòng truyền ra. Quy Doanh Ngữ chuyển động chốt cửa, mở cửa ra. Quả nhiên nam nhân ngay tại trong phòng này. Hạ Sơ Nhất quay đầu, nhìn về hướng nữ nhân. Nữ nhân người mặc một thân màu trắng tơ tằm áo ngủ, tóc tùy ý co lại, một sợi tóc đen thuận cái tràn xuống, thon dài trắng nõn cái cổ để cho người ta căn bản không thể chuyển rời ánh mắt. Hạ Sơ Nhất dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Có chuyện gì sao? Thật lâu, hắn mới cưỡng ép đè xuống sao động nội tâm, mở miệng hỏi. Ta đến thực hiện hứa hẹn. Quy Doanh Ngữ cắn chặt miệng môi dưới, lên tiếng nói ra. Cái gì? Hạ Sơ Nhất nhất thời gian vậy mà không có kịp phản ứng. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm đến. Bất quá, liền lần này, về sau cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đụng ta. Quy Doanh Ngữ nói xong, tay ngọc vừa đỡ, liền rút đi đồ ngủ đang mặc trên người. Hạ Sơ Nhất ngơ ngác nhìn thân thể nữ nhân, rất nhanh liền nhớ tới chính mình nói lên điều kiện. Nhìn xem nữ nhân quyết tuyệt khuôn mặt, giờ khắc này nội tâm của hắn vậy mà thằng không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nam nhân đứng lên, đi từ từ hướng về phía nữ nhân. Nữ nhân trông thấy nam nhân hướng về tới mình, thân thể vậy mà bắt đầu phát sinh rất nhỏ run rẩy. Nam nhân đến trước mặt nữ nhân, hỏi nữ nhân trên người phát ra hương khí, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nữ nhân nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ai? Theo thở dài một tiếng, nữ nhân cảm giác được chính mình áo ngủ vậy mà một lần nữa về tới trên thân. Có lỗi với, ta không nên đưa ra cái kia quá phận điều kiện. Hạ Sơ Nhất đem áo ngủ từ dưới đất nhặt lên, bọc lại nữ nhân thân thể trần truồng sau, ấy này nói. Quy Doanh Ngữ chậm rãi mở hai mắt ra, nàng không dám tin nhìn trước mắt nam nhân. Nàng không rõ đối phương vì cái gì không động vào chính mình. Đột nhiên nàng nghĩ đến một loại khả năng, sau đó sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Không có, ta không có nghĩ như vậy qua. Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vươn tay ôn nhu đem đối phương rủ xuống tóc đen, trải bước đến đối phương sau hai. Vì cái gì? Quy Doanh Ngữ hỏi. Không tại sao, mau trở về ngủ đi. Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ mỉm cười. Nói xong, hắn kéo ngọc thủ của đối phương, đem nữ nhân đưa về gian phòng. Đem đối phương cửa phòng đóng lại, Hạ Sơ Nhất tại cửa ra vào nhẹ nhàng nhỏ giọng nói ra, "Ngủ ngon." Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất sớm liền tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen, liền tới đến trong sân của biệt thự, đánh mấy bộ quyền pháp. Các loại toàn thân cơ bắp triệt để kéo đưa qua sau, lúc này mới đầu đầy mồ hôi về đến phòng bọt lên một tắm rửa. Ngay tại hắn vừa làm tốt sớm một chút bưng ra thời điểm, liền phát hiện Quy Doanh Ngữ không biết lúc nào đã ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. "Tỉnh. Với bạn, ăn cơm đi." Trông thấy nữ nhân, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, vì cái gì? Uy Doanh Ngữ ánh mắt phức tạp nhìn xem nam nhân, nàng đêm qua một mực đang nghĩ vấn đề này. Đối mặt dễ như trở bàn tay chính mình, đối phương tại sao phải cự tuyệt? Ăn cơm trước. Hạ Sơ Nhất chỉ sữa bò nói ra. Ta không ăn. Ngươi ăn trước, ăn xong ta cho ngươi biết.
Thật, thật.
Đạt được nam nhân cam đoan, Uy Doanh Ngữ đi vào bàn ăn. Nhìn xem nam nhân trước mặt, nàng kẹp lên trứng chần nước sôi hung hăng cắn một cái. Một ngụm này phản phất cắn không phải đồ ăn, mà là người trước mặt. Đã ăn xong, ngươi nói đi. Đem trong chén sữa bò uống xong, Uy Doanh Ngữ tiếp tục hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hạ Sơ Nhất xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn nữ nhân mở miệng nói ra. Nói thật. Uy Doanh Ngữ không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Kỳ thật ta người này rất tham, không chỉ muốn có được thân thể của ngươi, còn muốn đạt được tâm của ngươi. Chương 116, đạo diễn trong tay chắc có tuyển thủ dự thi phương thức liên lạc a. Chương 116, đạo diễn trong tay chắc có tuyển thủ dự thi phương thức liên lạc a.
Không,
không có khả năng, ngươi đừng có nằm động. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, Uy Doanh Ngữ đầu tiên là cứ thế ngay tại chỗ, ngay sau đó liền giận tím mặt. Không có cái gì không thể nào, ngươi chưa nghe nói qua một câu gọi là lâu ngày sinh tình. Gõ gõ khói bụi, nhìn xem nữ nhân kích động bộ dáng, Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ mỉm cười nói ra. Hạ Chiến Tinh, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, nếu như ngươi muốn có được thân thể của ta có thể cho ngươi, bởi vì đây là giữa ngươi và ta ước định. Đột nhiên, Uy Doanh Ngữ cảm xúc đột nhiên bình tĩnh lại, thanh âm lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong nàng có ngay sau đó lại nói một câu, ta sẽ không thích ngươi. Trông thấy nữ nhân một mặt quyết nhiên bộ dáng, Hạ Sơ Nhất cười không nói. Hắn đứng dậy thu thập bắt đầu thu thập bàn ăn. Đúng lúc này, biệt thự đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, ngay sau đó đi tới một cái trung niên nữ nhân. Hạ công tử, sớm. Người đến là Dương Tạ, trông thấy Hạ Sơ Nhất sau lập tức chào hỏi.
Sớm.
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu đáp lại nói. Sau đó hắn nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Quy Doanh Ngữ, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn còn có chút thủ đoạn. Doanh Ngữ, ngươi công ty để cho ta hỏi ngươi, lúc tháng 10 tuyên bố ca khúc mới sự tình ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Dương Tạ đổi xong giày, đi đến, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, lúc tháng 10 ta liền không phát bố đơn khúc. Uy Doanh Ngữ trên mặt lộ ra biểu tình không vui, chuyện này lúc trước liền đã cùng công ty đã đạt thành ước định.
Ai, Doanh Ngữ vốn là dạng này, nhưng là mấy ngày nay nhận được tin tức, không biết loại nguyên nhân nào, lúc tháng 10 tuyên bố đơn khúc ca sĩ lại tăng lên không ít.
Minh Sắc liền đã có một vị thiên vương, cùng hai tên thiên hậu chuẩn bị xuống trận. Dương Tả than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, công ty cảm thấy lần này là một cái cơ hội, cùng thiên vương thiên hậu cùng trận thi đấu cơ hội. Dù là khúc hát của ngươi khúc không sánh bằng bọn hắn, cũng có thể để cho ngươi danh khí lần nữa gia tăng không ít. Mà Uy Doanh Ngữ nghe xong đối phương, thì rơi vào trầm tư. Nói thật ra, có thể cùng tiên vương thiên hậu cấp khác ca sĩ cùng nhau phát ca, đối khác ca sĩ tới nói sẽ tạo thành áp lực không nhỏ. Nhưng đối với nàng mà nói lại là một khảo nghiệm. Nàng bây giờ danh khí đã sớm vượt qua một đường ca sĩ, bị truyền thông ca tụng là hoa ngữ giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Thế nhưng là nàng muốn trở thành thiên hậu, lại là xa xa khó đợi. Bởi vì muốn trở thành thiên hậu không phải ngươi hát vài bài S cấp ca khúc liền có thể tấn thăng. Nó là cần thời gian lắng đọng, cùng đại chúng bọn họ tán thành. Mặt khác trở thành thiên hậu ít nhất cũng phải có một hai thủ ai cũng thích ca khúc. Cái gọi là ai cũng thích ca khúc, chính là so S cấp ca khúc còn phải cao hơn một cái cấp độ hiện tượng cấp ca khúc. Công ty bên kia ca khúc chuẩn bị thế nào?
Nghĩ nghĩ, Quy Doanh Ngữ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mở miệng hỏi.
Đã chuẩn bị cho ngươi tốt ba đầu ca khúc, ngươi nghe một chút. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Dương Tả trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nàng cho đối phương làm 3 năm người đại diện, biết trong lòng đối phương để ý nhất cái gì.
Tốt.
Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy Dương Tả lấy điện thoại di động ra, ấn mở một ca khúc khúc tiểu tử. Lúc này Hạ Sơ Nhất vậy thu thập xong đi ra, nghe thấy hai người đối thoại, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú chán thần sắc. Rất nhanh ca khúc liền từ trong điện thoại di động vang lên. Cái này cũng không thế nào thôi. Hạ Sơ Nhất nghe, nội tâm không khỏi đầu đen rau muống nói ra. Bài hát này ca từ coi như chịu đựng, viết tương đối có thâm ý, nhưng vô luận là nhạc đệm hay là biên khúc đều thường thường không có gì lạ, căn bản bắt không được người nghe tâm lý. Là loại kia nghe một lần liền nghĩ không ra nghe lần thứ hai ca khúc. Tiếp theo thủ đi. Quả nhiên nghe được một nửa, Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Dương Tạ gật gật đầu, tiếp tục phát ra.
Đến, cảm giác còn không bằng phía trước bài kia đâu.
Hạ Sơ Nhất tiếp tục đầu đen rau muống.
Tiếp theo thủ.
Quy Doanh Ngữ nhíu mày nói ra. Rất nhanh ba đầu ca khúc đều phát hình một lần, Quy Doanh Ngữ biểu lộ nghiêm túc, có chút tức giận mở miệng nói ra, đây chính là công ty chuẩn bị cho ta ca khúc. Hạ Sơ Nhất vậy cảm thấy, cái này ba đầu ca là một bài không bằng một bài, khó trách đối phương sẽ tức giận như vậy. Nếu như dùng cái này vài bài ca khúc tham gia tại lúc tháng 10 tuyên bố, đây không phải cùng đại thi đấu, ngược lại là tự rước lấy nhục.
Cái này,
Doanh Ngữ ngươi cũng biết, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cái này ba đầu hay là công ty lật tốn kho ca. Hôm nay là số 24, khoảng cách lúc tháng 10 không có còn mấy ngày. Mặc dù công ty cũng đã sắp xếp người ngay tại sáng tác, nhưng ngươi cũng biết, này thời gian có thể sẽ không kịp công ty ý nghĩ là lấy trước đi ra ba đầu ca khúc để Quy Doanh Ngữ tuyển. Vạn nhất nàng chọn chúng, tất cả đều vui vẻ. Nếu như tuyển không chúng bên này vậy tại đang sáng tác.
Ai, ta đã biết.
Quy Doanh Ngữ âm thầm thở dài, bất quá nàng vậy không có cách nào. Nguyên bản dựa theo tính toán của nàng, tại trước cuối năm không có ý định tuyên bố ca khúc, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lúc tháng 10 cùng Thiên Vương Thiên Hậu ở giữa đỏ sức nàng không muốn từ bỏ.
Đúng rồi, Vương tỷ, đoạn thời gian trước để cho ngươi liên hệ cái kia gọi là Hạ Sơ Nhất người chế tác, ngươi liên hệ tới rồi sao?
Đột nhiên, Quy Doanh Ngữ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi. không có, người này có chút thần bí, liền liền hắn mịt rồi lọc gỉnh nhắn lại đều thiết trí thành đóng lại, căn bản tìm không thấy phương thức liên lạc. Ta vậy thử qua liên hệ bạn tượng giải trí, nhưng chính là nội bộ bọn họ đối cái này hạ sơ nhất vậy biết rất ít. Duy nhất có thể liên hệ đối phương chỉ sợ chỉ có bạn tượng Trương tổng, bất quá ngươi vậy rõ ràng, công ty chúng ta cùng bạn tượng giải trí quan hệ có chút cứng ngắc, Trương tổng bên kia vậy đi không thông. Dương Tả lộ ra cười khổ giải thích nói. Quy Doanh Ngữ nghe xong, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tại đầu tháng, nàng sở dĩ chú ý hạ sơ nhất, là bởi vì tháng 9 âm nhạc bảng xếp hạng, đứng hàng thứ nhất ca khúc Thác Vị Thời Không cùng xếp hạng thứ hai ca khúc Khởi Phong Liễu. Cái này hai bài ca khúc nàng mười phần ưa thích, bởi vì cái này hai bài ca khúc nàng còn cố ý tìm tòi hạ sơ nhất cái tên này. Từ đó tìm được Tiêu Sầu, mà Tiêu Sầu nàng nghe qua đằng sau cũng mạn ý ghê gớm. Tại sau này nàng liền có một loại muốn tìm đối phương ước cao ý nghĩ, này mới khiến Dương Tản đếm thử liên hệ đối phương. Không nghĩ tới, người này ẩn tàng vẫn rất sâu, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy. Ai, nếu như có thể liên hệ đến cái này hạ sơ nhất, lúc tháng 10 ban bố ca khúc, hẳn là có thể có đủ chút nắm chắc. Lập tức, Quy Doanh Ngữ thở dài một hơi nói ra. Cái này hạ sơ nhất đến cùng là từ đâu xuất hiện? Liên tục 3 đầu S cấp ca khúc, căn bản không dám tưởng tượng. Dương Tả cũng là bội phục nói ra. Khu khu. Lão bà, cái này hạ sơ nhất rất khó liên hệ sao? Nghe thấy hai nữ nói lên chính mình, hạ sơ nhất sắc mặt có chút cổ quái. Hạ công tử, ngươi không phải chúng ta ngành giải trí người khả năng không biết, bất luận cái gì một nhà công ty giải trí đều sẽ đem một vài thiên tài người chế tác bảo vệ rất tốt, ngoại nhân bình thường tiếp xúc không đến. Quy Doanh Ngữ không nói gì, Dương Tả lên tiếng giải thích nói. Không đúng, ta xem qua kia cái gì Tiêu Sầu hiện trường bản, nếu là một cái tống nghệ, các ngươi hoàn toàn có thể liên hệ tống nghệ đạo diễn a. Đạo diễn trong tay hẳn là có tuyển thủ dự thi phương thức liên lạc đi. Chương 117, từ bận âm nhạc phòng làm việc chương 117, từ bận âm nhạc phòng làm việc nghe thấy lời này, Quy Doanh Ngữ chỉ là nhàn nhạt nhìn hạ sơ nhất một chút. Sau đó mở miệng nói ra, Dương Tả đã liên hệ Vương đạo diễn, không hơn bạn tượng giải trí bên kia đã sớm cùng hắn ký kết giữ bí mật hợp đồng, hắn cũng không dám tùy tiện lộ ra hạ sơ nhất thông tin cá nhân. Ta làm sao không biết? Hạ sơ nhất có chút chấn váng, chuyện này căn bản là không có người nói cho hắn biết. Không nghĩ tới, Trương Ngọc ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Dương Tả, ngươi về công ty đi thúc một chút ca khúc sự tình, nếu như sáng tác thời gian không kịp lời nói, có thể cân nhắc từ độc lập người chế tác bên kia mua sắm. Không để ý hạ sơ nhất, Quy Doanh Ngữ đối với mình người đại diện nói ra. Tốt, vậy ta đây liền đi. Dương Tả gật đầu ứng thừa xuống tới. Sau đó vậy không chậm trễ, đi thẳng biệt thự. Hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Bọn người sau khi đi, Quy Doanh Ngữ tiếp tục đối với hạ sơ nhất nói ra. Không có việc gì. Không có chuyện, có thể. Có thể hay không, theo giúp ta về một chuyến trong nhà. Quy Doanh Ngữ lúc nói lời này, thanh âm có chút nói lắp. Sáng sớm chính mình đối đãi nam nhân thái độ rất là không tốt, hiện tại còn muốn yêu cầu đối phương đi trong nhà mình, lập tức để nàng hết sức khó xử. Không có vấn đề. Ta đi thay quần áo. Hạ sơ nhất đến không cảm thấy có cái gì, sảng khoái đáp ứng xuống. Sau đó hắn về tới lầu 3, tìm một kiện nhìn như tương đối không sai quần áo thoải mái, mặc vào trên người. Chờ hắn trở lại phòng khách, phát hiện Quy Doanh Ngữ ngay tại trang điểm. Nghĩ nghĩ, hạ sơ nhất con ngươi đảo một vòng, đi ra biệt thự lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Tiểu hạ, ngươi nếu không gọi điện thoại ta còn muốn cho ngươi đánh đâu. Điện thoại vừa kết nối, Vương Tuyền Minh liền vừa cười vừa nói. Thế nào Vương ca? Hạ sơ nhất tò mò hỏi. Phòng làm việc bây giờ đã thành lập, ngươi làm phòng làm việc lớn nhất cổ đông đặt tên đi. Liên việc này a, các ngươi lấy là được rồi. Hạ sơ nhất vừa cười vừa nói. Như vậy sao được? Lão tử ý tứ nhất định phải để cho người tới lấy. Đi, để ta suy nghĩ cân nhắc chúng ta phòng làm việc chủ yếu lấy từ thiện làm căn bản, vậy liền gọi là từ vận đi. Suy nghĩ vài phút, hạ sơ nhất mở miệng nói ra. Từ vận. Từ vận âm lạc công tác thất. Không sai, không sai, ha ha, ta sẽ danh tự nói cho bọn hắn mấy cái. Vương Tuyền Minh ở trong điện thoại hài lòng gật đầu không ngừng, sau đó liền muốn cúp điện thoại. Chờ chút. Lão Vương chuyện của ta còn chưa nói đâu. Hạ sơ nhất vội vàng nói. Ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Ngươi nói. Là như vậy. Ta chỗ này có một ca khúc, ngươi liền lấy phòng làm việc danh nghĩa liên hệ Quy Doanh Ngữ, hỏi nàng muốn hay không. Hạ sơ nhất quay đầu liếc nhìn biệt thự, sau đó nói. Quy Doanh Ngữ. Tiểu Thiên Hậu. Vương Tuyền Minh kinh ngạc nói. Đối. Đi là đi, bất quá ta không có nàng phương thức liên lạc. Vương Tuyền Minh khó khăn nói. Cái này ngươi yên tâm điện thoại của nàng cùng ca khúc, ta sẽ chiều ngày mai cùng một chỗ phát cho ngươi, đến lúc đó ngươi tại liên hệ đối phương. Ca khúc ích lợi chia ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, làm như thế nào đàm luận liền làm sao đàm luận. Ta chỉ có một điểm yêu cầu. Đó chính là không cần bại lộ thân phận của ta. Hạ sơ nhất một hơi đem yêu cầu của mình nói một lần. Không có vấn đề, lúc đầu mấy ngày nay ta còn muốn làm sao đi liên hệ một đơn nghiệp vụ đâu, không nghĩ tới ngươi bên này đã sắp xếp xong xuôi, ha ha. Vương Tuyền Minh không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Vậy được, lão ông ta bên này còn có việc, quay đầu trò chuyện. Lúc này hạ sơ nhất nhìn thấy Quy Doanh Ngữ đã đi ra, đội vàng cúp điện thoại. Ngươi liền xuyên cái này một thân. Quy Doanh Ngữ đi vào nam nhân bên người, trên dưới đánh giá một chút, sau đó cau mày nói ra. A, cái này một thân không được sao? Hạ sơ nhất nhìn một chút chính mình mặc, cảm giác không có vấn đề gì. Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, biết lái xe không? Hạ sơ nhất đàng hoàng gật đầu. Cho ngươi. Tiếp lấy nữ nhân đem chìa khóa xe đưa tới. Trên đường, hạ sơ nhất đè xuống Quy Doanh Ngữ thiết trí hướng dẫn chạy lấy. Nội tâm của hắn không khỏi nghĩ đến, trước mấy ngày chính mình hay là tiểu hòa đán lái xe. Hôm nay lại năm lấy tiểu thiên hậu chạy khắp nơi. thật sự là mọi chuyện vô thường đại tràng bao giờ non. Nơi này nửa canh giờ sau, Hạ Sơ Nhất dừng xe xong nhìn trước mắt phồn hoa thương trường, không hiểu nhìn phía nữ nhân. "Theo ta đi." Quy Doanh Ngữ không có giải thích, mang tốt khẩu trang cùng kính râm, hướng về trong siêu thị đi đến. Lúc này Hạ Sơ Nhất đã biết mục đích của đối phương, không khỏi nội tâm một trận cười khổ. Cũng là lần thứ nhất thấy đối phương phụ huynh, chính mình cái này một thân quả thật có chút không thích hợp. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, đời trước dù sao không có đã kết hôn, không có trải qua chuyện như vậy. Đi theo đối phương, chỉ chốc lát liền đi tới trong siêu thị một nhà trong tiệm bán quần áo. Nhà này tiệm bán quần áo mặt tiền phi thường nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, chỉ sợ người bình thường đều sẽ xem nhẹ đi qua. Doanh Tả tới. Mới vừa vào cửa một tên nhân viên phục vụ nữ liền cười tủm tỉm tiến lên đón. Hiển nhiên là nhận ra người tới. Quách sư phó có đây không? Quy Doanh Ngữ lấy xuống khẩu trang, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Ở đây, ngài đi theo ta. Nhân viên phục vụ nữ nói xong liền quay người hướng về quầy thu ngân bên cạnh một chỗ tiểu môn đi đến. Mà Quy Doanh Ngữ khẳng định vậy không chỉ một lần tới đây, không hề do dự đi theo đối phương đi vào. Hạ Sơ Nhất nhìn chung quanh một lần, sau đó vậy đi theo nữ nhân sau lưng cất bước mà vào. Hắn mới vừa vào đi, liền kinh ngạc phát hiện, sau cửa này vậy mà có động thiên khác. Chỉ gặp trong này không gian nếu so với phía ngoài lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tường hai bên trái phải đều bày biện cái này đến cái khác quầy hàng. Những này quầy hàng đều là độc lập cá thể, bên phải trên quầy trưng bày từng kiện Hạ Sơ Nhất không biết lệnh bài đồ bét. Mà bên trái trên quầy thì là nữ nhân mặc lễ phục. Mặc dù Hạ Sơ Nhất đối những này không phải hiểu rất rõ, nhưng chỉ nhìn tư thế liền biết nơi này mỗi một kiện đồ bét đều có giá trị không nhỏ. Lúc này vị trí giữa, một tên tuổi tác lớn ước tại 60 tuổi khoảng chừng lão nhân ngay tại chăm chú vẽ lấy cái gì. Hạ Sơ Nhất đi vào xem xét, lúc này mới thấy rõ đối phương vẽ lại là một bộ y phục. Quách sư phó, đi tới gần, Quy Doanh Ngữ khách khí nói: "A, là tiểu doanh tới rồi, hôm nay làm sao như thế có rảnh?" Lão nhân ngẩng đầu, trông thấy người tới, cười ha hả nói: "Quách sư phó, phiền phức ngài cho hắn làm hai bộ quần áo." Quy Doanh Ngữ chỉ vào Hạ Sơ Nhất nói ra: "A, ha ha, đây là ngươi lần thứ nhất dẫn người tới đây đi, để cho ta lão đầu tử này cực kỳ nhìn xem." Quách sư phó nghe vậy ý vị thâm trường cười cười, huyên áo Quy Doanh Ngữ một trận đỏ mặt. Sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống Hạ Sơ Nhất trên thân. "Tiểu hòa tử, vóc dáng rất khá. Không có vấn đề, một tuần lễ đằng sau tới lấy quần áo đi." Quách sư phó đơn giản quét một vòng, đối với nam tử dáng người kích thước là xong nhưng tại ngực, sau đó nói: "Tốt, vậy liền phiền phức Quách sư phó." Quy Doanh Ngữ thấy vậy nội tâm vui mừng, cao hứng nói: "Hạ Sơ Nhất không biết, có thể nàng minh bạch, vị này họ Quách lão nhân cũng không phải ai liền có thể để hắn xuất thủ. Hôm nay nàng cũng chỉ là mang theo Hạ Sơ Nhất đến thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là thành." Chương 118, ngươi không phải biết nấu ăn sao? Chương 118, ngươi không phải biết nấu ăn sao? "Giúp ta đem cái này, còn có món kia lấy tới." Đằng sau Quy Doanh Ngữ cũng không có đi, mà là đi tới bên phải biểu hiện ra quầy hàng nhìn lại. Sau đó chỉ vào mấy bộ y phục nói ra: "Tốt, Doanh Tả." Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười gật đầu. Hạ Sơ Nhất thì là hơi nghi hoặc một chút, đối phương chọn lựa ba kiện Âu phục đều là màu đen, hắn thấy căn bản nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Bất quá hắn vậy không dám hỏi nhiều, lúc này im miệng mới là lựa chọn tốt nhất. Đằng sau Quy Doanh Ngữ vòng qua Quách sư phó bàn làm việc, đi tới đối với tiểu môn ngay phía trước. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở nguyên nhân, Hạ Sơ Nhất đến phụ cận mới phát hiện nơi này bày biện lại là từng đôi mới tinh giày da. Quy Doanh Ngữ cầm lấy một đôi nhìn một chút, lại quay đầu nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất chân. "Ngươi mặc bao lớn mã giày?" "43." Hạ Sơ Nhất nói ra. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu túi đầu xuống quét mắt một vòng, cuối cùng chỉ vào hai cặp giày da nói ra: "Cái này hai cặp vậy cầm." Nhân viên phục vụ nữ gật đầu một cái, túi người đem hai cặp giày da xách trong tay. "Đi đổi một chút, ta xem một chút." Chọn lựa sau khi hoàn thành, Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra: "Tốt." Hạ Sơ Nhất cũng không nói nhiều, tiếp nhận nữ phục vụ y phục trong tay cùng giày da, liền đi tới phòng thử áo. Hắn tùy ý chọn một bộ, rất nhanh liền đổi xong quần áo. Không thể không nói, những này cấp cao địa phương chính là tốt. Mỗi bộ đồ tây bên trong còn mang theo cái này chuyên môn sơ mi. Thay đổi giày da, Hạ Sơ Nhất chiếu chiếu tấm gương, giờ khắc này hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là chính mình sao? Thật đúng là người dựa vào ăn mặc. Thay đổi bộ quần áo này đằng sau, vậy mà như thế đẹp trai, đơn giản này có lý do này. Cốc cốc cốc. Hạ Sơ Nhất mở ra phòng thử áo môn, hắn mang giày da, đi tại trên sàn nhà bằng gỗ truyền đến mang theo tiết tấu tiếng vang. Ân. Nhìn xem đi ra nam nhân, Quy Doanh Ngữ xảo lông mày không khỏi hướng lên giơ lên. Nam nhân ngũ quan sinh động lập thể, nhất là hắn dương mắt lúc lông mày hình là lưu loát kiếm mi, phần môi có chút nhíu lên, giống dùng bút than tật quét ra một vấn. Màu đen thương Bắc Lĩnh Âu phục bọc lấy hắn vai rộng hẹp eo thân hình, tại dưới ánh đèn hiện ra nhỏ xíu mặt gấm con trạch, Âu phục ống tay áo lộ ra nửa tấc trần châu áo sơ mi trắng, vậy mà cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân con mắt, lên tiếng hỏi. Liền. Bộ này phải không? Còn lại. Không cần đổi. Bị nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên, giờ khắc này Quy Doanh Ngữ lại có chút tim đập rộn lên cảm giác. Tốt Doanh Tả. Đây là vị tiên sinh này bị thay thế quần áo, ta đã gọi kỹ. Chỉ chốc lát nữ phục vụ dẫn theo cái túi đi tới nói ra. Tạ ơn, bao nhiêu tiền? Hạ Sơ Nhất tiếp nhận cái túi, mở miệng hỏi. Vị tiên sinh này, không cần ngài trả tiền, Doanh Tả là chúng ta nơi này cao cấp biết, đến cuối năm thống nhất tính tiền. Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười trả lời. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Quy Doanh Ngữ cùng Quách sư phó lên tiếng chào hỏi, sau đó đi ra ngoài. Cái này. Hạ Sơ Nhất nhìn một chút nữ phục vụ, lại nhìn một chút Quy Doanh Ngữ rời đi bóng lưng, cuối cùng vậy không có ở kiên trì trả tiền, lễ phép nhẹ gật đầu sau đó cùng đối phương đi ra ngoài. Kỳ thật, còn tốt hắn không có kiên trì trả tiền, không phải vậy tránh không được một trận xấu hổ. Sau đó hắn mới biết được, liền một bộ này quần áo giá trị lại là hơn 200. Không 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 lấy hắn ngay lúc đó tài lực căn bản cũng không đủ để thanh toán lớn như vậy một bút tiêu xài. Các ngươi tới rồi. Nhanh, nhanh, chiến tinh bên trong ngồi, tới thì tới đi còn cầm nhiều đồ như vậy làm gì, đều là người một nhà không cần khách khí như thế. Đi vào pizza, Lý Cầm đã sớm chờ ở cửa. Trông thấy xuống xe hai người lập tức tới đón vui vẻ nói ra. Nghe nói nhạc phụ ưa thích uống rượu, lần thứ nhất gặp mặt hy vọng có thể ưa thích. Hạ Sơ Nhất mỉm cười trả lời. Từ thương trường đi ra, Hạ Sơ Nhất luôn cảm thấy kém chút cái gì. Chạy đến một nửa lúc này mới nhớ tới, lần thứ nhất đi nhà gái bên trong, sao có thể không cầm một chút quà tặng. Hiện mua khẳng định không còn kịp rồi, cuối cùng không để ý Quy Doanh Ngữ phản đối, lái xe về tới trong nhà mình, cầm Hạ Thành Quốc hai bình dấu rượu, cùng mấy đầu thuốc lá, cái này chạy tới. Mặc dù Hạ Sơ Nhất biết đối phương trong nhà không kém những vật này, nhưng tay không đi tóm lại không tốt. Mà nghe được đối phương há miệng chính là nhạc phụ, một bên Quy Doanh Ngữ lập tức liền nhíu mày. Nhưng là Lý Cầm nghe được xưng hô thế này, lại là cười càng thêm sán lạ. "Lão Quy, xem ai tới." Mới vừa vào cửa, Lý Cầm liền bắt đầu trương la đứng lên. "Ha ha, Chiến Tinh, luôn nghe phụ thân ngươi nhắc lên ngươi, quả nhiên tuấn tú lịch sự." Theo một cái cởi mở tiếng cười, một người trung niên nam nhân đi tới mở miệng nói ra. "Nhạc phụ ngài quá khen, cùng ngài so sánh ta vẫn là kém một chút." Trông thấy nam nhân trung niên, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong phát ra cảm khái không thôi. Không hổ là có thể sinh ra Quy Doanh Ngữ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ. Chính mình vị nhạc phụ này đừng nhìn đã đến trung niên, thế nhưng là vô luận khí chất hay là hình dạng căn bản cũng không phải là hắn thanh niên này có thể so sánh. "Ha ha, tốt, tiểu doanh đi cho ba ba pha ấm trà, ta cùng Chiến Tinh hào hào trò chuyện." Ai không thích nghe người khác tán dương, Quy Mục Xuyên cũng không ngoại lệ. Huống chi chính mình cái này con rể hình dạng cũng không thua tại người. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất liền cùng mình cái này tiện nghi cha vợ trời Nam Biển Bắc Hàn Nguyên. Mà mẹ vợ thì tại phòng bếp trương la đồ ăn. Quy Doanh Ngữ thì một mực ngồi tại Hạ Sơ Nhất bên người, trầm mặc không nói. Quy Mục Xuyên càng cùng đối phương trò chuyện càng cao hứng, chính mình con rể này tri thức mặt liên quan đến phi thường rộng, vô luận hắn trò chuyện chuyện gì, đối phương cũng có thể chứa. Giống như hôm nay Nam Địa Bắc không có đối phương không biết sự tình một dạng. "Nhạc mẫu, ngươi cái này nấu cơm tay nghề đơn giản tuyệt, cái này mấy món ăn có thể hay không dạy một chút ta?" "Cơm nước non nê," Hạ Sơ Nhất cười đối Lý Cầm nói ra. "Tiểu hạ ngươi sẽ còn nấu cơm?" Lần này đến phiên Lý Cầm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. "Đường đường Hạ gia nhị công tử, vậy mà lại nấu cơm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ra ngoài 2 năm này nhưng không có bảo mẫu hầu hạ, muốn không chịu đói chỉ có thể học nấu cơm." Hạ Sơ Nhất trả lời nói ra. "Hai tử, 2 năm này thật đúng là khổ ngươi." Nghe thấy lời này Lý Cầm quan tâm nói. "Cái này mấy món ăn ngươi nếu là ưa thích, ta một hồi đem thực đơn viết cho ngươi, có cái gì không hiểu tùy thời gọi điện thoại cho ta." Ngay sau đó Lý Cầm liền vừa cười vừa nói. "Còn có cái gì có thể so với tự mình làm đồ ăn đạt được người khác tán thành càng cao hứng hơn sự tình sao?" "Có, đó chính là món ăn này người khác cũng muốn học lấy làm." Lần này, Hạ Chiến Tinh tại Lý Cầm trong lòng vị trí, trực tiếp cất cao hơn ngàn mét. Cười căn bản không ngậm miệng được. "Vậy thì cảm ơn nhạc mẫu." "Cảm ơn cái gì, đều là người trong nhà." Lý Cầm nói xong liền đi tìm giấy cùng bút đi. "Tiểu Doanh, mang theo Chiến Tinh đi xem một chút ra ra đi, cũng làm cho lão nhân già ông ta cao hứng một chút." "Cơm nước non nê," Quy Mục Xuyên mở miệng nói ra. "Ta đã biết cha." Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, lôi kéo Hạ Sơ Nhất góc áo. Hạ Sơ Nhất biểu hiểu, đối với Quy Mục Xuyên ấy náy cười một tiếng, sau đó cùng nữ nhân hướng về đi lên lầu. "Ngươi không phải sẽ làm đồ ăn sao? Vì cái gì còn muốn cùng mẹ ta học cái kia mấy món ăn?" Đi đến thang lầu, Quy Doanh Ngữ thả chậm bộ pháp nàng lên tiếng hỏi. "Bởi vì cái này mấy món ăn, ngươi ăn nhiều nhất." Chương 119, Thương Phấn Quy Doanh Ngữ chương 119, Thương Phấn Quy Doanh Ngữ nghe thấy Hạ Sơ Nhất câu nói này, Quy Doanh Ngữ lên lầu bước chân đột nhiên dừng một chút. Nàng không nói chuyện, chỉ là dừng lại 3 giây đồng hồ không đến, sau đó tiếp tục đi lên đi. Hạ Sơ Nhất khẽ miệng mỉm cười đi theo đối phương, cũng không có tại tiếp tục mở miệng. Không bao lâu, hai người tới trên lầu trước một căn phòng. Quy Doanh Ngữ gõ cửa phòng một cái, mở cửa đi vào. Đi vào gian phòng, Hạ Sơ Nhất liền nhìn thấy một tên nằm ở trên giường khuôn mặt khô gầy lão đầu. "Ra ra, ta tới." Quy Doanh Ngữ đi đến trước giường, ngồi xổm người xuống cầm tay của lão nhân trưởng. "Doanh Doanh, người đã đến." Lão nhân mặt mũi già nua, trông thấy người tới cười. "Ra ra, ta tới, không chỉ ta tới, hắn cũng tới, ngài nhìn ta kết hôn." Quy Doanh Ngữ mang trên mặt ý mừng, vừa nói, một bên đem chính mình giấy hôn thú đem ra bỏ vào trong tay lão nhân. "Kết cưới." Nghe thấy hai chữ này, lão nhân bỗng nhiên giơ lên mí mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn cầm giấy hôn thú tay, run rẩy muốn nâng lên. Hắn muốn xem một chút đây hết thảy có phải là thật hay không thực. "Ra ra, ngài nhìn." Đã nhận ra ý đồ của ông lão, Quy Doanh Ngữ mở ra giấy hôn thú bỏ vào lão nhân trước mắt. "Tốt, tốt, ha ha, ta Doanh Doanh rốt cục trưởng thành. Tiểu hòa tử là ngươi đi." Các loại lão nhân thấy rõ nội dung bên trong, lập tức cao hứng cười ha hả. "Ra ra, ta gọi Hạ Chiến Tinh." Thấy lão nhân ánh mắt rơi xuống chính mình, Hạ Sơ Nhất thu hồi trong mắt một màn kia nghi hoặc. Từ khi hắn nhìn thấy lão nhân một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác thân thể của đối phương có chút không đúng. "Tiểu hòa tử, ngươi, ngươi qua đây." Lão nhân cật lực giơ tay lên, vẫy vẫy nói ra. Hạ Sơ Nhất không dám thất lễ, tiến lên một bước đi tới trước mặt của lão nhân. "Lão hạ, thật sự là có phúc lớn, có thể có một cái giống như ngươi ưu tú cháu trai, tốt, tốt. Lão nhân cầm Hạ Sơ Nhất tay, trong mắt đều là thưởng thức. Mà khi Hạ Sơ Nhất cảm nhận được lão nhân bàn tay khô gầy lúc, trong lòng càng là tràn đầy dị dạng. Không thể nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hạ gia hoa tử, ngươi về sau cũng không thể khi dễ Doanh Doanh. Gia gia, ngài yên tâm, ta không biết. Hạ Sơ Nhất nói xong, vậy ngồi xổm ở lão nhân trước giường. Hắn lập tức cầm Quy Doanh Ngữ tay ngọc nhỏ dài, giơ lên lay động một cái nói ra. Quy Doanh Ngữ bị nam nhân đột nhiên tập kích khiến cho có chút không biết làm sao, khi nàng kịp phản ứng thời điểm tay của lão nhân trưởng đã đặt ở hai người bọn họ trên bàn tay. Ha ha, ha ha. Khụ khụ. Nhìn thấy một màn trước mắt, lão nhân lập tức thoải mái cười to. Gia gia, ngài đừng quá kích động. Thấy thế, Quy Doanh Ngữ vội vàng quên lớn. Ta không kích động. Lão nhân như là bé ngoan một dạng, liền vội vàng gật đầu. Gia gia, không còn sớm, ngài nghỉ ngơi đi, ta liền đi về trước qua ít ngày lại đến nhìn ngài. Hàn huyên một hồi, Quy Doanh Ngữ nhìn đồng hồ nói ra. Đi thôi, trở về đi. Lão nhân vậy không có giữ lại, cười phất phất tay. Thấy vậy, hai người cũng là rón rén rời khỏi phòng. Ngươi còn muốn nắm tới khi nào? Đi vào trong hành lang, Quy Doanh Ngữ nhìn thoáng qua nắm chặt hai tay, có chút xấu hổ nói ra. A, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Nghe thấy lời này, Hạ Sơ Nhất vội vàng buông ra đối phương, sau đó gãi đầu một cái ngượng ngùng nói. Hắn thật đúng là không phải cố ý lôi kéo tay của đối phương không thả, mà là thật nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là Quy gia lão gia tử sự tình. Bất quá chuyện này muốn đạt được đáp án, chính mình còn cần gặp một người. Không sai, đó chính là hắn gia gia của mình. Hừ. Quy Doanh Ngữ hừ nhẹ một tiếng trực tiếp quay đầu đi xuống lầu. Bất quá ngay tại nàng quay đầu sau, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp có một chút phím hồng. Hai người về tới phòng khách, cùng Quy Mục Xuyên cùng Lý Cầm lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Quy Mục Xuyên ý cười đầy mặt buông xuống chén trà trong tay, hắn đứng dậy hướng về đi lên lầu. Cha, bây giờ xem ra, chuyện này coi như thành công. Quy Mục Xuyên đi vào trên lầu, đi vào Quy lão gia tử gian phòng trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, chuyện này là triệt để thành, về sau ngươi có Hạ gia trông nom, vị trí kia không người có thể tranh qua ngươi. Quy gia lão gia tử đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài biệt thự một đôi người tuổi trẻ bóng lưng, vừa cười vừa nói. Giờ phút này hai tay của hắn vác tại sau lưng, tiếng nói trung khí mười phần, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Nào có nửa phần hư nhược bộ dáng. Ai? Than thở cái gì? Quy Mục Xuyên thở dài một tiếng, lão gia tử quay đầu lại hỏi. Ta liền sợ Doanh Ngữ nha đầu kia biết sau chuyện này sẽ thương tâm. Quy Mục Xuyên trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Mà nghe được hắn câu nói này, lão gia tử cũng là trầm mặc không nói. Đừng suy nghĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai biết vị trí kia đột nhiên trống không, lần này cơ hội nếu là bỏ qua, vậy cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Về phần Doanh Doanh, con cháu tự có con cháu phúc, về sau nàng sẽ rõ. Bất quá cái này Hạ Chiến Tinh ngược lại là có chút ý tứ. Lão gia tử vô vô Quy Mục Xuyên bà bay, lời nói thâm thiế nói ra. A, cha, lời này nói thế nào? Nghe thấy lời của lão nhân, Quy Mục Xuyên tò mò hỏi. Không có gì, chính là cảm giác Hạ gia tiểu gia hỏa này xem thấu ta biểu diễn mà thôi. Cái gì? Quy Mục Xuyên một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi tiếp tục nói, không thể nào, liền liền bác sĩ cũng nhìn không ra, hắn làm sao nhìn ra được? Ta cũng không biết, chính là có loại cảm giác này. Lão nhân lắc đầu. Cha, vạn nhất hắn muốn thật nhìn ra, nói cho Doanh Ngữ làm sao bây giờ? Quy Mục Xuyên một mặt lo lắng. Ha ha, không biết, nếu như giống như ngươi nói vậy, đối phương thật đã nhìn ra, tại chỗ liền sẽ mạch trần. Vừa rồi hắn không có chứng thực chuyện này, như vậy ta tin tưởng hắn không sẽ cùng Doanh Doanh nói. Trên mặt lão nhân ngược lại là không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Trông thấy lão nhân bộ dáng, Quy Mục Xuyên vậy thời gian dần trôi qua đem tâm thả lại trong bụng. Một đường không nói chuyện, Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ về đến nhà. Ăn chút trái cây, đơn giản thu thập một phen, Hạ Sơ Nhất đem cắt gọn hoa quả đem ra, bỏ vào trước mặt nữ nhân. Tạ ơn. Quy Doanh Ngữ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nam nhân, nhẹ nhàng nói ra. Đều đã là vợ chồng khách khí cái gì? Hạ Sơ Nhất mỉm cười, đột nhiên đưa tay bóp bóp đối phương khuôn mặt trắng đoán. Sau đó không đợi đối phương có phản ứng, xoay người rời đi, ta đi trước ngủ, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi. Quy Doanh Ngữ đỏ lên mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nói gì. Ha ha. Hạ Sơ Nhất vui vẻ một trận cười to, sau đó như một làn khói về tới gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng hắn cũng không có đi ngủ, mà là bật máy tính lên ấn mở biên khúc phần mềm. Để Bông Tuyển Minh liên hệ Quy Doanh Ngữ đương nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ một ca khúc, đồng thời mười phần thích hợp đối phương. Một mực bận rộn đến rạng sáng 2 điểm, hắn mới đưa tiểu tử chế tác hoàn thành. Kỳ thật biên khúc không đến 12 giờ liền hoàn thành, còn lại chính là tiểu tử thu. Bởi vì giờ phút này không có điều kiện tìm người đến phòng thu âm thu, cho nên Hạ Sơ Nhất sử dụng tiếng người máy tính hợp thành phương thức. Sau khi hoàn thành hắn nghe ngóng, cảm giác cũng không tệ lắm, liền trực tiếp liền phát cho Bông Tuyển Minh. Ngày thứ hai, Quy Doanh Ngữ sáng sớm liền tiến đến công ty, mà Hạ Sơ Nhất thì là đi tới một chỗ ngoài đại biện. Nhìn xem súng ống đầy đủ vọng, trong lòng của hắn không hiểu tôn ra một cỗ cảm giác thân thiết. Xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Đi vào cổng chỗ, đứng gác binh sĩ kính một cái quân lễ nói ra. Hạ Sơ Nhất xuất ra chính mình giấy chứng nhận giao cho đối phương. Hành nghiệm sau khi hoàn thành, tên lính này liền không ở ngăn cản, tùy ý hắn đi vào. Ra ra, ta trở về. Đi vào một chỗ lầu nhỏ 2 tầng bên ngoài, trông thấy trong viện một cái lão nhân ngay tại tu bổ lấy hoa hoa thảo thảo. Hạ Sơ Nhất không kịp chờ đợi hô. Mà lão nhân nghe thấy thanh âm này, động tác trên tay ngừng lại. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, già mua trong ánh mắt mang theo một vòng kích động. Ra ra. Hạ Sơ Nhất Tiểu chạy vào trong viện lần nữa hô. Ừ, rõ ràng đã sớm trở về, hôm nay mới đến nhìn ta, ai thật sự là yêu thương ngươi. Cứ việc mừng rỡ, nhưng lão nhân hay là sụ mặt nói ra. Ra ra, ta đây không phải có việc thôi. Hạ Sơ Nhất vội vàng cười làm lành nói ra, sau đó đỡ lấy lão nhân ngồi ở trong sân trong lương đình. Có việc, ngươi có thể có chuyện gì? Lão nhân đã sụ mặt, giả bộ sinh khí. Việc này. Hạ Sơ Nhất xuất ra giấy hôn thú, bỏ vào trước mặt của lão nhân. Không phải liền là kết cái cưới sao? Lão nhân khinh thường nói một câu, sau đó không đợi Hạ Sơ Nhất có hành động, trực tiếp giành lấy trong tay hắn giấy hôn thú, lật nhìn đứng lên. Lao đầu này. Hạ Sơ Nhất muốn cười, nhưng hắn không dám. Mà lão nhân nhìn xem giấy hôn thú, nguyên bản mang theo tức giận trên khuôn mặt từ từ biến thành ý cười. Mặc dù hôm qua Hạ Thành Quốc liền đem cháu mình kết hôn tin tức nói cho hắn, nhưng là tận mắt nhìn thấy giấy hôn thú hắn vẫn là không nhịn được cao hứng. Sao nhỏ a, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Nhìn một hồi, lão nhân đem giấy hôn thú trả lại cho Hạ Sơ Nhất, sau đó cười híp mắt nói ra. Ra ra, cái gì gọi là ta đột nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta vẫn nghĩ không thông a? Hạ Sơ Nhất đem đỏ bản cất kỹ, đắc ý nói. Ngươi tiểu tử túi này, đi 2 năm học được bản sự cũng dám nói như vậy với ta rồi. Lão nhân dựng râu trừng mắt, hung hắn nói. Hắc hắc, bản lãnh của ta còn không phải cùng ngài học, chúng ta người của Hạ gia không có chút bản lãnh có thể làm thôi. Đối mặt lão nhân các loại tròn hai mắt, Hạ Sơ Nhất căn bản cũng không mang sợ. Tiểu tử thúi, ngươi là thật thay đổi. Lão nhân trừng mắt, đột nhiên nét mặt của hắn trở nên hiền lành đứng lên, vui mừng nói ra. Ra ra, có lỗi với, 2 năm này để ngài lo lắng. Hạ Sơ Nhất cũng là làm được bên người lão nhân cầm tay của lão nhân. Tốt, không hổ là ta Hạ gia nam nhi, đây mới là nên có dáng vẻ. Lão nhân vô Hạ Sơ Nhất bà bay, không chỗ ở gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, đi đem ta dạy cho ngươi quyền pháp đánh một lần, ta nhìn ngươi 2 năm này lười biếng không có lười biếng. Đương nhiên không có lười biếng, ta thế nhưng là mỗi ngày đều đang luyện. Hạ Sơ Nhất nói xong đứng dậy, đi tới sân nhỏ trung ương chỗ. Lập tức dọn xong tư thế, một bộ quyền pháp trực tiếp phát huy ra. Bộ quyền pháp này không có danh tự, là lão nhân từ một bộ trong cổ tịch tìm được bị hắn mệnh danh là Hạ Thức quyền pháp. Bởi vì kế thừa nguyên chủ ký ức, Hạ Sơ Nhất đối Hạ Thức quyền pháp hết sức quen thuộc. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, bộ quyền pháp này 10 phần không đơn giản. Vậy mà công chúng nhiều quyền pháp dung hợp tại trong đó. Tại hắn cảm giác trong này có kiếp trước vĩnh xuân quyền, thông quán quyền, hình ý quyền, bát cực quyền các loại một đám quyền pháp bóng dáng. Theo lý thuyết những quyền pháp này căn bản là không có cách dung hợp một chỗ đi, nhưng là cái này Hạ Thức quyền pháp lại là làm được điểm này. Dung hợp dị thường hoàn mỹ, chọn bộ quyền pháp không có nửa phần không khoái cảm giác. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất đem quyền pháp đánh một lần, sau đó mong đợi nhìn xem lão nhân. Tốt tốt tốt, bộ phát tấn mãnh, động tác nước chảy mây trôi. Một bộ quyền pháp xuống tới, lão nhân trực tiếp kích động đứng dậy. Hắn đi tới gần đánh giá cẩn thận chính mình đứa cháu này, một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ra ra, ngài chậm một chút. Nhìn xem lão nhân bước nhanh mà đến, doa đến Hạ Sơ Nhất vội vàng nâng lên đối phương. Không sai, không sai. Lão nhân dùng sức vỗ Hạ Sơ Nhất bả vai, cả người trở nên dị thường phấn khởi. Kỳ thật hắn sở dĩ dạng này, là bởi vì hắn phát hiện Hạ Sơ Nhất thi triển quyền pháp khí thế thay đổi. Từ nhỏ hắn liền đem bộ quyền pháp này giao cho đối phương. Mặc dù Hạ Sơ Nhất 10 phần cố gắng luyện tập, nhưng là mỗi lần thi triển quyền pháp thời điểm, đều sẽ mang theo một tia âm nhu cảm giác. Tia này âm nhu cảm giác chính là Hạ Thức quyền pháp lớn nhất tai hại, sẽ để cho bộ quyền pháp này căn bản là không có cách đại thành. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, tia này âm nhu rốt cuộc không thấy được. Hạ Sơ Nhất đang thi triển bộ quyền pháp này thời điểm, cho lão nhân cảm giác phảng phất thấy được hừng hực liệt nhật, cả người tràn đầy dương cương chi khí. Ra ra uống nước. Trấn an lão nhân nửa ngày, lúc này mới đem lão nhân kích động nội tâm bình phục xuống tới. Sao nhỏ, ngươi sự tình cha ngươi đã cùng ta nói, ngươi không trách ra ra đi. Lão nhân đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra. Ra ra, ta đây có cái gì trách ngài? Ta còn ước gì làm một cái chơi bời lêu lổng quan đời thứ ba đâu. Hạ Sơ Nhất đứng ở sau lưng của ông lão, cho một bên cho lão nhân vùng thong vai vừa nói. Ngươi? Ai? Lão nhân vô Hạ Sơ Nhất tay, thở dài một hơi. Ra ra, ta nói đều là lời thật lòng. Tính toán, ngươi đưa thích liền tốt. Cứ việc lão nhân nội tâm có chút áy náy, nhưng là sự tình đã như vậy căn bản không có cách nào cải biến. Đúng rồi ra ra, hỏi ngài một sự kiện A. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Chuyện gì? Lão nhân nghi ngờ nói ra. Ngài cùng Quy gia lão gia tử sự tình, cha ta hắn biết không? Ta cùng lão Quy sự tình. Ta cùng hắn cái gì? Làm sao ngươi biết? Lão nhân nói đột nhiên phản ứng lại, sau đó xoay người hơi kinh ngạc nói. Nói như vậy chuyện này là thật. Hạ Sơ Nhất thì càng là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tiểu tử này, vậy mà lôi kéo ta lời nói. Lão nhân trông thấy đối phương cái biểu tình này, lập tức giận dữ. Hắc hắc, ta cũng không dám, là ngài nói. Hạ Sơ Nhất một mặt cười bị ổi. Là ai nói cho ngươi? Lão nhân nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Không ai nói cho ta biết ta. Vậy cái này sự kiện ngươi làm sao lại biết? Hôm qua ta đi một chuyến Quy gia, phát hiện Quy lão gia tử mặc dù nhìn như suy yếu, nhưng là khí tức kéo dài, căn bản không giống như là sinh bệnh nên có dáng vẻ. Cũng bởi vì cái này. Lão nhân mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Cái này còn chưa đủ ạ. Kỳ thật ta chính là hoài nghi, không nghĩ tới thật đúng là ngài an bài. Hạ Sơ Nhất thổn thức đến. Cha ngươi cũng không phát hiện sự tình, lại bị ngươi đã nhìn ra, ngươi lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ra ra, đến cùng là thế nào một chuyện, ngài cùng ta nói một chút thôi. Hạ Sơ Nhất pha một bình trà, cho lão nhân rót một chén. Việc này nhắc tới cũng cấp tốc bất đắc dĩ tiếp lấy lão nhân đem sự tình trải qua nói một lần. 3 tháng trước, phía trên một vị trí đột nhiên trống không. Vị trí này 10 phần mấu chốt, có không ít người đều đang có ý đồ xấu với nó. Trong đó Quy Mục Xuyên chính là có lợi nhất người cạnh tranh một trong. Nhưng là bọn hắn quy ra một đời đơn truyền, lần này cạnh tranh bên trong cũng không có cái gì quá lớn như thế. Cho nên Quy ra lão gia tử liền tìm được Hạ Sơ Nhất gia gia. Hai người là nhiều năm chiến hữu, đối lẫn nhau đi 10 phần hiểu rõ. Bàn bạc một ngày, cuối cùng vẫn là Hạ Sơ Nhất gia gia mưu đồ đây hết thảy. Kết quả sau cùng chính là để hai nhà biến thành thân gia, từ đó danh chính ngôn thuận mượn nhờ Hạ gia lực lượng trợ giúp Quy Mục Xuyên thuận bị. Hắn đầu tiên là để Quy gia lão gia tử giả bệnh. Mượn lý do này nhắc lại chuyện hai nhà đám hỏi. Ý tứ chính là trước khi Lâm Trung muốn tận mắt trông thấy cháu gái của mình kết hôn trưởng thành. Mà Quy gia cũng vì lần này đến bức bách Hạ gia đến đối mặt việc này, dù sao hai nhà hôn ước là Hạ Chiến Tinh gia gia 20 năm trước liền quyết định. Hạ Thành Quốc vậy từ chối không được. Lại thêm Hạ Sơ Nhất gia gia vậy tại tạo áp lực, lúc này mới có Ban Sơ Lục Lam Thanh cho Hạ Sơ Nhất gọi điện thoại sự tình. Kỳ thật chuyện này kém chút liền phá hủy ở Lục Lam Thanh trên thân. Chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này như vậy cương liệt, vì không để cho mình nhi tử thụ ủy khuất, vẫn là tự tác chủ trương không quan tâm. Cũng may Hạ Sơ Nhất đột nhiên cải biến tâm ý, về tới Đế Đô, cũng thành công cùng Quy Doanh Ngữ nhận lấy giấy hôn thú. Không phải vậy, cảnh diễn này vẫn thật là không có cách nào kết thúc. Nghe xong chuyện đã xảy ra đằng sau, Hạ Sơ Nhất bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không nghĩ Mát Sơ Nhất nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Phụ thân của mình thật không biết đây hết tại sao. Lạc Thần Công Ty Giải Trí, Quy Doanh Ngữ, bài hát này bình xét cấp bậc đã đạt tới A cấp, nếu như là ngươi đến hát nói, ta tin tưởng chưa hẳn không có khả năng tấn thăng làm S cấp. Phòng thu âm bên trong, một người trung niên nam nhân lời nói thâm thía nói ra. Doanh Ngữ, Mã tổng nói rất đúng, ta vậy cảm giác bài hát này thật sự không tệ. Một bên Dương Tạ vậy phụ hòa nói. Tại thả một lần. Không để ý đến hai người, Quy Doanh Ngữ biểu lộ bình thản đối với điều âm sư nói ra. Tiếp lấy ca khúc lần nữa phát hình một lần. Bài hát này là ba vị người chế tác âm nhạc tăng giờ làm việc sáng tác đi ra. Bài hát này muốn so trước đó nghe được ba đầu ca tốt ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng là Quy Doanh Ngữ lại là đối bài hát này không có nửa phần cảm giác. Mã tổng, mặt khác ca khúc thu mua thế nào? Lần nữa nghe qua một lần đằng sau, Quy Doanh Ngữ lắc đầu, sau đó đối với nam nhân trung niên nói ra. Ai, ngươi cũng biết, tháng này thu ca là khó khăn dường nào, tin tức đã tràn ra đi hai ngày cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì một tên độc lập người chế tác hướng công ty chúng ta ném ca. Trung nam nam nhân cười khổ một tiếng trả lời. Thực sự không được thì thôi đi. Quy Doanh Ngữ tâm tình vào giờ khắc này mười phần xa xút, nội tâm đột nhiên toát ra từ bỏ ý nghĩ. Nhưng là ý nghĩ này vừa ra, nàng liền lập tức phủ định. Nàng không cam lòng, không cam tâm bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội. Coi như tháng sau phát ca bị Thiên Vương Thiên Hậu treo lên đánh, nàng cũng không muốn từ bỏ. Mã tổng, liền linh 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 Quy Doanh Ngữ vừa định nói liền tuyển bài hát này thời điểm, một trận chuông điện thoại vang lên. Quy Doanh Ngữ sững sờ, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái số xa lạ, thế là không chút suy nghĩ liền đem nó giơ máy. Linh 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 có thể ngay sau đó, chuông điện thoại lại vang lên. Quy Doanh Ngữ xem xét hay là cú điện thoại kia dãy số, nàng nhíu nhíu mày. Uy, vị nào? Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng hay là nhận nghe điện thoại. Doanh Ngữ tỷ ngài tốt, ta là từ Bận Âm Lạc công tác thất người phụ trách, ta gọi là Vương Tuyền Minh. Ngay sau đó trong điện thoại truyền tới thanh âm của một nam nhân. Về phần đối phương gọi tỷ, thì là đối thân phận địa vị tôn trọng. Từ Bận Âm Lạc công tác thất. Quy Doanh Ngữ đang náo trong biển qua một lần, phát hiện đối với cái danh tự cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Không có ý tứ, ta giống như không biết ngươi. Quy Doanh Ngữ trả lời. Doanh Ngữ tỷ, là như vậy. Ta biết ngài mấy ngày nay đang cầu xin mua ca khúc, ta chỗ này vừa bận có một ca khúc không có ý tứ, ta tạm thời không cần ca khúc. Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ không chút suy nghĩ hồi đáp. Nói xong nàng liền muốn cúp điện thoại. Đồng thời trong lòng có chút tức giận, không biết là ai tiết lộ số điện thoại của nàng. Chờ chút, Doanh Ngữ tỷ, ta bài hát này thật mười phần thích hợp ngài, ngài trước tiên có thể nghe một chút. Vương Tuyền Minh phảng phất biết đối phương muốn làm gì, vội vàng mở miệng nói ra. Có lỗi với, ta nói, ta không cần ca khúc, ngài không cần đang đánh điện thoại tới. Ta bài hát này là Hạ Sơ Nhất biết. Ngay tại Quy Doanh Ngữ ngón tay sắp chạm đến cúp máy khóa thời điểm, trong điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Mà đối phương câu nói này vừa ra, Quy Doanh Ngữ muốn cúp máy ngón tay, trực tiếp đứng tại nguyên địa. Người nói cái gì? Quy Doanh Ngữ một lần nữa cầm điện thoại lên, cao mày hỏi. Doanh Ngữ tỷ, trong tay của ta bài hát này là Hạ Sơ Nhất sáng tác dạng này, ngài không ngại nghe trước một chút? Vương Tuyền Minh vẫn như cũ tái diễn trước đó lời nói, chỉ bất quá câu nói này tăng thêm Hạ Sơ Nhất danh tự. Ta thêm bạn phương thức liên lạc, ngươi phát tới đi. Nghĩ nghĩ, Quy Doanh Ngữ mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người lẫn nhau tăng thêm phần mềm trang, không bao lâu một cái âm tần liền chuyển tới. Doanh Ngữ ai lời nói? Dương Tả trông thấy đối phương sắc mặt không đúng, tò mò hỏi. Nghe được giọng của nữ nhân, phòng thu âm bên trong năm nam nhân ánh mắt vậy đầu tới. Nhận được một ca khúc. Quy Doanh Ngữ ngữ khí lạnh nhạt. Thu ca. Cái gì ca khúc? Phóng suất nghe một chút. Dương Tả lập tức nói. Hẳn không phải là cái gì tốt ca, tính toán không nghe. Quy Doanh Ngữ lắc đầu. Vừa rồi nàng bị đối phương trong miệng Hạ Sơ Nhất làm cho có chút quên đi suy nghĩ. Hiện tại kịp phản ứng trong lòng không khỏi có chút buồn cười, đối phương 100% là lừa đảo. Chính mình vậy mà khinh địch như vậy liền bị lừa. Nghe một chút đi. Dạng này ngươi phát cho ta, điện thoại di động ta liền mở Bluetooth. Dương Tạ không rõ tình huống, nhưng là nghe được ca khúc nàng phản ứng đầu tiên đều là trước nghe một chút. Vạn nhất là một bài hát tốt đâu. Cũng được, ta phát cho ngươi. Nhìn thấy chính mình người đại diện cái dạng này, Quy Doanh Ngữ cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đem đối phương phát tới âm tần phát cho Dương Tả.
Vậy ta thả a.
Dương Tả thu đến đằng sau, trực tiếp điểm kích phát ra. Ngay sau đó, một đoạn khúc nhạc dạo vang lên. Trong nháy mắt một loại niên đại nặng nề cảm giác trực tiếp trùng kích lấy mọi người ở đây tâm linh. Vội vàng năm đó, chúng ta đến tột cùng nói mấy lần gặp lại đằng sau lại kéo dài. Đáng tiếc ai có hay không yêu, không phải một trận thất tình phía trên hùng biện. Vội vàng năm đó, chúng ta nhất thời vội vàng quẳng xuống khó có thể chịu được lời hứa, chỉ có chờ người khác thực hiện. Không trách cái kia vết hôn còn không có tích lũy thành kén, ôm ấp lấy ngủ đông cũng không thể vũ hóa lại thành tiên. Không trách một đoạn này tình không rảnh lập đi lặp lại lại tập luyện. Là Tuế Nguyệt tha thứ ban ân đổi ý thời gian. Chương 120, ta đi, đừng lo nhớ. Chương 120, ta đi, đừng lo nhớ. Theo chủ ca tiến dần lên, Dương Tỷ bất chi bất giác há to miệng. Nàng không dám tin nhìn bên cạnh Mã tổng. Hai người liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Trong lòng bọn họ đồng thời toát ra một cái nghi vấn, đây rốt cuộc là ai sáng tác ca khúc? Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là hỏi ra câu nói này thời điểm, bởi vì ca khúc vẫn còn tiếp tục. Nếu như gặp lại không có khả năng mắt đỏ, có hay không còn có thể đỏ mặt. Tựa như năm đó vội vàng khát xuống vĩnh viễn cùng một chỗ, xinh đẹp như vậy lời đồn. Nếu như đi qua còn đáng giá quyến luyến, đừng quá nhanh tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ai cam tâm cứ như vậy lẫn nhau không treo vậy không dắt. Chúng ta muốn lẫn nhau thua thiệt bằng không bằng Hà Hoài Miễn. Chủ ca một vang lên, mọi người ở đây trong mắt chàng cảnh phảng phất tại không ngừng lùi lại. Trong chốc lát liền bọn hắn về tới chính mình thanh xuân niên đại, từng tấm ngây ngô khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng hiện hiện. Uy Doanh Ngữ càng là nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, nàng kìm lòng không được đưa tay hướng về phía trước chụp tới, giống như phải bắt được cái gì một dạng. Thế nhưng là kết quả nhất định để nàng thất vọng trong không khí cái gì cũng không có. Nàng khóc, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Bài hát này ca từ bên trong lấy thông thông na niên làm manh mối, thông qua tinh tế tỉ mỉ ý tưởng, miêu tả thở thiếu thời chưa hoàn thành tình yêu. Ở trong đó đối ứng không phải là nàng mấy năm trước đoạn kia không có kết quả tình cảm sao, mà phía sau ca từ càng là công bố nàng thanh xuân tình cảm lưu luyến vội vàng cùng vô lực. Uy Doanh Ngữ tại thời khắc này đem chính mình nhiều năm để dành tới bị khuất cùng đau đớn triệt để bạo phát ra. Nếu như gặp lại không có khả năng mắt đỏ, có hay không còn có thể đỏ mặt. Nàng là cỡ nào muốn còn có thể đỏ mặt. Thế nhưng là hắn sớm đã cũng không thấy nữa. Ca khúc gâm cuối chậm rãi vẽ lên dấu trầm tròn. Toàn bộ phòng thu âm bên trong yên tĩnh. Doanh Ngữ, ngươi không sao chứ? Một lát sau, Dương Tỷ nhẹ nhàng vỗ vô nữ nhân bà bay. Ta không sao. Quy Doanh Ngữ lau khô nước mắt, lắc đầu nói ra. Bài hát này, từ đâu tới? Tên bài hát kêu cái gì? Giá bao nhiêu tiền? Giờ phút này Mã tổng tạo đã ngồi không yên, trực tiếp đi lên trước hai mắt buốc lên lục quang mở miệng hỏi. Là một nhà gọi là Từ Vận Âm Lạc công tác thất cho ta phát tới bài hát này, liền gọi thông thông na niên về phần giá bao nhiêu tiền cũng không có đàm luận. Quy Doanh Ngữ đem tự mình biết nói ra. Vậy còn chờ gì, đối phương phương thức liên lạc cho ta, hiện tại liền đàm luận, lập tức liền đàm luận. Đúng rồi, bài hát này do ai viết? Mã tổng không kịp chờ đợi nói ra, sau đó lấy ra điện thoại. Người chế tác hẳn là Hạ Sơ Nhất. Đem ông tuyển mình số điện thoại đưa tới, Quy Doanh Ngữ mở miệng nói khẽ. Hạ Sơ Nhất là cái kia viết Tiêu Sầu Thác Vị Thời Không cùng Khởi Phong Liễu Hạ Sơ Nhất. Mã tổng cương bắt đầu còn không có phản ứng qua tới, chờ hắn ý thức đạo cái gì thời điểm, lập tức kinh ngạc nói: "Ân, đối phương nói như thế ta muốn hẳn là không sai được." Quy Doanh Ngữ nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói: "Phải. Hắn làm sao lại liên hệ ngươi? Các ngươi nhận biết?" Mã tổng lập tức truy vấn: "Hắn đã từng ý đồ liên lạc qua Hạ Sơ Nhất, nhưng là rất đáng tiếc, căn bản không có phương pháp. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy không biết Hạ Sơ Nhất." Không nói Mã tổng, liên liên Quy Doanh Ngữ cũng là không hiểu ra sao, nàng cũng không có nghĩ rõ ràng, đối phương làm sao lại đột nhiên liên hệ đến chính mình. "Đi, một hồi ta đánh trước điện thoại hỏi một chút, thế nào? Bài hát này ngươi hài lòng không?" "Hài lòng không?" "Đương nhiên hài lòng." Quy Doanh Ngữ cười cười gật đầu một cái. Sau đó khi nàng ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Có bài hát này, lúc tháng 10 cuộc chiến đấu kia nàng không e ngại bất luận kẻ nào. "Tốt, ta đã biết." Mã tổng nhìn thấy đối phương cái dạng này, vậy không chỉ hoãn, cầm điện thoại đi ra ngoài. Chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, trên mặt mừng rỡ không cho nói nên lời. "Trở về rồi, ăn cơm đi." Ban đêm, Hạ Sơ Nhất trông thấy đi tới nữ nhân, mở miệng nói ra: "Ta không." "Tốt." Quy Doanh Ngữ theo bản năng phản ứng liền muốn nói không ăn, nhưng trong lỗ mũi nghe đạo mùi thơm mê người, lập tức cải biến chủ ý: "Hôm nay làm sao cao hứng như vậy?" Hạ Sơ Nhất đem một khối thịt gà kẹp đến đối phương trong chén, nhìn xem nữ nhân trong lúc lơ đãng lộ ra dáng tươi cười, biết rõ còn cố hỏi nói: "Ngay tại buổi chiều ông Tuyền Minh đã cho hắn gọi qua điện thoại, nói cho hắn biết Lạc Thần Ngu Lạc công ty đã thành công liền thông thông na niên bài hát này đã đạt thành ước định. Ai cần ngươi lo." Nghe thấy câu nói này, Quy Doanh Ngữ vội vàng thu hồi dáng tươi cười, chừng đối phương một chút sau đó hồi đáp: "Cắt." Hạ Sơ Nhất lật ra một cái lướt mắt, lộ ra nụ cười khinh thường: "Ngươi?" "Hừ." Quy Doanh Ngữ chán nản, kẹp lên một ngụm đồ ăn, hung hăng tại trong miệng nhai nuốt lấy. Phản phất an không phải đồ ăn, mà là thân thể của đối phương. Nếu như gặp lại không có khả năng đỏ lên, có hay không còn có thể đỏ mặt. Cơm nước xong xuôi, Quy Doanh Ngữ hất cằm lên, một bên ngâm nga bài hát một bên hướng về ghế sofa đi đến. Đối với cái này, Hạ Sơ Nhất âm thầm cười cười, cũng không nói nhiều bắt đầu thu thập. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua, thời gian đi tới ngày 27 tháng 9. 3 ngày này, Quy Doanh Ngữ rốt cục hoàn thành thông thông na niên thu. Đồng thời ca khúc tuyên phát cũng chính thức bắt đầu. Bất quá giai đoạn này, tất cả công ty giải trí đều đang làm lấy tuyên truyền. Nhất là Thiên Vương Tiên Hậu, cái kia tuyên phát lực độ liền cũng không cần tiền một dạng. Vô luận trên mạng hay là trên đường cái, đều có thể nhìn thấy đại lượng quảng cáo, đơn giản chính là phô thiên cái địa. Trái lại Quy Doanh Ngữ bài hát này tuyên phát, tại cái này rộng rãi thủy triều bên dưới liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng là nàng vậy có nhất định fan hâm mộ cơ sở, chỉ cần ca khúc có thể làm cho fan hâm mộ hài lòng, như vậy kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không nói chắc được. Ngươi ngày mai có thể hay không đừng nấu cơm? Vừa ăn cơm, Quy Doanh Ngữ không dối gạt nói. Nàng hôm nay vụng trộm xưng một chút thể trọng, phát hiện vậy mà mập 2 cân. Tốt. A. Quy Doanh Ngữ không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, ngẩng đầu có chút không biết làm sao nhìn về phía đối phương. Ngày mai ta về Hàn Thành. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Về Hàn Thành? Làm sao, không nỡ ta à? Ai? Ai không nỡ bỏ ngươi? Quy Doanh Ngữ có chút hốt hoảng nói ra. Nói xong nàng dùng đũa lay 2 lần trong chén cơm, đột nhiên trực tiếp cảm giác trước mặt đồ ăn không thế nào thơm. Ngươi chừng nào thì trở về? Trầm mặc thật lâu, Quy Doanh Ngữ mở miệng hỏi. Không nhất định, đoán chừng cuối năm đi. Hạ Sơ Nhất nghĩ nói ra. A, ta đã ăn xong. Quy Doanh Ngữ nói xong trực tiếp về tới lầu 2 chính nàng gian phòng. Sáng ngày thứ 2, Quy Doanh Ngữ xuống lầu đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách trống rỗng, trừ bữa ăn ngồi lên nóng hôi hổi sớm một chút, không có nửa người bóng dáng. Nàng chậm rãi đi tới trước bàn ăn, thấy được trên mặt bàn xuề tay ra viết tờ giấy. Chữ viết hơi ngoài nó, nhưng cũng không có nhìn. Ta đi chớ niệm. Ngắn ngủi 5 chữ rất ngắn gọn. Quy Doanh Ngữ sững sờ nhìn xem trước mặt tờ giấy, chẳng biết tại sao nội tâm đột nhiên sinh ra một loại vắng vẻ cảm giác. Chương 121, quần quần sóng ngầm chương 121, quần quần sóng ngầm hình thành. Sớm nhất. Vừa đi ra sở tiêu đi ô cơ chữ mạn trông thấy cách đó không xa nam nhân, ngạc nhiên hô. Lão bản. Hạ Sơ Nhất mỉm cười hướng về phía nữ nhân phất phất tay. Người chừng nào thì tới? Làm sao không vào đi? Cơ chữ mạn chạy chậm mấy bước, đi tới Hạ Sơ Nhất trước mặt thanh tú động lòng người mà hỏi. Ta cũng là vừa tới, Vương tỷ đã lâu không gặp. Hạ Sơ Nhất trả lời, sau đó đối với một bên trung niên nữ nhân nhẹ gật đầu. Vừa vặn, tiểu hạ ngươi trở về chìa khóa cho ngươi. Xe này ta thế nhưng là mở đủ. Vương tỷ vừa cười vừa nói, sau đó đem xe bảo mẫu chìa khóa đưa tới. Không có vấn đề, ta mở ra. Chúng ta đi nhanh lên. Hạ Sơ Nhất tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó hướng về sở tiêu đi ô phương hướng nhìn, mở miệng nói ra. Phốc thử. Đi thôi. Cơ chữ mạn nhìn thấy dáng vẻ của nam nhân, che miệng yêu kiểu cười đứng lên. Nàng biết, đối phương sợ gặp phải bao đàn nam. Tiểu hạ, nghe nói ngươi mở một gian âm nhạc phòng làm việc. Trên xe, Vương tỷ mở miệng hỏi. Không sai, cùng từ ca bọn hắn hùn muốn làm. Cái này không có gì có thể giấu giếm Hạ Sơ Nhất thành thật trả lời. Tiểu hạ, có gì cần trợ giúp địa phương ngươi tùy thời mở miệng. Yên tâm đi Vương tỷ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Tiểu hạ, công ty đưa ngươi khai trừ chuyện này, ta hy vọng ngươi không nên trách tội Trương tỷ, nàng đã tận lực. Đột nhiên, Vương tỷ trầm giọng nói. Không biết, ta biết Trương tổng nàng có nàng khó xử, ta cũng không trách nàng. Hạ Sơ Nhất lắc đầu. Ngươi dạng này muốn, ta an tâm. Trương gia nhìn xem lái xe nam tử, trong lòng có chút cảm khái. Nàng cũng không biết công ty quyết định này là đúng hay sai, nhưng cái này Hạ Sơ Nhất tiền đồ đúng là bất khả hạn lượng. Lão bản, ngươi là muốn hôm nay về hàng thành hay là ngày mai? Hôm nay liền trở về đi, về trước nhà khách thu thập một chút đồ vật, sau đó chúng ta liền đi. Đoàn làm phim đã dạng, cơ chữ mạn cũng không muốn lưu thêm một giây. Đi không có vấn đề. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một đường không nói chuyện. Trở lại hàng thành sau, Hạ Sơ Nhất trực tiếp đem đối phương đưa đến trong nhà. Sơ Nhất. Cơ chữ mạn đi xuống xe, nhẹ giọng kêu. Thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân trả lời. Ta sẽ ở ra nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó ta chuẩn bị 4 chỗ đi một chút, thể nghiệm một chút khác biệt sinh hoạt. Quyết định tốt. Ân. Trong thời gian này ngươi có bất kỳ vấn đề, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hạ Sơ Nhất chỉnh trọng nói. Ta nhớ kỹ. Cơ chữ mạn tiếu mặt dương lên ý cười, nàng đạt được mình muốn đáp án. Sau đó không đợi Hạ Sơ Nhất kịp phản ứng, cơ chữ mạn tiến lên 2 bước trực tiếp ôm lấy nam nhân trước mặt. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nói ra, ta nhớ ngươi lắm. Hạ Sơ Nhất nghe thấy câu nói này, toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Sau đó hắn dùng sức ôm đối phương vậy mở miệng nói ra, ta cũng muốn ngươi. Thật sao? Thật. Hai người thừa dịp Vương tỷ về trước biệt thự thượng vệ sinh ở giữa công phu ôm ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ tách ra. Một lát sau, Hạ Sơ Nhất cảm giác có chút không đúng, hắn ôm phảng phất không xương thân thể mềm mại, nghe đối phương tán phát mùi thơm cơ thể. Lập tức hắn cũng có chút lúng túng phát hiện, chính mình lại có phản ứng. Lưu manh. Phát giác được thân thể đối phương biến hóa, cơ chữ mạn xấu hổ nói ra. Sau đó buông lỏng ra nam nhân, sắc mặt đỏ bừng đi tới biệt thự. Đây là nam nhân phản ứng bình thường có được hay không? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương chạy trốn giống như bóng lưng, lúng túng sờ lên cái mũi. Lắc đầu, Hạ Sơ Nhất vừa định về nhà, đột nhiên nhớ tới đối phương xe thể thao còn tại nhà mình dưới lầu ngừng lại đâu. Thế là hắn đem xe bảo mẫu đứng tại nhà để xe, đem chìa khóa xe giao cho Vương tỷ, trực tiếp đánh một chiếc xe thẳng đến chỗ ở của mình mà đi. A. Vừa mở cửa phòng, Hạ Sơ Nhất đã nhìn thấy một cái luyện chuyển thân ảnh đang ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần xem TV. Hai người trong nháy mắt 4 mắt nhìn nhau. Tiếp lấy Tô Úc Thiên liền phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì giờ khắc này, nàng nửa người trên mặc một bộ rộng lớn tơ sợi, mà hạ thân trừ quần lót ngoài ý muốn cái gì vậy không có mặc. Một đôi trắng nõn đôi chân dài chính khoác lên trên bàn trà, 10 phần nhàn nhã. Nhìn thấy phen này chẳng cảnh, Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Trừ một đôi chân dài, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương rộng lớn tờ sợt bên trong không có mặc bất luận cái gì quần áo. Hạ ca, ngươi trở về rồi. Kinh hô qua đi, Tô Úc Thiên vội vàng cầm lấy một bên tấm thảm đem thân thể của mình bọc lại. Khu khu. Ân. Hạ Sơ nhấc nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Hắn hoài nghi đối phương đang câu dẫn chính mình. Vô luận trước đó ở văn phòng một màn kia cũng tốt, hay là hiện tại chẳng cảnh cũng được. Hắn luôn cảm giác đối phương là cố ý, nhưng là hắn không có chứng cứ. Đường 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 tiến. Hạ ca, có lỗi với, ta không biết người hôm nay trở về. Tô Úc Thiên đi đến. Giờ phút này nàng đã đổi lại một bộ áo ngủ, đứng tại cửa ra vào sắc mặt đỏ bừng nói. Không có. Không có việc gì. Đúng rồi, phòng làm việc thế nào? Vì để tránh cho xấu hổ, Hạ Sơ nhất đội vàng đổi một đề tài. Phòng làm việc đã đi vào quỹ đạo, ta hiện tại thế nhưng là từ ca trợ lý. Nghe được đối phương hỏi chính sự, Tô Úc Thiên trong nháy mắt nghiêm chỉnh. Ân, không sai, hảo hảo đi theo lao tử, ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Sơ nhất vừa cười vừa nói. Ta biết. Đi, không có chuyện đi ngủ sớm một chút, ngày mai cùng đi phòng làm việc. Tốt. Tô Úc Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi phòng ngủ. Hạ Sơ nhất đơn giản trải đầu rửa mặt một phen, sau đó nằm ở trên giường. Phi, ngươi thật là không có tiền đồ. Trên giường lật qua lật lại giày vò nửa ngày, sửng sốt một chút bối rối cũng không có. Trong đầu không ngừng hiện hiện Tô Úc Thiên cái kia một đôi mê người đôi chân dài. Hạ Sơ nhất không khỏi thầm mắng một câu. Hạ ca, ngươi thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Mắt quầng thâm nặng như vậy. Ngày thứ hai rời giường, vừa mở ra cửa phòng ngủ, Tô Úc Thiên liền mở miệng nói ra. Hạ Sơ nhất u oán nhìn đối phương một chút, sau đó không hề nói gì đi tới phòng vệ sinh. Ăn xong điểm tâm, Hạ Sơ nhất mở ra xe thể thao mang theo Tô Úc Thiên đi tới phòng làm việc. Tiểu Hạ, ngươi trở về. Đi vào nhà kho cửa lớn, Vương Tuyền Minh trông thấy người tới lập tức ngạc nhiên nói ra. Ân, đêm qua trở về. Hạ Sơ nhất trả lời xong, nhìn chung quanh một lần, sau đó không nhịn được gật đầu. Nơi này trải qua đơn giản sửa sang, vậy mà cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Lúc tháng 10 ca khúc ban bố sự tình tiến triển thế nào? Dạo qua một vòng, Hạ Sơ nhất mở miệng hỏi. Tiên kỳ tất cả làm việc đều đã hoàn thành, ca khúc cũng tới truyền đến quy âm, bây giờ liền đợi đến ngày 1 tháng 10 rạng sáng ban bố. Đẩy lưu sự tình cũng đã sơ bộ thỏa đảm, 200,000 quy âm bên kia có thể cho 3 triệu đến 5 triệu tài hữu đẩy đưa lưu lượng. Hiện tại còn kém cuối cùng này một món tiền. Nghe thấy Hạ Sơ nhất tra hỏi, Vương Tuyền Minh lập tức làm lên làm việc báo cáo. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Hạ Sơ nhất nghĩ nghĩ nói ra. Tốt. A, Tiểu Hạ. Đúng lúc này, cửa ra vào đi tới ba người. Ba người này chính là mấy ngày không thấy Từ Thành, Vương Thành cùng Lôi Quân. Thứ ca, Vương ca, Quân ca. Trông thấy người tới, Hạ Sơ nhất lập tức chào hỏi, sau đó hắn tiếp tục nói, nếu hôm nay người đều đến đông đủ, vậy liền mở tiểu hội. Mấy người đều không có nói chuyện, nhưng là toàn bộ đều hướng bốn chỗ nhìn lại. Chỉ chốc lát mấy người một người cầm một cái ghế bày tại trong kho hàng ở giữa, sau đó nhao nhao tọa hạ nhìn về phía Hạ Sơ nhất. Dư thừa nói nhảm, ta không nói nhiều. Bây giờ chúng ta từ bận âm lạc công tác thất đã đi vào quỹ đạo. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem toàn bộ tinh lực đặt ở lúc tháng 10 lao từ ca khúc mới bên trên. Ta đối ta ca khúc có tin tức, ta vậy hy vọng các ngươi đối ta có lòng tin. Hạ Sơ nhất trực tiếp bắt đầu an bài tiếp xuống làm việc trọng điểm. Còn có, sau đó ông ca phụ trách tìm kiếm một chút mặt khác ca sĩ, tranh thủ rút ngắn phòng làm việc đến. Các ngươi yên tâm ca khúc ta có là, liền sợ không ai hát. Về sau ta viết ca, trước lấy chúng ta phòng làm việc ca sĩ tiến hành chọn lựa, còn lại có thể đang suy nghĩ đối ngoại bán ra. Các loại chúng ta phòng làm việc bút thứ nhất ích lợi doanh thu sau, hay là do ông ca phụ trách, đem phòng làm việc nhân viên phối tể. Về sau sạp hàng hội càng lúc càng lớn, không phải vậy chỉ dựa vào chúng ta mấy người khẳng định chơi không chuyện. Yên tâm đi, Tiểu Hạ, chuyện này giao cho ta. Vương Tuyền Minh đầu tiên cái thứ nhất mở miệng bảo đảm nói. Không sai. Ca khúc hậu kỳ sự tình liền giao cho chúng ta hai huynh đệ, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Vương Thành cùng Lôi Quân liếc nhau, cùng nhau nói ra. Tiểu Hạ, 10 tháng ca khúc tuyên bố sau, ta muốn tiếp mấy trận thương diễn ngươi thấy thế nào? Lời như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho phòng làm việc gia tăng một chút thu nhập. Đúng lúc này Từ Thanh mở miệng đề nghị. Thương diễn rất mệt mỏi, nhưng hắn không sợ nhất chính là mệt mỏi. Từ ca, thương diễn thì không cần, tại trong kế hoạch của ta, ta muốn đưa ngươi đóng gói thành vị thứ 9 tiên vương cấp ca sĩ. Cái gì? Nghe thấy Hạ Sơ nhất lời nói, Từ Thanh lấy làm kinh hãi. Hắn đã từng khoảng cách tiên vương chỉ có cách nhau một đường, thế nhưng là một đường này lại vượt xa chân trời. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Từ ca, ta tin tưởng ngươi, vậy xin ngươi tin tưởng ta. Tiểu Hạ, ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi, từ khi ngươi sáng tác ra Bình Phạm Chi Lộ sau, ta liền biết năng lực của ngươi. Bất quá thiên vương đối bây giờ ta tới nói, hay là quá xa vời. Nói ra cuối cùng, Từ Thanh nội tâm thở dài một hơi. Ha ha, Từ ca ngươi cứ yên tâm đi, 10 tháng qua đi, sau đó ta muốn để ngươi mỗi tháng đều trên bảng nổi danh. Hạ Sơ nhất tự tin nói. Làm sao có thể? Từ Thanh nhìn xem lòng tự tin bạo dạn Hạ Sơ nhất, dở khóc dở cười nói ra. Ha ha, không tin chúng ta liền chờ xem. Hạ Sơ nhất đi tới Từ Thanh trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc dù vẫn là không tin, nhưng giờ phút này Từ Thanh nội tâm lại là nhiều vẻ mong đợi. Đi, cứ như vậy, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi làm việc đi. Nói xong Hạ Sơ nhất vậy không để ý lâm vào trầm tư mấy người, khoát tay áo trực tiếp đi ra ngoài. Hắn muốn đi đổi xe, chiếc xe Sport kia tổng đặt ở chính mình nơi này cũng không phải chuyện. Vạn Tượng Giải Trí. Vạn ca, ta có chút tính sai, không nghĩ tới năm nay lúc tháng 10 cạnh tranh sẽ như vậy thảm liệt. Cựu Diệu Dương ngồi ở văn phòng, khuôn mặt bình tĩnh đối với trên ghế salon ngồi nam nhân nói. bây giờ ca khúc tuyên phát phí tổn đã sớm vượt qua dĩ vãng dự toán gấp 3 không chỉ. Hắn không nghĩ tới mấy nhà đối thủ công ty đã vậy còn quá thép. Bất quá ngẫm lại cũng là, trừ Vạn Thiên Ngai bên ngoài, còn có cùng hắn cùng cấp bậc hai vị thiên hậu. Ba vị đại lão cùng trận so đấu, thảm liệt trình độ có thể nghĩ. Cửu Diệu Dương nuốt nuốt huyệt Thái Dương, nếu như lúc tháng 10 Vạn Thiên Ngai có thể thu hoạch được hàng tháng xếp hạng thứ nhất còn dễ nói. Nếu như không có khả năng cầm tới hạng nhất, như vậy số tiền này coi như thật là trôi theo dòng nước. Không sao, ta đối ta hát bài hát này rất có tin tức. Vạn Thiên Ngai ngược lại không gấp không nóng nảy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Hắn có loại này tự tin không phải là không có đạo lý. Lần này lúc tháng 10 phát ca hai vị thiên hậu xếp hạng đều tương đối ở phía sau. Vô luận so đấu nhân khí hay là ca khúc phong cách, các nàng hai người cũng không bằng Vạn Thiên Ngai. Nghe nói như thế, Cửu Diệu Dương phảng phất ăn một viên thuốc an thần, vậy nở một nụ cười. Đúng rồi, Từ Thanh bây giờ thế nào? Đột nhiên Vạn Thiên Ngai mở miệng nói ra. Trong mắt của hắn hiện ra hàn quang, hiển nhiên đối sự tình trước kia vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Ha ha, việc này nói có chút buồn cười, Vạn ca ngươi là không biết. Bây giờ Từ Thanh cùng Vương Tuyền Minh mấy người vậy mà hùn vốn tạo dựng một nhà phòng làm việc, ngươi nói đám lao gia này có phải hay không nhàn? Cửu Diệu Dương khẽ cười một tiếng, không quan tâm nói ra. Hạ Sơ nhất đầu. Nhưng mà nghe được tin tức này, Vạn Thiên Ngai lại là nhíu nhíu mày lên tiếng hỏi. Không biết, chắc hẳn vậy gia nhập phòng làm việc này đi. Cửu Diệu Dương vừa nghe đến Hạ Sơ nhất, nội tâm liền dâng lên một đoàn lửa giận. Chính mình đem đối phương khai trừ, cái họ này hạ vậy mà không có quỳ đi cầu chính mình. Đây quả thực là này có lý do này. Hạ Sơ nhất người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, ngươi không nên coi thường đối phương, phòng làm việc bên kia ngươi giúp ta nhìn kỹ chút, để tránh những người này làm cái gì yêu thiêu thân. Vạn Thiên Ngai nghĩ dặn dò. Yên tâm, những người này là không nổi sóng lớn gì. Nếu như Từ Thanh muốn một lần nữa xuất đạo lời nói, khẳng định phải ca hát. Mà lúc tháng 10 đúng là hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá cho đến bây giờ, kia cái gì phòng làm việc cũng không có tiến hành đối bất luận cái gì ca khúc tiến hành tuyên phát, chắc hẳn đối phương hẳn là sẽ không vào lúc này tuyên bố ca khúc. Cửu Diệu Dương cẩn thận phân tích một đợt. Đi, ta đã biết, bất quá vẫn là không có khả năng phớt lờ. Nghe được đối phương, Vạn Thiên Ngai nghiêm túc thần sắc hỏa hoãn không ít. Hảo hảo, ta đã biết. Cửu Diệu Dương hơi không kiên nhẫn nói. Bất quá hắn trong giọng nói cũng không biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh Hạ Sơ nhất xe chạy tới cơ chữa mạng biệt thự. Vừa vào cửa liền thấy một đôi mặc chỉ đen đôi chân dài. Thẩm tỷ. Hạ Sơ nhất chào hỏi một tiếng. Hạ Sơ nhất đã lâu không gặp. Thẩm Linh Chiêu trông thấy người tới cũng là có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Không đợi Hạ Sơ nhất đáp lời, cơ chữ mạn liền một mặt ngạc nhiên chạy tới, mở miệng hỏi. Trả lại ngươi xe. Hạ Sơ nhất lung lay trong tay chìa khóa xe. Ai nha, ngươi liền mở ra thôi, ta lại không ra. Cơ chữ mạn chu mỏ một cái nói ra. Ha ha, ta có thể mở không dậy nổi, vạn nhất dập đầu đụng phải ta cũng không có tiền tu. Hạ Sơ nhất đùa giỡn nói ra. Không cần ngươi tu, nếu là hỏng chính ta tu, ai nha ngươi liền mở đi. Cái này Hạ Sơ nhất nhìn đối phương biểu lộ không giống như là đang nói đùa, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào. Để cho ngươi mở, ngươi liền mở, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hừ. Cơ chữ mạn giả bộ như tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến Hạ Sơ nhất trước mặt, vác lấy đối phương cánh tay liền đi vào trong. Khả năng hai người đã trải qua trước đó tại Hoành Thành chuyện phát sinh, đối loại này cử chỉ thân mật cũng không có bao nhiêu quan tâm. Nhưng là một bên Thẩm Linh Chiêu lại là nhăn nhăn theo lông mày. Chương 122, ngươi nói cái gì? Chương 122, ngươi nói cái gì? Vương tỷ đâu? Đi vào phòng khách, Hạ Sơ nhất đem cánh tay của mình rút ra. Hắn vậy không có khách khí đi trong tủ lạnh tìm một bình nước khoáng một bên uống vừa nói. Đi công ty, cuối năm trước đó ta sẽ không nhận bất luận cái gì thông cáo, nàng muốn sớm xử lý một số việc. Đều tính toán đến đâu rồi đi dạo. Còn chưa nghĩ ra, đi đến vậy coi như cái nào. Cơ chữ mạng nghề bại đốn tại trong ghế sofa, tùy ý nói ra. Chỉ một mình ngươi đi. Hạ Sơ nhất có chút không yên lòng nói. Ngươi quan tâm ta à? Cơ chữ mạng cười khanh khách hỏi. Đương nhiên, ngươi là lão bản của ta, ngươi muốn xảy ra chuyện gì? Không ai cho ta phát tiền lương làm sao bây giờ? Ngươi, thử, mấy tháng này tiền lương của ngươi một phần không có. Cơ chữ mạn trắng đối phương một chút tức giận nói ra. Hắc hắc, lão bản phúc tinh cao chiếu đại cắt đại lợi, khẳng định trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Thấy vậy Hạ Sơ nhất vội vàng bồi cười nói. Khanh khách, cái này còn tạm được, đúng rồi phòng làm việc của ngươi làm cho thế nào? Cơ chữ mạn đắc ý cười một tiếng, sau đó hỏi. Vẫn được, tiền kỳ làm việc lão ông bọn hắn đều làm xong liền chờ lúc tháng 10 để Từ Thành tuyên bố đơn khúc, sau đó nhìn xem kết quả như thế nào. Hạ Sơ nhất trả lời. Từ Thanh muốn ban bố ca khúc, là người biết. Lúc này một mực không nói gì Thẩm Linh Chiêu hơi kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên, nghe được Hạ Sơ nhất thừa nhận, Thẩm Linh Chiêu trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Hạ Sơ nhất sự tình nàng từ cơ chữ mạn trong miệng đã toàn bộ hiểu rõ, đương nhiên cũng biết Từ Thanh sự tình. Làm sao Thẩm tỷ? Nhìn thấy đối phương vẻ mặt như thế, Hạ Sơ nhất nghi ngờ hỏi. Tiểu Hạ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Suy tính một hồi, Thẩm Linh Chiêu mở miệng nói ra. Xin ý. Hạ Sơ nhất nhíu mày mắt. Kỳ thật cũng không tính là xin ý. Chính là ta hy vọng Từ Thanh có thể vào ở công ty của ta dưới cờ video ngắn bình đại. Thẩm Linh Chiêu giải thích nói. Video ngắn bình đại. Nghe được mấy chữ này, Hạ Sơ nhất trong mắt tình quang lóe lên. Thế giới này video ngắn phát triển vẫn còn giai đoạn cất bước. Mặc dù trên thị trường vậy có to to nhỏ nhỏ mấy nhà công ty, ngay tại thử nghiệm đi làm cái này cái thứ nhất người ăn cua. Nhưng tất cả mọi người là hai mắt đen đuôi, toàn bộ đều đang tìm tòi. Nhưng Hạ Sơ nhất không giống với à, hắn có kiếp trước giờ OUIN dạng này thành công ví dụ. muốn ở thế giới này đem video ngắn phát triển đơn giản vô cùng nhẹ nhõm.
Không sai,
chính là video ngắn bình đại, ta muốn lấy công ty danh nghĩa cùng Từ Thành ký một bản hợp đồng. Đương nhiên ta chỗ này vị ký kết cùng công ty giải trí không giống mới, không biết hạn chế nghệ nhân bất cứ chuyện gì, chỉ cần mỗi tuần tuyên bố một đầu video là được. Thẩm Linh Chiêu vội vàng giải thích nói. Đương nhiên nội tâm của nàng cũng có một chút lo nghĩ của mình, nếu như Từ Thành tại lúc tháng 10 phát ca một lần nữa lật đỏ nói, thế tất hội mang đến to lớn lưu lượng. Nàng muốn thừa dịp đối phương còn không có lật đỏ trước đó, đem đối phương hợp đồng cầm xuống. Không phải vậy đợi đến đối phương lưu lượng đi lên, như vậy hợp đồng giá cả khẳng định phải so hiện tại cao hơn gấp bội không chỉ. Thẩm tỷ, không nói trước những này, ngươi nói cho ta biết ngươi cái này video ngắn bình đài tên gọi là gì? Hạ Sơ nhất khoát tay áo, mở miệng hỏi. Gọi là Âm Lãng, mới vừa lên đỡ không bao lâu. Nói ra cái này, Thẩm Linh Chiêu có chút xấu hổ. So sánh một chút công ty, nàng đẩy ra cái này video ngắn bình đài muốn đã chậm rất nhiều. Âm Lãng đúng không? Hạ Sơ nhất lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút. Rất nhanh hắn liền thấy một cái app phần mềm. Màu đen bối cảnh bên trên vẽ lấy một cái âm phù đồ án. Đúng dịp sao, đây không phải. Nhìn thấy hình vẽ này, Hạ Sơ nhất không khỏi cười một tiếng. Giống, thật sự là cùng kiếp trước giờ OUIN đồ án quá giống. Chỉ bất quá giờ OUIN âm phù là đơn âm phù, mà cái này khoảng Âm Lãng là song âm phù. Đối, không sai. Trông thấy đối phương trong điện thoại di động app chính là nhà mình sản phẩm, Thẩm Linh Chiêu nhẹ gật đầu. Rất nhanh Hạ Sơ nhất liền đăng ký người sử dụng, điểm đi vào. Hắn có chút hăng hái mở ra, sau đó không khỏi nhíu mày. Đơn giản quá đơn giản, mà lại hình ảnh cảm giác cũng không tốt, đồng thời để cho người ta thao tác hết sức bất tiện. Chỉnh thể còn kéo dài cổ xưa nhất loại kia đồ thị hình chiếu sắp xếp, để người sử dụng tự đi chọn lựa mình thích video ngắn tiến hành quan sát. Mà lại mỗi cái video quan sát đằng sau, còn muốn tự hành đóng lại, sau đó mới có thể lựa chọn kế tiếp video. Cái này khiến thói quen soát giờ OUIN hắn, trong lúc nhất thời căn bản không có tiếp tục quan sát hứng thú. Không nghĩ Master nhất giờ phút này cũng không phải tại nhàm chán chơi điện thoại, hắn ấn mở từng cái video một quan sát. Nhìn xem trước mặt nam nhân ngay tại quan sát sản phẩm của mình, Thẩm Linh Chiêu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng nàng không biết, rất nhanh nàng liền muốn không cười được. Đây là video ngắn. Nhìn xem trong điện thoại di động video, Hạ Sơ nhất không khỏi có chút đầu đen rau muống. Toàn bộ đều là sinh hoạt tự chủ, mà lại lộn xộn. Chỉ có một phần nhỏ quay chủ, có thể xem như tại ghi chép sinh hoạt. Về phần mạng lưới tiết mục ngắn, căn bản không có. Thế nào? Trông thấy Hạ Sơ nhất để điện thoại di động xuống, Thẩm Linh Chiêu cười hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hạ Sơ nhất chăm chú hỏi. Đương nhiên muốn nghe lời thật. Thẩm Linh Chiêu ý cười không giảm, đương nhiên nói. Nàng sản phẩm này thế nhưng là tham khảo trên thị trường tất cả video ngắn phần mềm mới nghiên cứu ra tới. Vô luận là hình ảnh hay là công năng bên trên, đều thuộc về cấp cao nhất loại kia. Nàng cảm giác mình sản phẩm này còn kém một ít mình tinh hiệu ứng. Chỉ cần nhiệt độ đi lên, rất nhanh nàng Âm Lãng liền có thể làm đến video ngắn đầu đem ghế xếp. Bây giờ làm chính mình khuê mật cơ chữ mạng khẳng định là việc nhân đức không ngừng ai, đã đáp ứng nàng vào ở Âm Lãng. Còn những cái khác minh tinh, công ty vậy có người chuyên đang phụ trách cầu thông nhiệt thương. Ai, Thẩm tỷ sớm nói rõ, ngươi muốn nghe nói thật không có vấn đề, thế nhưng là ngươi không có khả năng sinh khí. Hạ Sơ nhất nhìn một chút đối phương, sớm đánh một cái châm dự phòng. Ha ha ha, ta không tức giận, ngươi nói là được. Thẩm Linh Chiêu nhìn xem trước mặt tiểu nam nhân chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ta nói à, ngươi cái này video ngắn phần mềm, trong mắt của ta chính là rác rưởi, sai. Ta hình dung không đúng, rác rưởi còn có thu về giá trị, ngươi cái này Âm Lãng trong mắt của ta, một chút giá trị cũng không có. Hít sâu một hơi, Hạ Sơ nhất chậm rãi nói ra. Ngay sau đó, nghe được những lời này, Thẩm Linh Chiêu khuôn mặt tươi cười dần dần trở nên cứng ngắc. Sau đó trên thân tản ra từng tia lạnh ý, một bên cơ chữ mạn không khỏi đánh một cái ve mùa đông. Ngươi nói cái gì? Thẩm Linh Chiêu đẩy chính mình mắt kính bạc vàng, thanh âm bình thản. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, cơ chữ mạn đốn cảm giác việc lớn không tốt. Lấy nàng đối với mình khuê mật hiểu rõ, đối phương đây là sự thực tức giận. Sau đó cơ chữ mạn đội vàng đi vào Hạ Sơ nhất bên cạnh, lôi kéo gấp áo. Ngươi làm gì? Là nàng để cho ta nói thật. Đối mặt Thẩm Linh Chiêu rét lạnh kia ánh mắt, Hạ Sơ nhất cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thầm thì đạo. Hạ Sơ nhất, ngươi nếu dạng này dèm pha ta sản phẩm này, như vậy nếu là không cho ta một hợp lý lý do, ta rất khó tin phục. Thẩm Linh Chiêu bước đi đôi chân dài, đi về phía trước hai bước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Chương 123, bình tĩnh vạn ngày nhai. Chương 123, bình tĩnh vạn ngày nhai không tốt còn không cho người nói. Ngươi cái này phần mềm trong video cho chất lượng cao thấp không đều, rất khó để cho người ta có tiếp tục quan sát dục vọng, mà lại thao tác tương đối rườm rà, liền cơ bản nhất phép tính đều không có, chớ nói chi là tình chuẩn tìm tới thụ chúng quân thể. Nếu như ta là dùng hộ, loại rác rưởi này phần mềm, lưu thêm trong điện thoại một ngày ta đều khó chịu muốn chết. Mặc dù giờ phút này Thẩm Linh Chiêu trên thân tán phát khí thế rất mạnh, nhưng là Hạ Sơ nhất là ai, căn bản cũng không mang sợ, trực tiếp lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười nói ra. Ngươi nhìn xem nam nhân còn vẫn như cũ như vậy, Thẩm Linh Chiêu lập tức khí giận sôi lên. Ta cái gì ta? Thẩm tỷ chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, nhưng là làm ăn là làm ăn, lấy ngươi bây giờ cái này video ngắn phần mềm tới nói, ta sẽ không đồng ý từ thành cùng các ngươi ký kết bất luận cái gì hiệp ước. Hạ Sơ nhất vậy không để ý tới đối phương, tự mình làm được trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo. Mà Thẩm Linh Chiêu cũng là sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua cơ chữ mạn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự. Mà cơ chữ mạn đối mặt nổi nóng quê mật, cũng không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nó rời đi. Sơ Nhất, ngươi làm gì nha, gây tiểu chiêu chiêu làm gì? Trông thấy người đã lái xe đi xa, Cơ Chữ Mạn Quyết cái miệng này nói ra.
Không có việc gì, ta tin tưởng Thẩm tỷ không biết thật sự tức giận.
Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói.
Thật.
Thế nhưng là nàng hiện tại đã tức giận.
Yên tâm đi, không có chuyện gì.
Không được, ta muốn gọi điện thoại khuyên đủ, điện thoại di động ta đâu.
Cơ Chữ Mạn nói xong liền bắt đầu bốn chỗ xem xét, rất nhanh nàng liền thấy được Hạ Sơ Nhất bên cạnh trên ghế salon điện thoại. Nàng vậy không nghĩ nhiều, mở ra chân liền muốn vượt qua Hạ Sơ Nhất đi lấy điện thoại. Nhưng không nghĩ tới, một chân vừa mới rơi xuống đất vậy mà không có đứng vững, đặt mông ngồi ở đối phương trên đùi. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nguyên điểm.
Một giây, hai giây, ba giây.
Theo thời gian một chút xíu trôi qua, hai người hô hấp vậy bắt đầu từ từ nặng nề đứng lên. Anh đột nhiên Cơ Chữ Mạn cái kia giống như không xương thân thể không thể kiên trì được nữa, hướng về nam nhân lồng ngực ngã xuống. Giờ phút này Hạ Sơ Nhất ánh mắt vậy bắt đầu bốc hỏa. Trên người đối phương liền đơn giản xuyên qua một bộ áo ngủ thật mỏng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên thân thể đối phương chuyển đến nhiệt lượng. Nhìn xem trước mặt nữ nhân nhàn nhạt môi đỏ, Hạ Sơ Nhất trực tiếp hôn lên. Ô Cơ Chữ Mạn toàn thân run lên, đầu óc của nàng lập tức cảm giác trống rỗng. Nhưng rất nhanh nàng liền chịu không được loại cảm giác kích thích này, bắt đầu bụng về đáp lại. Giang giác ngay tại Hạ Sơ Nhất muốn thêm một bước hành động thời điểm, một trận tiếng mở cửa tựa như một đạo kinh lôi, trực tiếp tại hai người bên tai nổ vang.
A rời môi, Cơ Chữ Mạn kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên người đối phương xuống tới. Sau đó có chút bối rối cầm lấy một bên điện thoại nhìn lại.
A, tiểu Hạ sao ngươi lại tới đây?
Vương tỷ đi vào biệt thự, trông thấy Hạ Sơ Nhất vì đó sững sờ, mở miệng hỏi.
Không có việc gì, tới trả xe.
Hạ Sơ Nhất hít sâu một hơi, bình phục một chút khô nóng nội tâm, sau đó đem chính mình ý đồ đến nói một lần.
Chữ Mạn, ngươi thế nào?
Mặt làm sao hồng như vậy, phát sốt?
Vương tỷ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Cơ Chữ Mạn quan tâm hỏi.
Ngươi mới phát tao nữa nha.
Cơ Chữ Mạn nhỏ giọng thầm thì đạo.
Ngươi nói cái gì?
Vương tỷ không nghe rõ.
Ta không sao, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?
Cùng công ty lên tiếng kêu gọi có thể sử dụng bao lâu thời gian?
Lại nói Trương tỷ cũng biết chuyện này, nàng đều không có ý kiến người khác còn có thể nói cái gì?
Vương tỷ đương nhiên nói.
Cái kia, Chữ Mạn, Vương tỷ ta liền đi trước.
Lúc này Hạ Sơ Nhất toàn thân khó chịu, không dám ở chờ lâu đi xuống.
Cái này Cơ Chữ Mạn đơn giản chính là yêu tình.
Vừa rồi hôn thời điểm Hạ Sơ Nhất liền phát hiện đồng dạng là nữ nhân nhưng Cơ Chữ Mạn mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Thân thể của đối phương tựa như là một vũng nước suối, liền liên tiếp hôn đều để Hạ Sơ Nhất sảng khoái không được. Giờ phút này đối phương tại bên cạnh mình, nghe trên người đối phương phát ra thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Toàn bộ thân thể đều rất khó tự kiềm chế.
Ngươi,
đi thôi.
Mặc dù không bỏ, nhưng có tật giật mình Cơ Chữ Mạn hay là rất nói mau đạo.
Đạt được đối phương đồng ý, Hạ Sơ Nhất gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy rời đi nơi này.
Hô làm được trên xe, Hạ Sơ Nhất lúc này mới thở dài một hơi.
Nhưng rất nhanh hắn liền lâm vào không hiểu bên trong.
Kiếp trước mặc dù cũng nghĩ qua nữ nhân, nhưng vậy không có dạng này không chịu nổi qua.
Bộ thân thể này đến cùng chuyện gì xảy ra, tinh lực tại sao có thể như vậy thịnh vượng. Nhưng thẳng đến hắn lái xe trở về nhà, vậy không nghĩ ra cái như thế về sau.
Cuối cùng dứt khoát cũng liền không nghĩ, mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, không phải sao.
Vì để cho đầu mình không nghĩ tới những sự tình kia, Hạ Sơ Nhất bắt đầu điên cuồng gõ chữ. Bây giờ tiểu thuyết của hắn rốt cục có người nhìn, mà lại tại vòng văn học mạng nhất lên một cố không nhỏ nhiệt độ.
Bất quá những này hắn cũng không biết, hắn chỉ muốn tại trước cuối năm đem bản này Khánh Dư Niên cho kết thúc.
Reng 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 không biết tới bao lâu thời gian, một trận chuông điện thoại di động đem đắm chìm ở gõ chữ Hạ Sơ Nhất cho đánh thức.
Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện, lập tức khỏe miệng hướng lên ngoắc ngoắc.
Ngươi ở đâu?
Có thời gian không?
Ta mời ngươi ăn cơm.
Điện thoại vừa tiếp thông, Thẩm Linh Chiêu thanh âm truyền ra.
Thẩm tỷ mời ăn cơm ta đương nhiên có thời gian, ta trong nhà, ngươi đem địa chỉ phát cho ta liền tốt.
Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói.
Tốt.
Thẩm Linh Chiêu vậy không biết mực, cúp điện thoại trực tiếp đem vị trí phát đi qua.
Nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến định vị, Hạ Sơ Nhất nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ.
Video ngắn khối này to lớn bánh ngọt hắn cũng không muốn từ bỏ.
Trước đó hắn liền nghĩ qua phương diện này sự tình.
Bất quá bởi vì không có thời gian, một mực không có lo lắng.
Hôm nay vừa lúc Thẩm Linh Chiêu mang đến cho hắn một phần kinh hỉ.
Mặc dù chính hắn cũng có thể làm, nhưng là dù sao tiền kỳ muốn hao thời hao lực. Bây giờ có một cái có sẵn đoàn đội, hắn chưa hẳn không có khả năng nếm thử một phen.
Mặc quần áo tử tế, mắt nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 7 giờ.
Hắn hướng về cửa ra vào nhìn thoáng qua phát hiện Tô Úc Thiên lại còn chưa có trở về, không khỏi nhíu nhíu mày.
Nhưng rất nhanh hắn liền không tại nhiều muốn, bây giờ đến cuối tháng, chắc hẳn từ thanh bên kia có chút mau lên.
Hạ Sơ Nhất không có lái xe, trực tiếp đón một chiếc xe dựa theo định vị địa chỉ, đi tới một nhà cấp cao tiệm cơm.
Người đã đến.
Đẩy cửa đi vào mân phòng, đã nhìn thấy Thẩm Linh Chiêu một mặt suy tư dáng vẻ.
Thẩm tỷ.
Hạ Sơ Nhất cũng là chào hỏi một tiếng. Đối phương vẫn như cũng là một thân màu đen trang phục nghề nghiệp đóng vai, bất quá phối hợp nàng mũi ngọc tinh xảo bên trên tơ vàng kia kính mắt, lại cho người ta một loại muốn chinh phục cảm giác.
Ngồi đi, muốn ăn chút gì?
Nhà này tiệm cơm ta thường đến hương vị cũng không tệ lắm.
Cái gì đều có thể.
Vậy ta liền điểm.
Thẩm Linh Chiêu gật đầu một cái, sau đó gọi phục vụ viên một điểm mấy món ăn.
Tiểu Hạ, hôm nay mời ngươi ăn cơm chủ yếu là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi.
Thịt rượu dâng đủ đằng sau, Thẩm Linh Chiêu mở miệng nói ra.
Tới.
Hạ Sơ Nhất tâm bên trong vui mừng, sáng hôm nay cho đối phương dưới móc rốt cục gặp cá.
Thẩm tỷ, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi.
Bất quá hắn trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì thần sắc cao hứng.
Là như vậy, trong miệng ngươi thụ chúng quần thể ta có thể hiểu được, nhưng là kia cái gì phép tính rốt cuộc là ý gì? Thẩm Linh Chiêu mấp máy môi đỏ, lên tiếng hỏi. Cái gọi là phép tính chính là thông qua toán học tính toán đối với nhân loại hành vi chịu tượng chiếu rọi, nó đem người sử dụng đối nội cho đặc biệt thích chuyển hóa làm không gian cao duy bên trong vector quan hệ, từ đó tiến hành tinh chuẩn định vị đến thụ chúng quần thể. Hạ Sơ Nhất nói ra. Nghe được đối phương giải thích, Thẩm Linh Chiêu tú mị khóa chặt, nàng mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng là làm công ty lão bản hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lý giải đối phương ý tứ. Thế là mở miệng hỏi, ngươi nói là thông qua tính toán tìm đến người sử dụng. Không có ngươi nói đơn giản như vậy, ở trong đó phép tính hết sức phức tạp. Hạ Sơ Nhất lắc đầu. Ngươi hiểu? Thẩm Linh Chiêu mở miệng hỏi. Kỳ thật ta cũng không hiểu kỹ thuật, nhưng là ta biết như thế nào mới có thể để cho ngươi sản phẩm này càng thêm thích hợp đại chúng. Hạ Sơ Nhất nói thật. Nghe được câu này Thẩm Linh Chiêu trầm mặc. Nàng không phải người ngu, kết hợp sáng sớm phát sinh sự tình, nàng biết đối phương tất có toán tính. Tiểu Hạ, chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Nghĩ nghĩ Thẩm Linh Chiêu trực tiếp hỏi. Thẩm tỷ, nếu như có thể mà nói, ta muốn nhập cổ phần ngươi cái này Âm Lãng video ngắn phần mềm. Hạ Sơ Nhất cũng không có che giấu, nói thẳng ra mục đích của mình. A, nhập cổ phần ta sản phẩm này, ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền? Nghe thấy lời này, Thẩm Linh Chiêu ngược lại cười. Ta không muốn ra tiền, lại nói Thẩm tỷ ngươi cũng biết, ta hiện tại không có tiền. Nói đến tiền, Hạ Sơ Nhất một mặt tu hoán. Hắn đường đường Hạ gia nhị công tử, sao có thể nghèo đến phân tượng này? Ngẫm lại muội muội của mình Hạ Chi Mộng, tính toán không nghĩ, suy nghĩ nhiều khó chịu. Ngươi đang nói đùa, không có tiền ngươi lấy cái gì nhập cổ phần? Thẩm Linh Chiêu thu hồi dáng tươi cười, nói lên chuyện công tác, nàng trực tiếp tiến vào trạng thái. Ta có thể cầm kỹ thuật nhập cổ phần, đương nhiên ta chỉ muốn ngươi cái này video ngắn sản phẩm cổ phần, còn lại ta không hứng thú. Hạ Sơ Nhất ngược lại là thần sắc không thay đổi, ăn một miếng thức ăn mở miệng nói ra. Không có khả năng. Thẩm Linh Chiêu quả quyết lắc đầu. Thẩm tỷ, ngươi chớ vội cự tuyệt, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ để cho ngươi sản phẩm này trong vòng nửa năm trực tiếp ngồi lên video ngắn đầu rồng. Hạ Sơ Nhất mỉm cười nói ra. Hắn không biết Thẩm Linh Chiêu nàng đưa ra thị trường công ty đánh giá giá trị là bao nhiêu, nhưng là Hạ Sơ Nhất có lòng tin tại trong 3 năm, để cái này video ngắn bình đại thị trường đánh giá giá trị vượt xa công ty của nàng giá trị. Thẩm Linh Chiêu chăm chú đánh giá nam nhân trước mặt, tựa như là lần thứ nhất nhận biết đối phương một dạng. Ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Ít nhất 51. Hạ Sơ Nhất nói ra. Xem ra chúng ta không có nói tiếp cần thiết. Thẩm Linh Chiêu khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua, cũng không có đang nói chuyện. Hai người cứ như vậy trầm mặc ăn uống. Không nghĩ Mát Sơ Nhất lại là thật lại ăn, mà Thẩm Linh Chiêu thì là lâm vào suy nghĩ. Ngươi là chăm chú. Thật lâu, Thẩm Linh Chiêu ngẩng đầu hỏi lần nữa. Đương nhiên, dạng này ta vậy không tay không bắt sói, chúng ta không ngại ký kết một phần đánh cược hiệp nghị như thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương, chậm rãi nói ra. Tiền đánh cược là cái gì? Thẩm Linh Chiêu hơi sững sờ, sau đó trên mặt lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Như vậy đi, nếu như ta trong vòng nửa năm để cho ngươi tại video ngắn lĩnh vực ngồi lên cả nước đầu đem ghế xếp, như vậy ta thu hoạch được cái này video ngắn sản phẩm 51 cổ phần. Trái lại ta sáng tác năng lực chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết, nếu như ta muốn không làm được, như vậy công việc của ta thất tất cả nghệ nhân, hội lấy thị trường giá thấp nhất tiêu chuẩn cùng ngươi công ty ký kết video ngắn vào ở hiệp ước. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất lau miệng, hắn ăn no rồi. Ta muốn cân nhắc cân nhắc. Thẩm Linh Chiêu không có trước tiên cự tuyệt, cũng không có đồng ý không sao, ngươi có thể từ từ cân nhắc, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, video ngắn phát triển bắt buộc phải làm, đồng thời vậy 10 phần tấn mãnh, đừng bỏ qua tốt như vậy một thời cơ. Hạ Sơ Nhất nói ngược lại là thật, liền lấy giờ OUIN nêu ví dụ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này video ngắn áp đã có thể cùng lục bong bóng đao loạt số lượng tương đương. Ta hội chăm chú suy tính. Thẩm Linh Chiêu biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu như nàng không có loại này vượt mức quy định ý thức, cũng sẽ không có cái này video ngắn sản phẩm ra đời. Đối với khối này thị trường nàng vậy hết sức coi trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày mùng ngày 1 tháng 10. Không thể không nói, thế giới này cùng nguyên lai thời gian ngày lễ ngược lại là 10 phần giống nhau. Vạn Tượng Giải Trí, 9 giờ sáng. Vạn Ngày Nhai, Cửu Diệu Dương thật sớm liền đi tới bộ phận kỹ thuật. Không chỉ hai người bọn họ, liền liền Trương Ngọc vậy từ Ma Đô chạy về, tỏa trấn nơi này. Có thể nghĩ, lúc tháng 10 chàng chiến dịch này mấy người là cơ nào coi trọng. Nhanh, mau nhìn xem số liệu thế nào. Tiến đến bộ phận kỹ thuật phòng làm việc, Cửu Diệu Dương liền vội vàng hô. Cửu tổng, ca khúc cỡ lực số lượng 13 triệu. Cất giữ số lượng 6 triệu, vương vàng đệ nhất. Rất nhanh một tên nhân viên công tác phấn khởi đem số liệu hô lên. A. Lập tức Cửu Diệu Dương thật hưng phấn tay phải nắm tay, ở trước ngực dùng sức bung lên. Người thứ hai số liệu thế nào? Không thể so với Cửu Diệu Dương, Vạn Ngày Nhai làm người tham dự ngược lại 10 phần bình tĩnh. Người thứ hai Hà Thiên Hậu, ca khúc cỡ lực số lượng 10 triệu, cất giữ số lượng 4 triệu. Người thứ ba đâu? Người thứ ba Lâm Thiên Hậu, ca khúc cỡ lực số lượng 9 triệu, cất giữ số lượng 3 triệu. Ngay sau đó một tổ số liệu liền từ nhân viên công tác trong miệng báo đi ra. Nghe đến mấy cái này số liệu, Vạn Ngày Nhai khỏe miệng rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ca khúc ban đố ngày thứ nhất là trọng yếu nhất một ngày. Chỉ cần hôm nay hắn cái ca khúc có thể xếp hạng thứ nhất, như vậy tháng này cuối cùng xếp hạng cũng liền ổn. Vạn ca, hay là ngươi lợi hại, hai vị thiên hậu đều trời không lại ngươi. Nhìn thấy kết quả, Cửu Diệu Dương cũng là triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười bị ổi nói ra. Ừ, ta muốn để các nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dám cùng ta cùng một thời gian tuyên bố ca khúc, không biết sống chết. Vạn Ngày Nhai liếm môi một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Ngay tại hai người hưng phấn nói chuyện với nhau thời điểm, một tên nhân viên kỹ thuật cầm một phần số liệu đi tới giữ im lặng Trương Ngọc bên cạnh. "Trương tổng, ngài nhìn xem nhóm này số liệu." Trương Ngọc đưa tay đem đối phương đưa tới vật liệu lấy vào trong tay, sau đó nhìn lại. Vừa xem xét này lập tức liền nhíu mày. Ca khúc tên Vội Vàng năm đó biểu diễn quy doanh ngữ, xếp hạng thứ 8, cỡ lực số lượng 3.200.000, cất giữ số lượng 310 vạn. Nhìn thấy cỡ lực số lượng cùng cất giữ tỷ lệ đằng sau, Trương Ngọc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Chương 124, giúp ta lợi bình một ca khúc." "Chương 124, giúp ta lợi bình một ca khúc." Trương Ngọc không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, tiến vào quy âm bắt đầu tìm kiếm lên bài hát này đến. Chỉ chốc lát nàng liền tìm tới ca khúc lập tức cờ lực mở bắt đầu xem xét. Khi nàng nhìn thấy bên trong làm thơ người soạn nhạc đằng sau, sắc mặt lập tức biến không gì sánh được phức tạp. "Các ngươi nhìn xem cái này đi." Chậm một hồi lâu, Trương Ngọc chạm đứng dậy đi đến Vạn Thiên Nhai hai người trước mặt đem trong tay tư liệu đưa tới. "Trương tổng, Vạn ca bài hát này bây giờ đứng hàng thứ nhất, ngươi làm sao không có chút nào cao hứng, chẳng lẽ ngươi không hài lòng kết quả này?" Trông thấy người tới, Cửu Diệu Dương lộ ra dáng tươi cười, âm dương quái khí nói ra. Bởi vì Ma Đô tổ chức âm nhạc tống nghệ sự tình, Trương Ngọc cũng không có phụ trách lần này lúc tháng 10 ca khúc ban bố cụ thể công việc. Ở trong đó vô luận là ca khúc sáng tác hay là ca khúc tuyên phát, đều là Cửu Diệu Dương một mình ôm lấy mọi việc. Cứ việc tiêu xài tiền muốn vượt qua chỉnh thể dự toán gấp bội, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được cái này ca khúc xếp hạng hạng nhất, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Đến lúc đó toàn bộ công ty đều sẽ tán thành năng lực của hắn, đứng tại hắn bên này người cũng sẽ càng nhiều. Nếu như bài hát này tại cuối năm có thể có được kim khúc đề danh, lại hoặc là thu hoạch được kim khúc thưởng. Như vậy tại Vạn Tượng giải trí âm nhạc phương diện này trong lĩnh vực, liền rốt cuộc không phải Trương Ngọc một tay che trời. Hắn hội hung hăng tại lĩnh vực của đối phương bên trong xé mở một đầu lỗ hổng. Đối mặt Cửu Diệu Dương châm chọc khiêu khích, Trương Ngọc thần sắc căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp đem đối phương trở thành không khí. "Ngươi," Cửu Diệu Dương cương muốn phát tác, nhưng Vạn Thiên Nhai lại là quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm nhận được trong mắt đối phương hàm nghĩa, Cửu Diệu Dương cũng chỉ đành muốn nói lời nuốt vào trong bụng. Vạn Thiên Nhai quay đầu lại biểu lộ bình thản tiếp nhận Trương Ngọc tài liệu trong tay. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn lướt qua biến nhíu mày. Ngay sau đó thấy được phía trên cất giữ tỷ lệ sau, sắc mặt trực tiếp trở nên âm trầm đứng lên. Hắn là một tên ca sĩ, thậm chí còn là 8 ngày vương một trong, quá biết nhóm này số liệu đại biểu hàm nghĩa. Gần một so một tỷ lệ, chỗ này đại biểu là bài hát này có hy vọng trở thành hiện tượng cấp ca khúc tiềm lực. Cái này sao có thể? Làm sao lại xuất hiện dạng này một ca khúc khúc? Nghĩ rõ ràng nhóm này số liệu ý vị như thế nào đằng sau, Vạn Thiên Nhai sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Ha ha, Vạn ca lúc này mới hơn 3 triệu cờ lực số lượng, khúc hát của ngươi khúc so bài hát này nhiều hơn 10 triệu, Trương tổng ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không có chút ít để lại tố?" Phát giác được Vạn Thiên Nhai sắc mặt không đúng, Cửu Diệu Dương len lén liếc một chút trong tay đối phương số liệu, sau đó không khỏi cười nhạo một tiếng nói ra. "Thấy rõ tại cùng ta nói chuyện." Đối mặt một mặt không quan trọng Cửu Diệu Dương, Vạn Thiên Nhai trực tiếp đem trong tay tư liệu lắp tại trên mặt của hắn. Cửu Diệu Dương bị đối phương bất thình lình phẫn nộ làm cho sững sờ, nguyên bản dáng tươi cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được các loại ánh mắt khác thường rơi xuống trên mặt của hắn, lập tức một loại cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. Cửu Diệu Dương tức giận nắm chặt song quyền, toàn bộ lồng ngực không ngừng phập phồng. Nhưng là rất nhanh hắn liền khống chế được tâm tình của mình, túi người nhặt lên rơi lả tả trên đất tư liệu. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, tại hắn túi đầu trong nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu ám động. "Do ai viết ca?" Không để ý đến Cửu Diệu Dương, Vạn Tiên ngai lên tiếng hỏi. "Ai, là Hạ Sở Nhất." Trương Ngọc thở dài một hơi nói ra. "Ai? Hạ Sở Nhất?" Vạn Tiên ngai sững sờ, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. "Không sai." Trương Ngọc biết đối phương ý tứ, lần nữa xác nhận gật đầu. "Không có khả năng. Hắn không phải đang trợ giúp Từ Thanh sao? Tại sao lại cùng Lạc Thần giải trí quy doanh ngữ dính líu quan hệ?" Vạn Tiên ngai thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo không hiểu. Ngay hôm nay sáng sớm, hắn còn lật xem qua bảng xếp hạng. Không nói 50 vị trí đầu, chính là top 100 đều không có Từ Thanh danh tự. Mà Trương Ngọc cũng là lắc đầu, không biết vì cái gì cái này tiểu thiên hậu một trong quy doanh ngữ sẽ có được Hạ Sơ Nhất ca khúc. "Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy?" Lúc này Cựu Diệu Dương nhìn xem trong tay số liệu, rốt cuộc biết vì cái gì Vạn Tiên ngai lại đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn có chút bối rối tự đủ, đem Vội Vàng năm đó thả một lần. Vạn Thiên Ngai vẫn còn có chút không tin, hắn không tin sẽ như thế tùy tiện xuất hiện dạng này một bài hiện tượng cấp ca khúc. Hiện tượng cấp ca khúc là tốt như vậy xuất hiện sao? Liền xem như bài hát này còn không có tấn thăng đến hiện tượng cấp, liền vẹn vẹn có hiện tượng cấp tiềm lực cũng không phải là bình thường S cấp ca khúc có thể so sánh đâu. Vội Vàng năm đó, chúng ta đến tột cùng nói mấy lần gặp lại đằng sau lại kéo dài. Đáng tiếc ai có hay không yêu. Không phải một trận thất tình phía trên hùng biện. Nếu như gặp lại không có khả năng mắt đỏ, có hay không còn có thể đỏ mặt. Tựa như năm đó Vội Vàng khắc xuống vĩnh viễn cùng một chỗ, xinh đẹp như vậy lời đồn. Theo ca khúc phát ra, toàn bộ phận kỹ thuật đều lâm vào trong yên tĩnh. Thậm chí có mấy tên nhân viên công tác lén lén lấy điện thoại di động ra đem ca khúc cất giữ đến chính mình ca đơn bên trong. "Ai?" Ca khúc phát ra hoàn tất, Trương Ngọc lần nữa ai thán một tiếng. Nàng đột nhiên có chút hối hận. "Bành!" Đáng giận. Vạn Tiên ngay tức giận một quyền nện vào trên mặt bàn. "Hạ Sở Nhất, Hạ Sở Nhất, làm sao chỗ nào đều có hắn? Hắn cùng Quy Doanh Ngữ đến cùng có quan hệ gì?" Cửu Diệu Dương càng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Bây giờ không phải là xoắn suýt Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ là quan hệ gì thời điểm, mà là muốn cân nhắc sau đó làm sao bây giờ. Trương Ngọc nhìn một chút trước mặt hai người, lắc đầu nói ra. Không thể để cho bài hát này tình thế phát triển, thừa dịp hiện tại còn kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bài hát này phong bình áp chế xuống. Vạn Thiên Ngai ngữ khí băng lãnh nói.
Không sai, ngươi nói đúng.
Trương Ngọc cũng là nhẹ gật đầu, công nhận ý nghĩ của đối phương.
Nhạc Bình người.
Hai người lướt nhau, đồng thời nghĩ đến một cái biện pháp.
Việc này không nên chậm trễ, Lao Vạn ngươi đi liên hệ một chút Tư Thâm Nhạc Bình người, ta đi liên hệ một chút âm nhạc loại hình bát chủ hai bút của bé.
Trương Ngọc thật nhanh nói ra.
Tốt, ta đã biết.
Vạn Thiên Ngai gật đầu một cái, sau đó quay người đi ra ngoài. Mà Trương Ngọc vậy không ở lâu thêm, cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Cựu Diệu Dương sững sờ nhìn xem phối hợp ăn ý hai người, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác mình tựa như một tên hề, mười phần một người.
Từ lão sư.
Vạn Thiên Ngai đi vào bên ngoài trực tiếp chuyển ra một chiếc điện thoại dãy số.
Vạn Thiên Vương, lão sư không dám nhận, không dám nhận, ngài vẫn là gọi ta lão Từ là được, ngài là có chuyện gì không?
Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm cung kính.
Lão Tử, có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút.
Thiên Vương, ngươi nói.
Giúp ta lời bình một ca khúc.
Không có vấn đề, có phải hay không là ngươi vừa ban bố bài kia?
Ta vừa nghe, vẫn là trước sau như một hoàn mỹ, ha ha.
Không phải ta bài hát này, mà là Quy Doanh Ngữ hát Vội Vàng năm đó.
Quy Doanh Ngữ?
Ý của ngươi là?
Chính là ngươi nghĩ ý tứ.
Hát hát, minh bạch.
Họ Từ Nhạc Bình người thấp giọng cười một tiếng, biểu thị chính mình hiểu rõ.
Chương 125, cầu sóng âm đảo ngược Nhạc Bình.
Chương 125, cầu sóng âm đảo ngược Nhạc Bình.
Vạn Tiên ngay cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc. Nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ chạy xiết khu phố, trong mắt thổi qua một tia ngân lệ. Reng 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 ngay tại hắn vừa đem tàn thuốc bóp tắt thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên.
Lão Tử còn có chuyện gì sao?
Kết nối điện thoại Vạn Thiên Ngai cao mày hỏi.
Gọi điện thoại người chính là vừa rồi họ Từ Nhạc Bình người.
Vạn Thiên Vương, ta trong điện thoại, Từ Trấn Bang ấp đúng không biết làm sao mở miệng.
Hắn vừa rồi cố ý mang theo bắt bẻ tâm lý đi nghe một chút bài kia Vội Vàng năm đó.
Chỉ bất quá hắn nghe qua đằng sau căn bản tìm không ra vấn đề gì.
Bài hát này vô luận biểu diễn, ca từ thậm chí là biên khúc, đều không ngoại lệ đều mười phần hoàn mỹ.
Đối phương để hắn đến chửi bới bài hát này, đây quả thực là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đấy.
Người nghe không phải người ngu, mà khác Nhạc Bình người cũng không phải đồ đần.
Nếu như chính mình khi chim đầu đàn này, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhìn ra mánh khỏe.
Cứ việc đối mới là Thiên Vương, nhưng hắn trải qua liên tục cân nhắc hay là quyết định không tiếp việc này.
Đắc tội Thiên Vương mặc dù sẽ đối với hắn có chỗ ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn.
Nếu quả như thật tiếp việc này, vậy hắn phải đối mặt là vô số người dùng ngói bút làm vũ khí. Đến lúc đó còn để hắn có ở đó hay không vòng âm nhạc bên trong lan lộn.
Ngươi có ý tứ gì?
Vạn Thiên Ngai ngữ khí âm trầm.
Vạn
Thiên Vương, năng lực ta có hạn, cái này
bài hát này thật không tốt một chút bình.
Cuối cùng Từ Trấn Bang hay là kiên trì nói ra.
Lão Tử, chúng ta hợp tác cũng không phải lần một lần hai, ngươi nếu là cảm thấy giá tiền không đúng, ta có thể tại thêm.
Vạn Thiên Ngai nhẫn mại tính tình nói ra.
Cái này 300.000,
ta 500.000.
Thiên Vương, nói thật đi, đó căn bản không phải chuyện tiền, có lỗi với ngài hay là tìm người khác đi.
Cuối cùng Từ Trấn Bang nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Vạn Thiên Ngai nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, hô hấp đều trở nên dồn dập.
Hắn dùng sức cầm di động, khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được.
Vạn ca, chuyện này giao cho ta đi.
Đúng lúc này, vừa đi tới không bao lâu Cựu Diệu Dương mở miệng nói ra.
Hắn ở một bên nghe thấy được hai người nói chuyện với nhau.
Giao cho ngươi.
Vạn Thiên Ngai quay đầu nhìn đối phương.
Không sai, trong tay của ta có một ít Nhạc Bình người, hẳn là có thể đủ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.
Cựu Diệu Dương lộ ra âm hiểm chi sắc, gật đầu nói.
Ha ha, tốt, vậy liền giao cho ngươi.
Nhìn đối phương, đột nhiên Vạn Thiên Ngai lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra.
Không có vấn đề.
Cựu Diệu Dương nói xong cũng lấy điện thoại ra, tra xét đứng lên.
Chỉ chốc lát liền lật một cái tên người ngừng lại.
Phía trên tình lình ghi chủ lấy, Nhạc Bình người cầu âm lãng mấy chữ.
Ngay tại lúc đó Lạc Thần công ty giải trí bên trong.
Ha ha, ha ha, dạng này số liệu chỉ cần tại trải qua mấy ngày lên men, như vậy trực tiếp đăng đỉnh thứ nhất không phải là không có khả năng.
Mã Tổng một bên nhìn xem số liệu, một bên kích động kêu to.
Kỳ thật đây là hắn thu tới, hắn nhìn thấy số liệu lần đầu tiên, sâu trong đáy lòng liền toát ra một cái từ, hiện tượng cấp. Nhưng là hắn không dám nói.
Doanh Ngữ, lần này chúng ta thắng chắc.
Cái này hạ sơ nhất thật sự là quá thần, ta thật muốn quen biết một chút người này.
Dương Tỷ cũng là cảm khái không thôi.
Nghe đối phương, Quy Doanh Ngữ cũng không trả lời, bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên.
Về phần hạ sơ nhất nàng cũng rất muốn nhận biết đối phương, ngay tại hai ngày trước nàng còn cho Vương Tuyển Minh gọi qua điện thoại.
Trong câu chứa ý tứ chính là muốn gặp một lần hạ sơ nhất.
Bất quá làm nàng có chút thất vọng là, đối phương cự tuyệt rất thẳng thắn.
Quy Doanh Ngữ, sau đó ta sẽ hướng công ty xin mời, tiếp tục gia tăng bài hát này tuyên truyền cường độ.
Đồng thời ngươi cũng đừng thất lờ, từ giờ trở đi mới thật sự là chiến đấu.
Mã Tổng đi tới, mặc dù hắn ngựa khí nghiêm túc, nhưng vẫn như cũ ẩn tàng không nổi hắn cái kia kích động nội tâm.
Yên tâm đi Mã Tổng, ta cũng không phải mới xuất đạo những ngày ta hiểu.
Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng nói ra.
Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh.
Quy Âm trên bảng xếp hạng, cạnh tranh vẫn như cũ 10 phần kịch liệt. Nhưng là ba hạng đầu lại không có bất kỳ biến hóa nào.
Chứng cứ đệ nhất vẫn như cũ là Vạn Thiên Ngai hát ca khúc.
Cơ lực số lượng 18 triệu.
Thứ hai là Hà Thiên Hậu, cơ lực số lượng 11 triệu.
Thứ ba Lâm Thiên Hậu, cơ lực số lượng 10 triệu.
Bất quá Quy Doanh Ngữ Vội Vàng năm đó lực lượng mới xuất hiện trực tiếp hướng lên thăng lên 3 cái xếp hạng, đi tới thứ 5 vị trí.
Nàng số liệu đã đạt đến hơn 5 triệu cờ lệnh số lượng, mà cất giữ số lượng cũng không có kéo xuống, cũng là hơn 5 triệu.
Vẫn như cũ duy trì một so một khủng bố tỷ lệ.
Mã tổng, có vui bình người bắt đầu chửi bới Doanh Ngữ tỷ ca khúc. Một giờ chiều, mấy người vừa ăn xong cơm trở về. Một tên nhân viên công tác tức giận nói ra. Là ai? Nghe thấy lời này, Mã tổng biểu lộ trong lòng giận mình. Hắn có nghĩ qua sẽ phải gánh chịu đến công kích, nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Là cậu Âm Lãng, hắn tại mịt rồi lọc đỉnh ban bố vội vàng năm đó nhạc bình. Nhân viên công tác lập tức mở miệng nói ra. Cậu Âm Lãng, hắn tại sao lại đi ra? Mã tổng nhăn nhăn lông mày. Hắn nhớ kỹ đối phương không phải Mai Danh Nhận Tích sao? Không sai, chính là hắn. Nhân viên công tác nói xong, đem cậu Âm Lãng ban bố nhạc bình trực tiếp ném đến phòng làm việc trên màn hình lớn. Mọi người tốt, ta là cậu Âm Lãng. Không sai, chính là ta lại trở về, sau đó ta sẽ đối một bài rác rưởi ca khúc tiến hành lời bình. Đối chính là Hạ Sơ Nhất Sáng Tạo, Uy Doanh Ngữ hát bài kia vội vàng năm đó. Kỳ thật làm ta không có nghĩ tới là, Uy Doanh Ngữ làm đương đại tiểu thiên hậu vậy mà lại hát dạng này một bài rách dưới ca khúc. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, sau đó ta sẽ đối bài hát này tiến hành như sau lời bình. Đầu tiên ca từ phương diện, ta muốn hỏi người sáng tác Hạ Sơ Nhất, ngươi tại sáng tác bài hát từ thời điểm mang đầu góc sao? Cái gì nếu như gặp lại không có khả năng mắt đỏ, có hay không còn có thể đỏ mặt, dạng này ngay thẳng câu ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng. Chính là mạng lưới lưu hành ngữ tu từ logic vậy so với ngươi còn mạnh hơn ra mấy cái cấp độ. Còn có trong mắt của ta bài hát này chính là nghiêm trọng thanh xuân hoài cựu hình mô bản hóa phương thức biểu đạt, để hoài cựu cảm xúc lộ ra tận lực phiến tình. Chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là tình cảm biểu đạt hướng tới sáo lộ hóa, ý tưởng đắp lên khuyết thiếu ý mới. Đón lấy chính là biên khúc phương diện. Bài hát này biên khúc càng là khuyết thiếu cấp độ cảm giác. Giai điệu đường con bình thản, điệp khúc ký ức điểm ý lại lặp lại mà không phải thiết kế sáng tạo cái mới nhiều vô số cầu âm lãng đối bài hát này viết một đoạn 2000 chữ thao thao bất tuyệt. Đem bài hát này phê phán có thể gọi là không còn gì khác. Mã tổng Hòa Dương tỷ nhìn qua nhạc bình đằng sau lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Liên liên Vi Doanh Ngữ trên khuôn mặt đều hiện đầy hàn sương. Bất quá sau đó sự tình phát triển xu thế trực tiếp cả kinh Mã tổng bọn người trợn mắt hốt hoồm. Từ cầu âm lãng tuyên bố xong động thái đằng sau, khu bình luận của hắn liền nổ. Ghế sofa, có lỗi với đại gia, ta khóa kéo không có kéo tốt, bắt hắn cho phong suất. Chó này một dạng đồ vật lại tới lời bình người khác ca khúc. Để cho ta nhìn xem cái gì ca. Nội vàng năm đó. Không được, ta muốn đi nghe một chút, cậu thả đồ vật ánh mắt cùng nhân loại bình thường không giống với, hắn cho là tốt khẳng định là khó nghe. Hắn cho là không tốt nhất định là tinh phẩm, các vị ta đi trước nghe ca nhạc, một hồi trò chuyện tiếp. Cùng đi, cùng đi. Các vị, ta vừa nghe xong trở về Doanh Ngữ nữ thần cho ta hát khóc. Ô ô ô, ta cũng là, khúc nhạc dạo nghe thật rất khó chịu, không biết vì cái gì, giống như đã mất đi rất chân quý một quãng thời gian, không còn có biện pháp trở về, liền liền hoài niệm đều trở nên vô lực. Bất quá thật là dễ nghe, ta còn muốn lại đi nghe. Cầu âm lãng nhạc bình tất ra tinh phẩm. Cầu âm lãng nhạc bình tất ra tinh phẩm. Cầu âm lãng nhạc bình tất ra tinh phẩm. Tiếp lấy chính là vô tận trào phúng. Vậy mà soát lên bình phong tới. Rất nhanh cầu âm lãng nhạc bình liền bị xông lên hot search. Xếp hạng tại thứ 10 vị trí bên trên, tiêu đề là cầu âm lãng đảo ngược nhạc bình. Một loạt này phát triển, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liên liên Quy Doanh Ngữ đều có chút dở khóc dở cười nhìn xem một màn này. Làm gì? Đều làm gì? Tranh thủ thời gian a, mua cho ta hot search, đem cầu âm lãng đầu này hot search cho ta nhô lên đến, ta muốn để hắn leo lên hot search vị trí thứ nhất. Không có đồng ý của ta, ai cũng không cho phép đem đầu này hot search cho ta hạng, ta muốn để nó một cái bảo trì vị trí thứ nhất. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Mã tổng, hắn kích động la to. Có thể là đầu này nó sẽ ập mang tới hiệu quả, tận tới đêm khuya vội vàng năm đó lần nữa trèo lên một cái thứ tự, đi thẳng tới vị trí thứ tư. Cơ lắc số lượng đi tới 10 triệu, thẳng bức người thứ ba Lâm Thiên Hậu 13 triệu. Giờ khắc này ba vị trí đầu công ty giải trí đều luống cuống. Để bọn hắn cảm giác được kinh khủng không phải đối phương cơ lắc số lượng, mà là đối ứng cơ lắc số lượng cất giữ số lượng. 10 triệu cơ lắc số lượng, nó cất giữ số lượng vậy mà đạt đến hơn 900 vạn. Khủng bố như vậy. Thiên Không Ngu Lạc công ty. Tính toán lão nương nằm ngửa yêu làm sao nào đem, dù sao nóng này không phải ta. Lâm Thiên Hậu nhìn thấy Quy Doanh Ngữ kinh khủng số liệu đằng sau, ngồi ở trên ghế salon tùy tiện nói. Mà đối diện Dương Lập Tân thì là một mặt bất đắc dĩ. Bất quá hắn tựa như Lâm tựa như nói như vậy hắn cũng không sốt ruột. Hắn sở dĩ lựa chọn để Lâm tựa như lúc tháng 10 phát ca chính là vì chặn đánh một chút vạn tượng giải trí vạn thiên ai. Mặc dù không có thành công, nhưng nhìn người khác thành công hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Lão Dương, cái này Hạ Sơ Nhất lai là gì? Ngươi không phải nói hắn là Trương Ngọc người sao? Làm sao lại trợ giúp Lạc Thần giải trí? Hắn nếu không phải bạn tượng người, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp cũng cho ta ước bài hát thôi. Đột nhiên Lâm tựa như ngồi dậy mở miệng hỏi. Cái này, ta thử một chút đi. Dương Lập Tân nghĩ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn không nghĩ ra một chút, cái này Hạ Sơ Nhất chẳng lẽ không phải bạn tượng giải trí người chế tác sao? Nếu như là, làm sao lại đột nhiên cho Lạc Thần giải trí Quy Doanh Ngữ viết lên ca tới? Nghĩ nửa ngày vậy không nghĩ ra cái như thế về sau, cuối cùng Dương Lập Tân may mà cũng liền không nghĩ. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cùng cái này Hạ Sơ Nhất bắt được liên lạc. Hàng thành, từ Vận Âm Lạc công tác thất. Đến, ăn cơm trước, đừng như vậy nhiều. Trong kho hàng, tất cả mọi người đến đông đủ, mấy người vây quanh một cái bàn, phía trên để đó ngay tại nổi lên nồi lẩu. Hạ Sơ Nhất thêm lên vừa xuyến tốt thịt dê mặt, một bên ăn vừa hướng ông Tuyển Minh nói ra. Chính là, tranh thủ thời gian ăn, xuyến vừa vặn. Vương Thành cùng Lôi Quân cũng là khuyên. Chỉ bất quá nói xong, hai người liền thật nhanh hướng chính mình trong chén kẹp lấy miếng thịt dê. Từ Thanh ngược lại là không nói chuyện, chỉ là yên lặng ăn. Trong mấy người chỉ có Vương Tuyển Minh cùng Tô Úc Thiên không hề động đũa. Người trước biểu thị ăn không vào đi, người sau mang trên mặt khẩu trang chỉ nói mình không đói bụng. Đừng buồn, cái này vừa ngày đầu tiên, có cái gì buồn? Hạ Sơ Nhất tiếp tục thuyết phục. Tiểu Hạ, chuyện này là ta không có cân nhắc đúng chỗ, chủ yếu trách nhiệm tại ta. Vương Tuyển Minh một mặt đắng chát nói. Hắn bỏ ra 200. Không 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 cho Từ Thanh tại Quy Âm mua lưu lượng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Quy Âm vậy mà nói cho hắn biết, cái này 200. Không 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 mua 5 triệu lưu lượng không phải một ngày lưu lượng, mà là một tháng lưu lượng. Cái này khái niệm gì? Khái niệm chính là hết hạn cho đến bây giờ, bình phàm chi lộ cờ lệnh số lượng cũng liền hơn 100. Không 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 mặc dù cờ lệnh số lượng cùng cất giữ số lượng tỷ lệ cùng Hạ Sơ Nhất một cái khác bài hát khúc đội vàng năm đó một dạng của bố. Nhưng là muốn đi vào hàng tháng bảng xếp hạng căn bản cũng không khả năng. Không có việc gì, lấy bình phàm chi lộ số liệu, Quy Âm chỉ cần không nốc sớm muộn cũng sẽ khuyết trương lưu người, cứ yên tâm đi. Quy Âm lưu lượng cơ chế không chỉ có đơn độc dùng tiền mua sắm một loại này con đường. Nó hội mỗi ngày giám sát ca khúc số liệu, chỉ cần đạt đến cố định tiêu chuẩn, như vậy thì sẽ tự động cho lưu lượng. Chỉ cần khúc hát của ngươi tốt, liền không sợ không bị người nghe thấy. Ai? Không có cách nào, Vương Tuyển Minh cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài một hơi. Tạm thời chỉ có thể dạng này, trước chờ lấy đi. Ai bảo trong tay bọn họ không có bất kỳ cái gì tài nguyên đâu. Phụng Thành. Lưu Minh Dương ngồi trước máy vi tính biên tập lấy video phần mềm, Bluetooth âm hưởng bên trong ngẫu nhiên để đó ca khúc. Hắn là một tên phú nhị đại, đồng thời cũng là một vị ngàn vạn cấp bát chủ. Chủ yếu tại mịp rồi là cái đỉnh tốt nhất chuyển một chút chính mình khoe của video. Nguyên bản hắn không muốn làm cái gì bắt chủ yếu chính là muốn khoe của. Nhưng những cái này, không cẩn thận fan hâm mộ liền càng ngày càng nhiều. Lại thêm Lưu Minh Dương người này mười phần hào phóng, đối fan hâm mộ cũng là rất coi trọng. Điều này sẽ đưa đến hắn càng làm càng lớn. Cho đến bây giờ, fan hâm mộ thẳng bước 20 triệu cửa hải lớn. Bất quá giờ phút này hắn biên tập video này lại có chút phạm vào khó. Video hình ảnh là hắn điều khiển cái này xe thể thao của mình, tại mặt trời chiều ngã về tây trên đại đạo chạy lấy. Mở một khoảng cách đằng sau, hắn đem xe ngừng đến bên đường, từ trong xe đi xuống. Sau đó hắn tựa ở trên xe, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nhật, trong mắt hiển thị rõ tang thương. Tổ này màn ảnh hắn hết sức hài lòng, cái ánh mắt kia, động tác kia, để chính hắn đều nhìn ngây người. Bất quá mặc dù video đã biên tập hoàn thành, nhưng là sau cùng bối cảnh âm nhạc lại là làm khó hắn. Hắn không biết đã đổi bao nhiêu BGM, nhưng là cho đến bây giờ không có một bài để hắn hài lòng. Phải biết, đoạn video này không có tốt bối cảnh âm nhạc phảng phất như là một người không có linh hồn. Nói cái gì hắn cũng phải tìm đến một bài để cho mình hài lòng BGM. Ngay tại hắn tại Quy Âm bên trên tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đề cử cột bên trong một cái ca khúc danh tự hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bình Phạm Chi Lộ. Lưu Minh Dương nhìn xem cái tên này trong lòng hơi động, sau đó liền cờ lật phát ra. Bồi hồi ở trên đường. Người muốn đi sao? Dễ nát yêu ngạo lấy. Vậy cũng từng là hình dạng của ta. Xôi trào bất an lấy. Người muốn đi đâu? Như mê trầm mặc. Cố sự ngươi thật đang nghe sao? Cái này giai điệu. Ca từ này. Cái này cảm giác này. Lưu Minh Dương trong mắt lập tức bắn ra ánh mắt vui mừng.